Chương 338, đối phó mấy người này, hắn có kinh nghiệm. Chương 338, đối phó mấy người này, hắn có kinh nghiệm. Đêm khuya, hoàn toàn yên tĩnh. Thu Chí Trạch nằm ở trên giường đã ngủ say sưa đi, bên cạnh hắn đèn đêm hiện ra hơi hơi hoàng hôn quang. Đắc. Lúc này đèn đêm tự động đóng, gian phòng lâm vào đèn kịt một màu. Thu Chí Trạch nguyên bản mặt mũi bình tĩnh không tự chủ nhíu mày, trên mặt đặt lên một tầng băng sương. Thân thể của hắn không tự chủ co quắp, ngay dưới mắt tròng mắt đang run rẩy. Từ cửa phòng dưới đáy khe hở bên trong giống như là chảy ra một bãi chất lỏng màu đen, không ngừng hướng về gian phòng chỗ sâu lan tràn. Thẳng đến tại Thu Chí Trạch đến bên giường, chất lỏng kia chậm rãi dâng lên, tạo thành cùng người tương tự hình thể. Thân hình của nó không ngừng trở nên cao lớn, kéo dài. Rất nhanh, nó không ngời, đầu chậm rãi tới gần Thu Chí Trạch phảng phất muốn tiến vào hắn trong thân thể đi. A! Thu Chí Trạch toàn thân kịch liệt run một cái, tiếp đó trừng lớn mắt, nhìn chằm chằm trần nhà xuất thần. Cái kia cố lưu lại sợ hãi vẫn tại trong lòng quấn quanh, hắn nguyên bản đầu trống rỗng, nhưng là bởi vì dần dần tỉnh táo, bắt đầu nhớ tới mình làm cái như thế nào ác mộng. Thật là đáng sợ, Thu Chí Trạch nhớ tới trong mộng cái bóng đen kia, cái loại cảm giác này thật sự là quá chân thực. Hắn thậm chí còn có thể nhớ tới bóng đen kia mang lấy dị sắc mùi gió lạnh đập vào mặt cảm giác. Cơ thể của Thu Chí Trạch mát lạnh, hắn ngồi dậy, phát hiện mình toàn thân đều ướt đẫm. Rõ ràng là mùa đông, thế nhưng là hắn mồ hôi nước lạnh sinh sinh thấm ướt quần áo. Lúc này trung quanh đen kịt một màu, Thu Chí Trạch không nghĩ nhiều, chỉ coi là đèn đêm có tự động tắt đèn công năng. Hắn giơ tay đem trên tủ ở đầu giường đèn mở ra. Đèn sáng trong ngay mắt, Thu Chí Trạch thần sắc đột biến, phát ra tiếng kêu sợ hãi. A a a. Lô Thanh phát khoe khoang tài giỏi duệ tiếng nổ bằng sau, thân thể hướng về ghế sofa có ngã xuống đi. Thẩm Tứ đè xuống nút tạm ngừng, định cách trước mắt màn hình lớn mặt quỷ, hắn nhìn về phía bên cạnh ôm gối đầu Lô Thanh. Ân cần hỏi, ngươi còn được không? Vừa rồi Ngô Thanh ngồi nhàm chán, liền đề nghị dùng màn hình TV đưa lên Thẩm Tứ trước đây trực tiếp chiếu lại. Lúc trước hắn quá bận rộn việc làm, lọt rất nhiều kỳ trực tiếp không thấy. Thẩm Tứ đại khái lục soát phía dưới, phát hiện ngoại trừ tiền đạo diễn trực tiếp cùng Tống Nghệ, những thứ khác trực tiếp đều không lục ra được. Thế là hắn tìm tiền đạo diễn kỳ mới nhất mở quan tài có hỉ. Ngô Thanh ngay từ đầu còn cảm thấy rất có ý tứ, nhưng khi hắn nhìn thấy lờ mờ trong tầm mắt, thương thành cái kia hai hàng không có ngũ quan người mẫu lúc, biểu tình trên mặt dần dần phát sinh biến hóa. Thẩm ca, còn là đem mưa đạn mở a? Nô Thanh bình thường đều không thích nhìn mưa đạn, sợ bị kích tấu, nhưng là bây giờ hắn vô cùng cần những cái kia nội dung màn đạn làm yếu đi sợ hãi trong lòng. Hảo. Thẩm Tứ mở ra mưa đạn, lập tức trên màn đạn phương lít nha lít nhít viết tiền phương cao năng. Nô Thanh còn không có phản ứng trở về, liền bị một tấm gương mặt kinh khủng dán mặt. Trực tiếp tiết tấu là muốn so phim truyền hình nhanh cùng chặt chẽ, Nô Thanh mỗi lần cũng là vừa mất hồn mất vía liền lại tiến nhập hạ cái kinh hãi điểm. Hắn mặc dù xuất nhập hiện trường phát hiện án nhiều, cũng là thấy qua thi thể người, nhưng mà thi thể khủng bố đến đâu nó cũng chết, sẽ không động. Mà trước mắt đang phát sóng trực tiếp không khí thật sự là quá kinh khủng, dù là Ngô Thanh không ngừng thuyết phục những thứ kia là giả, có thể còn là sẽ bị hù đến. Ngô Thanh trước kia là nhìn qua phim kinh dị, đều không cảm thấy dọa người như vậy a, quá mạnh mẽ, Thẩm ca ngươi diễn như quỷ. Ngô Thanh nói xong cảm thấy có chút không đúng lắm, nhưng mà trong lúc nhất thời lại tìm không thấy thích hợp hơn từ. Thẩm Tứ cười cười, đối với hắn mà nói loại này đánh giá cũng rất tuyệt. Gen gen gen. Đột nhiên vang lên tiếng chuông để cho Ngô Thanh dọa đến từ ghế sofa bắn lên, hắn há miệng run rẩy lấy điện thoại cầm tay ra, xem xét là Thu Chí Trạch. Vừa nghe còn không đợi hắn mở miệng hỏi, bên kia Thu Chí Trạch lộ ra kinh hoàng âm thanh liền truyền ra. Cứu, cứu mạng a! Các ngươi mau tới mau cứu ta! Nó tới, nó theo tới rồi, nó một mực đi theo ta à à à! Thu Chí Trạch nói xong lời cuối cùng âm điệu cũng thay đổi. Thu tiên sinh, ngài tỉnh táo lại. Nô Thanh ngửi lời cũng lo lắng đối phương xảy ra chuyện, thế là vấn đối phương ở đâu. Thu Chí Trạch vội vàng báo khách sạn địa chỉ, các ngươi nhất định muốn tới a! Các ngươi đã nói muốn giúp ta. Nô Thanh có chút im lặng, nhưng mà dưới mắt cũng không phải biểu đạt bất mãn thời điểm. Hắn trấn an đối phương vài câu, tiếp đó cúp máy trò chuyện, đang muốn cùng Thẩm Tứ nói rằng tình huống, cái sau đã đem TV nuốt. Đi thôi. Thẩm Tứ vừa rồi tinh tưởng đến nghe được Thu Chí Trạch nói lời. Hai người rời đi, Thu Chí Trạch đã tới, đến bãi đỗ xe, Nô Thanh đem lái xe đi ra, bắt đầu dùng di động siêu Thu Chí Trạch cung cấp địa chỉ. Kết quả xem xét hắn liền nhíu môi, thật sâu hai mắt nhắm nghiền. Ta thực sự là phục, Thu Chí Trạch người kia chạy đến sát vách thành phố khách sạn ở. Thẩm Tứ đốn lên môi cười cười, nhân chi thường tình, không có đi máy bay đi nước ngoài cũng không tệ. Nô Thanh lắc đầu, bắt đầu dựa theo địa đồ lái xe. Buổi tối cao tốc không có gì xe, hoa 2 giờ đặt tới khách sạn cửa ra vào. Hai người đứng tại cửa ra vào, liền nghe được Thu Chí Trạch tràn ngập thanh âm tức giận. Cái gì phá khách sạn? Thời khắc mấu chốt giám sát liền hỏng là không? Ngượng ngùng khách nhân, đây là tiểu điểm chúng ta vấn đề. Thẩm Tứ cùng Ngô Thanh liếc nhau, hai người hướng về đi vào trong. Xin lỗi, hữu dụng còn muốn cảnh sát làm gì? Khách sạn đại sảnh, Thu Chí Trạch đang đứng tại trước đài, đang khi nói chuyện phun miệng nước bay tứ tung, có người tiến vào phòng ta. Nếu không phải là vận khí ta tốt, ta hiện tại cũng là một cô thi thể. Sân khấu nhân viên công tác một mực tại xin lỗi, Thẩm Tứ đến gần sau, nhìn thấy nhân viên công tác liếc mắt nhìn, miệng hơi hơi nhếch. Rõ ràng đối phương cũng không tin tưởng Thu Chí Trạch mà nói, đem đối phương xem như cố tình gây sự người. Sân khấu nhân viên hỏi, tiên sinh, ngài có tài vật thiệt hại sao? Thu Chí Trạch lập tức nghẹn lại, rất nhanh còn nói, không có, nhưng mà trong phòng ta có thêm một cái dương, ngươi biết không? Ta trên tinh thần bị cực lớn trọng thương. Hắn lời này vừa ra, sân khấu nhân viên biểu lộ càng thêm vi diệu. Thẩm Tứ khẽ lắc đầu, nếu như không phải mình nhìn qua những cái kia cái dương, hắn cũng cảm thấy Thu Chí Trạch giống như là tinh thần xảy ra vấn đề. Thu Chí Trạch khỏe mắt dư quang thấy được hai người, lập tức chạy tới, các ngươi có thể tính tới.
Đúng vậy a, mở 2 giờ xe.
Nô Thanh trên mặt cũng không có trước đây thân mật, ngươi thật là biết tuyển khách sạn.
Ách,
hắc hắc. Thu Chí Trạch trên mặt một hồi quất bách, xin lỗi à, ta tạm thời có chút việc phải đến bên này xử lý, quên cùng các ngươi nói một tiếng, không phải sao, quá muộn, ta chỉ có thể tìm khách sạn ngủ lại.
Không nói những thứ này.
Bây giờ càng quan trọng chính là cái kia chuyển phát nhanh lại tới. Thu Chí Trạch sắc mặt trắng bệnh, bờ môi phát tím. Nô Thanh mặc dù trong lòng bất mãn, nhưng nhìn Thu Chí Trạch trạng thái này cũng lười cùng hắn tính toán quá nhiều. Thu tiên sinh, lần này cái dương cũng đưa đến cửa phòng phía trước sao?
Không phải Thu Chí Trạch bờ môi phát run, lần này trực tiếp đặt tại ta trên tủ đầu giường.
Nô Thanh nghe nói như thế cũng sợ hết hồn. Mà Thẩm Tứ nghe xong đôi mắt hơi hơi tỏa sáng, trong lòng của hắn càng thêm chắc chắn là người làm. Loại này tầng tầng chồng kinh khủng tiết tấu, là trong kinh khủng kịch nhất quán phương thức. Thẩm Tứ đánh giá Thu Chí Trạch đối phương bề ngoài xấu xí, dáng người mập mạp, tăng thêm sự nghiệp hôn nhân đều thất bại. Dạng này người, nếu như không có cửu hận, ai sẽ phí cái này tinh lực đi đùa giỡn?
Thẩm Tứ không có hỏi, dù sao hắn đã nhìn ra Thu Chí Trạch là cái lời vớ vẫn hết bài này đến bài khác người.
Đối phó mấy người này, hắn có kinh nghiệm.
Chương 339, trên xa lộ tại sao có thể có nữ nhân?
Chương 339, trên xa lộ tại sao có thể có nữ nhân?
Mặc dù khách sạn cũng không tin tưởng Thu Chí Trạch lý do thoái thác, nhưng mà giám sát hỏng là sự thật không thể chối cãi.
Vì để tránh cho sự tình làm lớn chuyện, bọn hắn đưa ra dựa theo giá gốc cho Thu Chí Trạch lui khoản.
Cái gì?
Liên lui khoản?
Thu Chí Trạch trọng trọng vỗ bàn một cái, nhất thiết phải bồi ta mấy vạn tiền tổn thất tinh thần, bằng không thì ta liền cho các ngươi khách sạn đánh cho tỉnh.
Nô Thanh lúc này lôi kéo Thẩm Tứ đi xa một chút, hắn nhỏ giọng nói, giả vờ không biết hắn.
Sân khấu nhân viên lúc này nhíu mày, hoàn toàn đem Thu Chí Trạch xem như lừa bị tiền, nói thẳng, chúng ta bên này chỉ có thể cho ngài giá gốc lui khoản, nếu như ngươi đối với kết quả xử lý không hài lòng, có thể báo cảnh sát xử lý.
Thu Chí Trạch biểu lộ cứng đờ, hắn hừ một tiếng, tính toán,
ta đại nhân có đại lượng, không so đo với các ngươi, bây giờ liền lùi cho ta khoản, ta lập tức rời tiểu điếm, cũng không tới nữa.
Thẩm Tứ nhìn xem sân khấu nhân viên biểu lộ, đối phương bộ dáng kia còn kém không có thỉnh Thu Chí Trạch ra đi.
Thu Chí Trạch thu đến tiền, xoay người lúc còn mang lấy bất mãn.
Nô Thanh bất đắc dĩ nói, Thu tiên sinh, cái dương kia ở đâu?
Nói tới việc này, Thu Chí Trạch trên mặt một lần nữa nhiễm lên sợ hãi, ở trong phòng, ta mang các ngươi đi nhìn.
Bọn hắn đi tới Thu Chí Trạch ở gian phòng, môn vừa mới mở ra, cũng cảm giác được một hồi ý lạnh.
Ngươi ngủ không mở hơi ấm à?
Nô Thanh kinh ngạc nói.
Thu Chí Trạch thở hổn hển nói, khách sạn này hỏng bét đến không được, hơi ấm nửa đêm hỏng, còn phải ta bị đông cứng tỉnh.
Thẩm Tứ trước tiên đi vào trong gian phòng, Nô Thanh muốn theo bên trên, kết quả là bị Thu Chí Trạch níu lại.
Nô ký giả, ngươi đừng để ta một người đợi a.
Thu Chí Trạch toàn thân căng cứng, mặc dù tứ phía đều có ánh sáng thế nhưng là hắn luôn cảm thấy phía sau lưng mao mao, giống như có người vẫn đang ngó chừng hắn.
Được chưa?
Nô Thanh bất đắc dĩ đáp ứng, chính mình quần áo đều bị Thu Chí Trạch nắm biến hình, hắn phòng nghỉ bên trong hô, Thẩm ca, có việc gọi ta.
Thẩm Tứ lúc này đã đi tới bên giường, cầm lên cái dương xem xét, lần này lên địa chỉ vẫn như cũ phát sinh biến hóa.
Hắn lấy điện thoại di động ra đem phía trên địa chỉ vô xuống, tiếp đó đem cái dương mang ra đi.
Nô Thanh đứng tại cửa phòng miệng, mà Thu Chí Trạch lay lấy khung cửa, ngoại trừ đầu thò vào tới, thân thể đều ở bên ngoài.
Thẩm Tứ đến gần qua đi, lắc lắc cái dương nói, ngươi chuyển phát nhanh, muốn hay không mở ra xem?
Thu Chí Trạch lắc đầu liên tục nói, không được không được, đại sư ngươi cũng đừng trêu ta.
Hắn nhìn thấy Thẩm Tứ chỉ lấy chuyển phát nhanh cái dương đi ra, do dự một chút nói, đại sư, ngài có thể hay không đem hành lý của ta lấy ra?
Liền đặt lên giường.
Còn có hành lý?
Ngươi chuẩn bị đủ đầy đủ a?
Nô Thanh thật nhịn không được, Thu Chí Trạch ngươi đem người coi đồ đần là không?
Hắn vừa nghĩ tới Thu Chí Trạch lợi dụng người khác thiện ý, liền cảm thấy phẫn nộ.
Thu Chí Trạch nhìn ra Nô Thanh cái này thật sự tức giận, lại là bịch một tiếng quỳ xuống.
Ta sai rồi, ta không nên lừa gạt các ngươi.
Thu Chí Trạch còn chân thật mà dập đầu hai cái đầu, thế nhưng là ta thật sợ a, ta đã liên tục mấy ngày không dám ngủ.
Hắn vừa nói một bên khóc lớn, náo đến đều có người mở ra cửa phòng hướng về nhìn bên này.
Được rồi, Nô Thanh vội vàng để cho Thu Chí Trạch đứng dậy, ở đây không phải nói chuyện chỗ, ngươi trước đứng dậy.
Nô ký giả ngươi tha thứ ta sao?
Thu Chí Trạch lập tức đứng lên, mặc dù ngoài miệng là hỏi Nô Thanh, nhưng mà ánh mắt lúc nào cũng thỉnh thoảng liếc về phía Thẩm Tứ.
Bây giờ chúng ta có thể xác định một sự kiện.
Thẩm Tứ nhìn về phía Thu Chí Trạch, ánh mắt của hắn cũng không sắc bén, tương phản lộ ra rất bình tĩnh, cái này chuyển phát nhanh chỉ nhằm vào ngươi.
Thu Chí Trạch quay đầu qua, không dám cùng Thẩm Tứ đối mặt, hắn nhìn không thấu Thẩm Tứ, cho nên không cách nào giống đối đãi Nô Thanh như thế đi ứng phó Thẩm Tứ.
Là, đúng vậy, hắn liền nói chuyện âm thanh đều lộ ra 10 phần chột dạ.
Nô Thanh hỏi thăm, Thẩm ca, kế tiếp chúng ta muốn làm sao?
Tiễn đưa chuyển phát nhanh người kia không chỉ có theo dõi Thu Chí Trạch thậm chí còn dám xâm lược gian phòng, cái này tính chất rất ác liệt.
Thẩm Tứ biết do Nô Thanh nói bóng gió, kỳ thực đem Thu Chí Trạch mang đi cùng cảnh sát thuyết minh tình huống cũng có thể.
Hắn lắc đầu nói, bây giờ những tình huống này cũng là Thu Chí Trạch chính mình nói, cũng không có bất cứ chứng cứ gì chứng minh hắn nói là sự thật.
Thu Chí Trạch nghe vậy vội vã giải thích, thật sự, ta nói đều là thật.
Ta không điên,
là những cái kia giám sát đều xảy ra vấn đề.
Cũng đúng.
Nô Thanh thở dài, coi như Thu Chí Trạch nói là sự thật, đối phương bây giờ cũng không chịu đến cái gì tính thực chất tổn thương, chính xác không có cách nào xử lý.
Trở về đi a.
Thẩm Tứ nói xong liền quay người hướng về bên ngoài đi, Nô Thanh vội vàng đuổi theo.
Ai, cái kia.
Túi hành lý của ta. Thu Chí Trạch quay đầu nhìn về phía trong phòng, do dự muốn hay không tiến đi cầm bao. cái kia đại sư vừa rồi tiến đi qua cũng không có việc gì, nếu không thì. Hô hô, lúc này một trận gió từ trong nhà thổi ra, cái kia cố hàn ý trong nháy mắt để cho Thu Chí Trạch toàn thân lắc một cái. Hắn lần này bên trong có Kim Sơn cũng không dám tiến vào, vội vàng hướng hai người rời đi phương hướng chạy đi, chờ ta một chút, trở về đi xe là từ Thẩm Tứ mở. Nô Thanh ngồi ở vị trí kế bên tài xế, cái sau vây được ngáp một cái. Nô Thanh tại nước mắt mông lung ở giữa thấy được một màn màu đỏ thân ảnh đứng tại bên đường, dường như đang phất tay. Trong chớp nhoáng này hắn tóc gáy dựng lên, bối rối lập tức tiêu thất. Tốc độ cao này trên đường ở đâu ra người? Như thế nào có người ở bên đường? Thẩm Tứ cũng nhìn thấy, hắn lái xe đến khẩn cấp thông đạo dừng lại. Hắn mở xong tránh đèn xe sau, tiếp đó giải khai an toàn mang, làm bộ muốn xuống xe. Chờ đã. Nô Thanh liền vội vàng kéo Thẩm Tứ, "Thẩm ca, cái này có cái gì đó không đúng. Hơn nửa đêm, trên xa lộ tại sao có thể có cá nhân? Đối phương còn mặc áo đỏ phục. Cái này quá quỷ dị. Cũng là bởi vì tình huống này ta mới xuống xe đi xem." Thẩm Tứ thị lực không tệ, có thể thấy rõ thân hình của đối phương hẳn là một cái nữ sinh, đối phương nhất định là gặp phải khó khăn mới hướng chúng ta phất tay cầu viện. Lời này lệnh Nô Thanh không phản bắt được, hắn nhìn xem Thẩm Tứ xuống xe, thế là cũng giải khai an toàn mang, hắn còn mang lên một bình không có mở nước suối nước xuống xe. Hai người cùng một chỗ hướng về nữ nhân bên kia chạy qua đi. Càng là cách nữ nhân càng gần, Nô Thanh trong lòng cái kia cố run rẩy kình lại càng mãnh liệt. Không phải, cái này thích hợp sao? Nữ nhân này mặc trên người quần áo đồ nhỏ, bao quát giày cũng là màu đỏ, nàng tóc trên trán dài đến che khuất con mắt cái mũi, còn lại lộ ra ngoài làn da cũng so người bình thường trắng mấy phần. Nô Thanh bước chân không tự chủ chậm lại, mà Thẩm Tứ đã chạy đến bên người nữ nhân. Thẩm Tứ ngữ khí thả mềm hỏi, "Ngươi tốt, cần giúp đỡ không?" Nữ nhân chậm rãi quay đầu, nàng gật đầu một cái. "Mang ta trở về." Nhà nàng âm thanh khàn khàn lại chậm chạp. Nô Thanh nghe được nữ nhân lời này, nhất thời cảm thấy một trận hàn ý tận xương, hắn lập tức nhớ tới thấy qua đủ loại phim linh dị. Không hắn cự tuyệt còn không nói đi ra, liền thấy Thẩm Tứ không chút do dự gật đầu nói, "Hảo, nhà ngươi ở đâu? Ta tiễn đưa ngươi trở về đi." "A a a." Nô Thanh giờ khắc này phảng phất nghe được sâu trong linh hồn phát ra tiếng thét chói tai. Chương 340, có phải là hắn hay không hù đến ngươi? Chương 340, có phải là hắn hay không hù đến ngươi? "Ngươi trước tiên cùng chúng ta lên xe." Thẩm Tứ lấy điện thoại di động ra đưa cho nữ nhân, "Ngươi trước tiên liên lạc người nhà của ngươi." Nữ nhân không có nhận lấy điện thoại di động, mà là mặt hướng bọn hắn xe phương hướng nói, "Mang ta đi hảo." Thẩm Tứ nhìn về phía Nô Thanh, "Tiểu Nô, ngươi nước có phải hay không muốn cho nàng?" "A, ách, đúng vậy." Nô Thanh bị Thẩm Tứ đột nhiên một chút tên, sợ hết hồn, hắn đều không dám nhìn nhiều nữ nhân một mắt, túi đầu đem nước đưa qua đi. Nữ nhân nhìn chằm chằm Nô Thanh, tiếp đó đem nước tiếp qua đi. Nô Thanh có thể cảm giác được tay nữ nhân tiếp cận đợi, mang lấy một cố lành ý, làm hắn tay không tự chủ phát run. Thẩm Tứ mang lấy nữ nhân hướng về xe cái kia vừa đi, Nô Thanh theo ở phía sau, đột nhiên trong lúc lơ đãng nhìn thấy nữ nhân chân là nhón chân đi đường. Nô Thanh nhất thời cảm thấy một hồi tê cả da đầu, "Thẩm ca." Thẩm Tứ quay người, nghi ngờ hỏi, "Thế nào?" Nữ nhân cũng đồng thời quay đầu, mặc dù thấy không rõ nàng khuôn mặt, nhưng mà Nô Thanh có thể cảm giác được một hồi mãnh liệt ánh mắt. Nô Thanh trái tim phảng phất bị nhéo nhanh, hắn lắc đầu liên tục, "Không có, không có việc gì, hẳn là hắn nghĩ gốc dạng, đối phương chính là dáng dấp dọa người điểm, hành động kỳ quái điểm." Thẩm Tứ đi đến vị trí lái, hắn vừa muốn mở ra cửa xe, liền thấy Nô Thanh dùng tốc độ cực nhanh trước tiên kéo ra tay lái phụ ngồi cửa xe, phanh một tiếng ngồi tiến đi. Thẩm Tứ mỉm cười, hắn không nói gì, chỉ là đối với nữ nhân nói, "Làm phiền ngươi ngồi ghế sau, bên trong còn có người tại." Nữ nhân không nói gì, trực tiếp kéo ra cửa xe ngồi tiến đi. Nô Thanh hơi hơi quay đầu hướng về sau nhìn, Thu Chí Trạch còn ngủ đâu, hy vọng cái sau đừng tỉnh lại, bằng không thì luôn cảm thấy sẽ bị nữ nhân hù chết. Nô Thanh thiện ý cũng không có mang cho Thu Chí Trạch tới hảo vận, từ nữ nhân tiến xe bắt đầu, trong xe nhiệt độ lại càng tới càng lạnh. Thẩm Tứ cùng Nô Thanh còn hảo, trước khi ra cửa đều mặc áo dày phục, mà Thu Chí Trạch còn mặc đồ ngủ đơn bạc. Cơ thể của Thu Chí Trạch không tự chủ phát run, hắn càng ngày càng lạnh, cuối cùng là bị ngạnh sinh sinh đông lạnh tỉnh. T. Hắn hít vào một hơi, vừa định nói chút gì, liền thấy hoàn toàn đỏ đầu. Thu Chí Trạch trừng lớn mắt, đối mặt nữ nhân đưa tới đầu. Nữ nhân mái tóc dày bên trong, ẩn ẩn có thể nhìn đến một tia hồng quang, đó là nàng tràn ngập hận ý ánh mắt. A a a. Thu Chí Trạch phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương, tiếng này trực tiếp đem Nô Thanh giật mình. Thẩm Tứ ngược lại là lộ ra rất tỉnh táo, bởi vì hắn thật sự nghe qua rất nhiều loại tiếng kêu này, đối với hắn mà nói, loại này tiếng kêu sợ hai hòa thành thần thụy nhãn mông lung nghe được tiếng chim hót một dạng, nghe còn quái thoải mái. Quỷ a a a. Thu Chí Trạch thậm chí không để ý bây giờ đang tại cao tốc, quay người liền nghĩ đem cửa xe mở ra, nhưng mà thử mấy lần phát hiện cửa xe là khóa lại. Nô Thanh mặc dù vô cùng lý giải Thu Chí Trạch nhưng mà đối phương tại nhỏ hẹp trong xe loạn động rất nguy hiểm, "Thu tiên sinh, ngươi trước tiên tỉnh táo lại." "Quỷ? Là quỷ a?" Thu Chí Trạch giống như là căn bản nghe không được Nô Thanh lời nói, một mực mang lấy hoảng sợ thần sắc la hét, thân thể mập mạp cơ hồ đều có đến một bên. Mà nữ nhân chỉ là trầm mặc nhìn xem Thu Chí Trạch, bởi vì nàng là nghiêng người, cho nên cái kia giấu tại trong đó ánh mắt kinh khủng chỉ có Thu Chí Trạch thấy rõ ràng. Nô Thanh bất đắc dĩ, chỉ có thể nhìn hướng Thẩm Tứ, "Thẩm ca, ngươi nhìn Thu Chí Trạch hắn dạng này theo hắn làm ầm ĩ." Thẩm Tứ mắt nhìn phía trước, thần thái không có biến hóa chút nào, cũng không thể đem hắn ném cao tốc ca. Nô Thanh nghĩ là cái này lý, hơn nữa nhìn đến Thu Chí Trạch sợ đến như vậy, không hiểu một người, khiến cho hắn đều không có sợ hãi như vậy nữ nhân đó. Thu Chí Trạch tiếng kêu thảm thiết thay thế trong xe âm nhạc, một mực vang vọng. Chờ xe mở đến Thu Chí Trạch nhà phía dưới bãi đỗ xe lúc, đối phương đã kêu không ra tiếng, ngẩng lên đầu, co quắp lấy thân thể, một bộ hồn đều bị rút ra bộ dáng. Thẩm Tứ đem cửa xe mở khóa, hắn lái xe ra đi, lúc này ghế sau môn cũng bị mở ra, nữ nhân từ trên xe bước xuống. Thẩm Tứ vốn là muốn tiễn đưa Thu Chí Trạch lên trước đi, tiếp đó tiễn đưa nữ nhân về nhà, gặp nàng dạng này, liền hỏi, như thế nào xuống? Có phải là hắn hay không hù đến ngươi? Vừa xuống xe Ngô Thanh vừa vặn nghe nói như thế, khỏe miệng không khỏi một quất, nghĩ thầm, Thẩm ca tâm của ngươi cũng quá lớn à. Lời này thích hợp sao? Bị hù dọa không nên là Thu Chí Trạch sao? Nhìn một chút Thu Chí Trạch khoảng cách hôn mê không xa a. Nữ nhân lắc đầu, âm thanh khàn giọng, nhà của ta. Đến. Tiếp đó nữ nhân quay người chậm rãi hướng đi thang máy, nàng sau khi tiến vào thang máy, ánh đèn đem nàng quần áo trên người nổi bật lên càng đỏ tươi. Thẩm Tứ lúc đầu cũng nghĩ cùng một chỗ ngồi thang máy, nhưng mà Ngô Thanh hô, Thẩm ca, Thu Chí Trạch ngất xỉu đi. Thẩm Tứ nghe vậy bước nhanh qua đi, đơn giản làm một chút cấp cứu, rất nhanh Thu Chí Trạch liền tỉnh lại. Quỷ, quỷ a. Thu Chí Trạch vừa mở mắt liền lại là tay chân tùy tiện huy động, sắc mặt tái nhợt. Thu tiên sinh, ngươi bình tĩnh một chút, nàng đã đi. Ngô Thanh cố gắng trấn an hắn cảm xúc. Đi, đi. Thu Chí Trạch hốt hoảng trái phải nhìn quanh, chính xác không tiếp tục nhìn thấy cái kia kinh khủng thân ảnh, hắn lúc này mới yên tâm lại. Đi thôi, hôm nay chuyển phát nhanh đã đưa đến, ít nhất đêm nay sẽ không còn có chuyện phát sinh. Thẩm Tứ ngược lại không như thế nào lo lắng Thu Chí Trạch, nhưng mà hắn cùng Ngô Thanh thế nhưng là buôn ba một ngày. Bọn hắn hướng về thang máy đi, lúc này thang máy màn hình là con số 5. Ngô Thanh vừa rồi cũng nhìn thấy nữ nhân tiến vào thang máy, ngữ khí kinh ngạc, vị tiểu thư kia cũng ở tại lầu 5. Thu Chí Trạch nguyên bản tỉnh lại tâm lại nhấc lên, cái gì? Nàng bây giờ tại nhà ta tầng kia sao? Ngô Thanh cũng không xác định, có lẽ là ngươi hàng xóm a. Làm sao có thể, nàng không phải hàng xóm ta. Thu Chí Trạch lui về sau hai bước, cảm xúc hết sức kích động. Ngô Thanh lúc này cảm thấy khác thường, nhưng mà hắn nói không nên lời là cái gì. Thẩm Tứ lúc này đè xuống thang máy khóa, tiếp đó quay đầu hỏi, ngươi vì cái gì khẳng định như vậy nàng không phải ở cách với ngươi? Thu Chí Trạch lúc này sửng sốt, tiếp đó đập nói lắp ba rằng giải, bởi vì sát vách phía trước xuất ngoại, rất lâu không có trở về. Ngô Thanh nhíu mày, Thu Chí Trạch lời nói rất kỳ quái, coi như xuất ngoại, vậy nhân gia cũng là sẽ trở lại a. Hắn lúc này ý thức được Thu Chí Trạch chỗ kỳ quái, Thu tiên sinh, chẳng lẽ ngươi biết vị tiểu thư kia? Thu Chí Trạch bộ mặt cơ bắp mất tự nhiên run rẩy, làm sao có thể, ta không biết. Đinh. Lúc này cửa thang máy từ từ mở ra, Thẩm Tứ nói, nếu như ngươi còn nghĩ ở tiểu điếm, chúng ta liền không phục hồi. Thu Chí Trạch nghe ra Thẩm Tứ trong lời nói lanh ý cùng ý hiếp, run run người. Hắn lúc này hoàn toàn đem Thẩm Tứ cùng Ngô Thanh xem như cây cỏ cứu mạng, còn là đi theo đám bọn hắn tiến vào thang máy. Thang máy rất nhanh tới lầu 5, theo đinh một tiếng, cửa thang máy lại độ mở ra. Một đôi màu đỏ giày đặt tại trước mắt, mũi giày đang hướng về phía cửa thang máy. Thu Chí Trạch vừa nhìn thấy đôi giày này, thần sắc đột biến, lại độ phát ra tiếng thét chói tai. A a a. Chương 341, nữ quỷ đi qua bậc thang. Chương 341, nữ quỷ đi qua bậc thang. Kỳ thực không riêng gì Thu Chí Trạch bị sợ điên, ngay cả Ngô Thanh cũng bị một màn này kinh động. Ngô Thanh hướng về bên cạnh Thẩm Tứ dựa vào, kết quả ngẩng đầu nhìn lên, Thẩm Tứ biểu lộ rất kỳ quái, cùng sợ hãi không dính dáng, ngược lại là hưng phấn cùng thưởng thức. Đối với Thẩm Tứ tới nói, cảnh tượng như thế này thật sự là rất thích hợp phim kinh dị, hắn không khỏi một mực ghi nhớ một màn này. Hắn thu liễm cảm xúc, thần thái tự nhiên khom lưng đem giày nhặt lên, quan sát một chút sau, xác định là nữ nhân mặc giày. Hắn hơi nghi hoặc một chút, giày ở đây, nhưng người đi cái nào? Xem ra nàng là vội vã về nhà. Hắn câu nói này chợt nhìn rất phổ thông, nhưng mà tại lúc này nghe làm cho lòng người cuộn loạn. 3. Thu Chí Trạch trực tiếp đứng cũng không vững, trực tiếp đặt mông ngồi ở trong thang máy. Thu tiên sinh. Nô Thanh liền vội vàng đem hắn cưỡng ép đỡ đến bên ngoài, miễn cho ảnh hưởng tới thang máy vận hành, ngươi còn được không? Vào nhà nghỉ ngơi một chút ta. Không, ta không tiến đi. Thu Chí Trạch bờ môi đều phiếm tử, hắn thần sắc kinh hoàng, nàng nhất định vào trong nhà, nàng liền tại bên trong. Những cái kia chuyển phát nhanh chính là nàng tạo. Thu Chí Trạch nắm lấy Ngô Thanh cánh tay, cứu ta. Mau cứu ta hả? Ngô Thanh bị Thu Chí Trạch tóm đến cánh tay đau, muốn mở miệng để cho đối phương buông tay. Lúc này một tấm đũa vàng dán tại Thu Chí Trạch trên tay, hắn sửng sốt một chút, quay đầu đối đầu Thẩm Tứ mặt mũi bình tĩnh. Cầm, đối với ngươi hữu dụng. Thu Chí Trạch vừa nhìn thấy tấm đũa này, lập tức buông lòng tay ra, hắn cầm ở trong tay, một bộ muốn dùng lực nắm chặt lại sợ làm hư bộ dáng. Ngô Thanh nhìn Thu Chí Trạch phảng phất có người lãnh đạo dáng vẻ, trong lòng lấy làm kỳ, còn phải là Thẩm ca được à? Hắn an ủi nửa ngày đều không đối phương một tấm lá bùa tới có tác dụng. Bọn hắn tiến vào trong nhà, Thu Chí Trạch cầm lá bùa khắp nơi lắc lư, còn thỉnh thoảng hô to yêu nghiệt nhanh chóng cách đi. Ngô Thanh giờ khắc này thật cảm thấy Thu Chí Trạch là điên rồi, nhưng mà hắn bây giờ rất mệt mỏi, trực tiếp nằm trên ghế salon, lười nói nữa là gì. Thu Chí Trạch xác định trong nhà không có nữ nhân kia sau, trở lại phòng khách cười nói, nhà ta còn có gian phòng, hai vị nếu không thì đi bên kia ngủ đi. Không cần, chúng ta ngủ ghế sofa là được rồi. Ngô Thanh vừa rồi thừa dịp Thu Chí Trạch không ở nhà đã sớm nhìn khắp nơi qua, trong nhà đối phương ít nhất một tháng không có quét dọn, sạch sẽ nhất chỗ chính là sofa. Vậy được. Thu Chí Trạch không có cưỡng cầu, hắn thấy Thẩm Tứ bọn hắn ngủ phòng khách tốt hơn, có thể giúp hắn canh cổng đâu. Thu Chí Trạch trở về phòng ngủ, Thẩm Tứ cùng Ngô Thanh ngủ đến phòng khách mềm trên ghế salon. Đèn đóng lại sau một vùng tăm tối, chỉ chốc lát, an tĩnh bốn phía vang lên Thu Chí Trạch tiếng ấy. Thu Chí Trạch trở về phòng ngủ không có đóng cửa, đoán chừng cũng là sợ xảy ra chuyện. Ngô Thanh trên tinh thần là rất mệt mỏi, nhưng mà ở trong môi trường này cứ thế có chút ngủ không được. Hắn quay đầu nhìn về phía bên kia Thẩm Tứ, cái sau nằm trên ghế salon, có mấy sợi tóc đen theo bên ghế salon duyên rủ xuống. Nô Thanh nguyên bản có chút bất an tâm lập tức rơi xuống, còn hảo Thẩm Ca cùng hắn tới, bằng không chính mình thật sự không giải quyết được Thu Chí Trạch. Xem như phóng viên, phải đối mặt người và sự việc kỳ thực rất nhiều, Thu Chí Trạch mấy người này Nô Thanh không phải lần đầu tiên thấy, miệng đầy hoang ngôn, thậm chí còn cất giấu việc trái với lương tâm không nói. Nô Thanh chỉ là làm không được ở người khác cần giúp đỡ thời điểm thờ ơ lạnh nhạt. Chuyện lần này hắn cũng là ôm khả năng giúp đỡ liền giúp tâm thái, nhưng mà có Thẩm Tứ tại, hắn lúc nào cũng không có nguyên do đi tin tưởng có thể giải quyết. Chính mình cũng không thể lại như thế ỷ lại Thẩm Tứ, phải làm điểm hiện thực mới được. Nô Thanh âm thầm hạ quyết tâm. Ô lúc này đột nhiên nghĩ tới một đạo không phân rõ giọng của trai gái. Nghe được âm thanh Nô Thanh sửng sốt một chút, hắn tưởng rằng Thẩm Tứ tỉnh, nhưng mà quay đầu nhìn lại, Thẩm Tứ còn là cùng phía trước một dạng không có động tĩnh. Là Thẩm Ca nói mớ. Ông Nô Thanh cái này nghe cẩn thận, âm thanh không phải trong phòng, mà là ở bên ngoài. Trong lúc nhất thời, hắn cảm giác như có vô số con côn trùng tại trên da bò đồng dạng. Liên tưởng đến cặp kia màu đỏ dày, Nô Thanh có chút sợ nghĩ, sẽ không phải thật sự nháo quỷ a. Không được, quá nguy hiểm. Phải gọi tỉnh Thẩm Ca ly khai nơi này. Nô Thanh lại đổ quay đầu, kết quả nhìn thấy một tấm mặt tái nhợt cách mình gần vô cùng. Hắn con người đột nhiên co lại, há mồm đang muốn kêu to, kết quả bị một cái tay che. Nô Thanh dọa đến cơ hồ muốn hồn phi phách tán, nhưng mà hắn rất mau nhìn rõ ràng là Thẩm Tứ. Thẩm Tứ một cái tay khác chống đỡ môi, ra hiệu Nô Thanh đừng lên tiếng, chờ cái sau gật đầu, hắn mới buông tay ra. Thẩm Tứ chỉ chính mình, vừa chỉ bên ngoài. Nô Thanh xem hiểu Thẩm Tứ ý tứ, đối phương là muốn chính mình ra đi bên ngoài, hắn lắc đầu, im lặng dùng miệng hình nói, quá nguy hiểm. Thẩm Tứ cười cười, trong bóng tối ánh mắt của hắn lại có vẻ phá lệ có thần, hắn dùng nắm đấm đấm nhẹ rồi một lần Nô Thanh vai, sau đó dùng ngón tay cái chỉ phòng ngủ bên kia. Nô Thanh ánh mắt vẫn tại trên thân Thẩm Tứ, hy vọng cái sau có thể thay đổi tâm ý, nhưng cuối cùng hắn còn là trơ mắt nhìn xem Thẩm Tứ lấy im lặng lại nhanh chóng tư thái, đi ra cửa phòng. Nô Thanh cắn răng, hắn không thể làm cái không hề có tác dụng người, thế là hắn đứng dậy, tại phòng bếp cầm dao phòng thân, tiếp lấy đi Thu Chí Trạch nghỉ ngơi phòng ngủ, dự định bảo hộ đối phương. Thẩm Tứ đi tới ngoài cửa, nguyên bản phía ngoài hành lang là có khẩn cấp đèn sáng rỡ, nhưng bây giờ lại một vùng tăm tối. TT, Thẩm Tứ thông qua âm thanh, nhón chân đi tới thông hướng về cầu thang trước cửa. Bình thường có thang máy tình huống phía dưới, cầu thang cánh cửa cũng là rầm giữ, nhưng lúc này đại môn mở lấy, gió lạnh từ phía dưới càng không ngừng bay lên tới. Thẩm Tứ tóc dài bị thổi bay, có mấy sợi trên không trung lấy gợn sóng tư thái tung bay. Hắn có thể nghe được tiếng vang kia dần dần tới gần, thế nhưng cũng không phải tiếng bước chân, ngược lại giống như là vật phẩm lôi kéo âm thanh. Thật giống như có người ghé vào trên bậc thang, chậm rãi hướng về leo lên. Trên thực tế Thẩm Tứ nghĩ không sai, lúc này tầng tiếp theo cầu thang, có một đạo hồng sắc thân ảnh giống như rắn đang bò đi. Nữ quỷ đi qua bậc thang đều lưu lại thật dài, liên miên không dứt vết máu. Nữ quỷ hai tay không chỉ có dính đầy cho bụi hạt cát, còn có phá vỡ vết thương, nàng giống như là cảm giác không thấy đau đớn, một khắc càng không ngừng bò. Leo ra cầu thang sau, nữ quỷ ghé vào đại môn bên cạnh, nàng quay đầu, nhìn xem Thu Chí Trạch ra môn, lộ ra nụ cười ấm lãnh. Mà nữ quỷ không có phát hiện, bên cạnh cánh cửa bên trong, có một đôi mắt đang gắt gao nhìn chằm chằm nàng. Nữ quỷ đang muốn tiếp tục bò, đột nhiên cảm thấy một cỗ làm nàng khó chịu khí tức đang áp sát. Nàng bỗng nhiên quay đầu, liền thấy một người sống nắm đao, đang tại thân hậu nàng. Nữ quỷ bị sợ hết hồn, nhưng mà nàng rất mau nhìn rõ ràng Thẩm Tứ khuôn mặt. Cái này người sống không phải liền là Thu Chí Trạch bên người trong đó một cái sao? Nữ quỷ cũng không có bởi vì Thẩm Tứ đã từng biểu hiện ra thiện ý mà bị cảm hóa, nàng chỉ cho rằng đối phương là bởi vì sợ nàng mới làm như vậy. Ngay sau đó nữ quỷ nhìn thấy người sống đao trong tay vẽ lấy màu đỏ phụ chú, đó là lệ quỷ sợ hãi nhất cùng chán ghét, thuộc về thiên sư ký hiệu. Đáng chết, lại là thiên sư. Thu Chí Trạch xuất sinh này làm đủ trò xấu, bây giờ sợ chết mời thiên sư đến cứu mạng. Chương 342, Dương Quỷ tập kích. Chương 342, Dương Quỷ tập kích. Một bên khác, Nô Thanh đi tới Thu Chí Trạch chỗ phòng ngủ, tiến đi sau kinh ngạc phát hiện, cái sau đang núp ở xó xỉnh run lẩy bẩy. Thu Chí Trạch tính cảnh giác mạnh như vậy, ngoài cửa động tĩnh kia bị đối phương nghe được. Thu Chí Trạch nhìn thấy Nô Thanh thời điểm, trên mặt phảng phất liền biết hai cái chữ to, cứu mạng. Nô Thanh còn là lần đầu nhìn thấy Thu Chí Trạch an tĩnh như vậy bộ dáng, hắn thậm chí cũng hoài nghi đối phương câm. Thu Chí Trạch chỉ vào trong đó một cái phương hướng, Nô Thanh nhìn qua đi, lập tức liền cảm thấy một hồi rùng mình. Tại phiêu cửa sổ vị trí, đang để một cái dương. Mà kỳ dị là, trong dương ở giữa giống như là bị cắt ra một cái lỗ hổng, giống miệng, một chút một cái đóng mở lấy. Cái dương tả hữu lay động, Nô Thanh lập tức ý thức được vì cái gì Thu Chí Trạch không dám lên tiếng. Bởi vì cái dương kia đang tìm hắn. Nô Thanh chậm rãi tới gần Thu Chí Trạch muốn đỡ lên đối phương lập tức không có đỡ động, thân thể đối phương liền như trong xương bị quất đi, giống mở ra bùn nhão tựa như ngồi dưới đất. Đổi lại phía trước, hắn chắc chắn còn sẽ lại nội tâm chửi bậy phía dưới Thu Chí Trạch, nhưng là bây giờ như thế không khoa học sự tình xảy ra, hắn ngược lại là có thể hiểu được đối phương mấy ngày liên tiếp sợ hãi. Nô Thanh gần nhất đi theo Thẩm Tứ rèn luyện, mặc dù nhìn xem dáng người còn là nhỏ gầy, nhưng mà quần áo ở dưới cơ thể nhiều một tầng cơ bắp. Hắn dùng sức đem Thu Chí Trạch nâng đỡ, cơ hồ là kéo lấy cái sau hướng về bên ngoài đi. Đông. Trong bóng tối, cái này cũng không lớn âm thanh lộ ra phá lệ the thé. Nô Thanh trái tim phảng phất cũng bị nặng nề mà đập nện rồi một lần, hắn bỗng nhiên quay đầu, phát hiện là Thu Chí Trạch chân không cẩn thận đụng vào tủ quần áo. Thu Chí Trạch sắc mặt trong nháy mắt trắng bệnh, hắn quay đầu đi nhìn, phiêu cửa sổ cái dương đã không động, cái kia tựa như mặt mày vui vẻ lỗ hồng, lại là rất tiện cho hướng bọn họ cái phương hướng này. Đi. Nô Thanh tinh tường lúc này bọn hắn đã bị cái kia cái dương phát hiện, vội vàng lôi Thu Chí Trạch hướng về bên ngoài đi. Thế nhưng là Thu Chí Trạch như đầu lợn chết lại trọng lại không động đậy. Ta không còn chút sức nào. Thu Chí Trạch mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, hắn trên miệng nói như vậy lấy, thế nhưng lại đem Ngô Thanh gắt gao nắm lấy. Phanh. Lúc này cách bọn họ chỉ có cách xa một bước cửa phòng bị dùng sức đóng lại. Ngô Thanh cảm thấy cả căn phòng nhiệt độ chợt giảm xuống, trong nháy mắt ở đây không còn là phòng ngủ, ngược lại là một gian hầm chứa đá. A a a. Thu Chí Trạch phát ra sợ hãi kêu, Ngô Thanh bỗng nhiên quay đầu, nhìn thấy cái dương hướng bọn họ bên này bay tới. Ngô Thanh mặc dù sợ, nhưng mà nghề nghiệp của hắn làm hắn có thể bảo trì rõ ràng tư duy, hắn lấy ra đao trực tiếp hướng về Thu Chí Trạch mu bàn tay vẽ một đao. A. Thu Chí Trạch lập tức kêu đau đớn mà buông tay ra. Ngô Thanh nhanh chân vượt đến trước cửa, thử phía dưới, phòng ngủ này môn là không có khóa, nhưng là bây giờ lại bị không thể đối kháng sức mạnh phong bế. Ngô Thanh minh bạch nhãn ở dưới tình cảnh, hắn lại độ quay người, nhìn thấy Thu Chí Trạch đã bị cái dương kia cắn được cánh tay, máu tươi trong nháy mắt nhuộm đỏ đối phương ống tay áo. A a a, cứu ta a. Thu Chí Trạch phát ra tiếng tê lực kiệt tiêu thảm. Ngô Thanh tim đập loạn, hắn lấy ra từ phòng bếp mang tới đao, bản thân là nghĩ phòng người, bây giờ ngược lại tốt, dưới mắt thứ này, dùng đao hiệu nghiệp không. Nghĩ đến Thẩm Ca nói qua, trên TV nhìn thấy những cái kia tồn tại, kỳ thực là nhân loại phán đoán ra được. Ngô Thanh thu hồi suy nghĩ, trực tiếp xông lên đi, cầm đao hướng cái dương vung chặt. Hắn phá vỡ cái dương ra, thế nhưng lại nghe được chành một tiếng. Hắn đao này giống như chém không phải thùng giấy con, mà là hậu sát. Cái kia cái dương lập tức nhả ra, ngược lại hướng Ngô Thanh nào tới. Ngô Thanh đưa tay tinh chuẩn đánh trúng vào cái dương, nhưng mà ngay sau đó hắn nhìn thấy, cái dương biến thành 5, 6 cái, đồng thời hướng hắn bay tới. Hắn tại Thẩm Tứ bên kia học đồ vật cũng vẹn vẹn phòng thân trình độ, thoáng một cái hắn chỉ có thể vô ý thức đưa tay đi cản. A, một đạo không thuộc về trong bọn họ âm thanh vang lên, không như trong tưởng tượng đau đớn. Ngô Thanh lập tức thả tay xuống, hắn nhìn thấy cái dương vậy mà giống như là bị hỏa thiêu đến, một nửa đều cháy khét. Hắn cảm thấy trên thân con túi vải buồn ẩn ẩn có cỗ nhiệt ý, đội vàng kéo ra nhìn, phát hiện bên trong chứa lấy màu vàng lá bùa, trong đó có mấy chương đã thiêu thành cho tàn. Ngô Thanh lập tức liền hiểu rồi, là những lá bùa này giúp hắn. Cái bao này là tới phía trước Thẩm Tứ giao cho hắn. Ngô Thanh nhớ tới phía trước lần kia kẻ lang thang xông vào nhà hắn, hắn vốn cho là nháo quỷ, Thẩm Tứ nghe vậy cũng là cho hắn lấp rất nhiều lá bùa. Về sau hắn còn hỏi qua, Thẩm Tứ lúc đó nói là hắn quay phim vai diễn tiên sư, đi học lấy vẽ lên một chút. Ngô Thanh còn cảm thấy vẽ rất không tệ, còn kẹp mấy chương tại điện thoại di động của mình trong vỏ. Thì ra Thẩm Ca thật sự sẽ thiên sư thủ đoạn. Nô Thanh trong lúc nhất thời thậm chí đều không để ý đến tình huống trước mắt, trong lòng một hồi khuấy động. Thu Chí Trạch tự nhiên là đem Nô Thanh uy mãnh một mặt thu hết vào mắt, lập tức sinh ra mấy phần khí lực, liền lăn mang bỏ mà đến bên cạnh Nô Thanh. Nô Ca, ngài đại nhân có đại lượng, phía trước ta có đắc tội chỗ, ngài nhất định không nên cùng ta tính toán à? Nô Thanh có chút im lặng, nhưng mà không có quá nhiều giảng giải. Tại trước mặt Thu Chí Trạch loại người này cường ngạnh một chút tốt hơn, bằng không thì lại phải bị đối phương âm một tay. Hắn lấy ra lá bửa, dự định hướng về cái dương trên thân ném, lại nhìn thấy cái dương hư không tiêu thất. Nô Thanh thấy trong lòng run lên, lúc này thoát hiểm, sợ hãi của hắn lại chỉ tăng không giảm. Loại này thế giới quan sụp đổ lại tái tạo cảm giác, để cho hắn cơ hồ mất đi đứng yên khí lực. Nô Thanh bị tưởng, thật lâu không nói gì. Nô Ca, tay của ta nghe được Thu Chí Trạch lời nói. Nô Thanh gắng gượng tinh thần, hắn lột lên Thu Chí Trạch ống tay áo, kiểm tra một hồi thương thế. Vết thương mặc dù sâu, nhưng mà còn không đến mức đến nghiêm trọng trình độ. Kiên trì, ta gọi điện thoại cấp cứu. Nô Thanh lấy điện thoại cầm tay ra, thế nhưng là phát hiện ở đây không có tín hiệu. Trong lòng của hắn run lên, bình thường ngươi ở đây tín hiệu như thế nào? Thu Chí Trạch trả lời, rất tốt, thế nào? Không có việc gì. Nô Thanh tận lực duy trì bình tĩnh, đỡ Thu Chí Trạch đến trên giường, Thẩm Thiên Sư ở bên ngoài, ta gọi hắn tới, tiếp đó cùng một chỗ tiễn đưa ngươi đi bệnh viện. Thu Chí Trạch lúc này sắc mặt tái nhợt, muốn theo bên trên lại không khí lực gì, không thể làm gì khác hơn là hư nhược nói, vậy ngươi nhanh lên trở về à? Ta sợ nó có xuất hiện, nếu không thì ngươi cho ta vài lá bửa. Nô Thanh từ trong bọc lấy ra mấy chương, trực tiếp hướng về trên thân Thu Chí Trạch dán, còn nói câu, chớ lộn xộn, rơi xuống liền mất linh. Lá bùa này đối với Thu Chí Trạch tới nói đồng đẳng với cây cỏ cứu mạng, hắn lập tức liền đàng hoàng, chỉ sợ loạn động dẫn đến lá bùa rụng. Nô Thanh giải quyết Thu Chí Trạch sau đó xoay người chạy ra đi, những lá bùa này đều tại hắn ở đây, hắn rất lo lắng Thẩm Ca an toàn. Tại ở gần đại một lúc, hắn tận lực chậm dần cước bộ, cẩn thận từng ly từng tí thò người ra đi xem xét. Cái này xem xét, Nô Thanh liền thấy làm hắn đời này đều không quên được hình ảnh. Mặc áo đỏ nữ nhân túi đầu quỳ gối trong vũng máu, mà trong tay Thẩm Tứ nắm một đem đao, trên thân đao vẽ đầy màu đỏ phù chú. Thế giới quan trùng kiến sau Ngô Thanh tự nhiên tin tưởng, nữ nhân này không thể nào là người, là quỷ. Trước mắt cái này một màn kinh khủng, đổi lại bất luận kẻ nào đều phải sợ đào tẩu. Thế nhưng là Thẩm Tứ đứng ở nơi đó, bên mặt vô cùng bình tĩnh. Ngô Thanh liên tưởng đến Thẩm Tứ viết những cái kia lá bửa, hắn hiểu. Thẩm Tứ chính là ngụy trang thành diễn viên thật thiên sư. Đối phương nhất định là phát giác được chính mình lần này gặp nguy hiểm, mới khăng khăng tới. Chương 343, không có cách nào, nàng đánh không lại Thẩm Tứ a a a. Chương 343, không có cách nào, nàng đánh không lại Thẩm Tứ a a a. Thẩm Tứ tự nhiên nghe được Ngô Thanh tiếng bước chân, hắn quay đầu nhìn, lại phát hiện cái sau tóc cùng quần áo đều có chút lộn xộn, trên thân còn dính máu tươi. Sắc mặt hắn khẽ biến, vội vàng bước nhanh đi tới, "Tiểu Ngô, ngươi bị thương rồi, đã xảy ra chuyện gì?" Ngô Thanh hơi sững sờ, hắn cảm giác trước đây Thẩm Tứ có vẻ hơi khó mà tiếp cận, nhưng là bây giờ lại khôi phục trở thành bình thường hiền lành bộ dáng. "Ta không sao, những thứ này huyết là Thu Chí Trạch." Ngô Thanh trong lúc nhất thời không biết nói như thế nào thuật trong phòng ngủ kinh nghiệm hết thảy. "Vậy là tốt rồi." Thẩm Tứ thần sắc trầm xuống, là ta sơ sót, còn hảo ngươi không có việc gì. Ngô Thanh hơi nghi hoặc một chút, sơ sẩy cái gì? Thu Chí Trạch không phải người tốt. Thẩm Tứ gặp Ngô Thanh còn là một mặt mờ mịt, hắn quay người nhìn về phía nữ nhân, nàng chính là Thu Chí Trạch thế tử, Hoa Nhược. Hoa Nhược là bị Thu Chí Trạch có ý định sát hại. Ngô Thanh bị câu nói này chấn động đến mức tâm thần kịch liệt lắc lư, hắn nhìn chằm chằm nữ nhân trước mắt, liên tưởng tới phía trước Thu Chí Trạch trong xe nhìn thấy nữ nhân thời điểm cái kia cảm xúc chính xác vô cùng không thích hợp. Mặc dù Hoa Nhược rất đáng sợ, nhưng mà người bình thường không đến mức giống Thu Chí Trạch như thế, một mực hoảng sợ nói đối phương là quỷ. Trừ phi, hắn nhận ra người, là hắn giết chết thế tử. Ngô Thanh rất nhanh đón nhận tình huống này, dù sao Thu Chí Trạch trước mặt biểu hiện chính xác rất xấu. Thế nhưng là hắn lại có chút mâu thuẫn, thầm ca, thế nhưng là giúp quỷ sát đi Thu Chí Trạch. Có phải là không tốt lắm hay không a? Hắn hẳn là tiếp nhận pháp luật chế tài. Thẩm Tứ sửng sốt một chút, ngươi đang nói cái gì? Hoa Nhược không phải quỷ, nàng là sống sờ sờ người. Ngô Thanh trừng lớn mắt, ngược lại nhìn về phía đứng tại trong vũng máu Hoa Nhược, đối phương chảy nhiều máu như vậy, tại sao có thể là người a? Thẩm Tứ lúc này mới phản ứng được, giải thích nói, ngươi hiểu lầm, Hoa Nhược mặc đồ này, kỳ thực là vì dọa Thu Chí Trạch. A. Ngô Thanh cảm giác đầu vang ngọng ngọng, hắn đêm nay thật sự đã trải qua quá nhiều, có chút không tiêu hóa nổi khổng lồ như vậy lượng tin tức. Thẩm Tứ vốn là muốn nói cái gì, nhưng mà chuyển hướng Hoa Nhược, còn là từ ngươi nói đi. Bị gọi là Hoa Nhược nữ quỷ lúc này bị tóc che lại, ánh mắt tràn ngập oán khí. Thân là lệ quỷ, bị Thẩm Tứ xem như là người sống tự nhiên đối với nàng tới nói là phi thường sỉ nhục một sự kiện. Nhưng mà không có cách nào, nàng đánh không lại Thẩm Tứ a a a. Hoa Nhược lúc đó sợ mình bị Thẩm Tứ cái kia đao tiêu diệt, nàng thật vất vả có báo thù sức mạnh, tại sao có thể ở đây thất bại? Nàng rất nhanh phát hiện trước mắt người sống tựa hồ cũng không phải thiên sư, chỉ là học được tiên sư thuật pháp, đối phương cũng không có nắm giữ âm dương nhãn năng lực. Vì thế, Hoa Nhược chỉ thật chịu đủ, nói mình kỳ thực là người sống. Nàng không nghĩ tới nói lời này sau, người sống trong mắt cái kia cô băng lãnh liền tan rã, còn đối với nàng vô cùng thân mật. Đối mặt Thẩm Tứ ra hiệu, Hoa Nhược đã có thể rất bình tĩnh đem chính mình xem như còn sống sót một dạng, đem khi còn sống phát sinh sự tình nói ra. Hoa Nhược cùng Thu Chí Trạch là tự do yêu, lúc còn trẻ Thu Chí Trạch là tràn ngập chí khí, hài hước thanh niên. Mà Hoa Nhược cùng hắn là sơ trung đồng học, nhiều năm sau ngoại ý muốn liên hệ với, vừa tới hai đi liền có cảm tình, hơn nữa kết hôn. Nhưng mà cưới sau, Thu Chí Trạch rất nhanh lộ ra bản tính của mình, trở nên lười biếng, còn lúc nào cũng ưa thích dùng ngôn ngữ chèn ép Hoa Nhược. Về sau công ty giảm biên chế, Thu Chí Trạch bị cắt, hắn càng là không gượng dậy nổi, bắt đầu ở trong nhà say rượu, say còn sẽ đánh chửi nàng. Chờ tỉnh rượu sau, Thu Chí Trạch liền sẽ quỳ trên mặt đất tát mình bạn hai, cầu Hoa Nhược tha thứ hắn. Hoa Nhược ngay từ đầu đau lòng Thu Chí Trạch cho nên liền tha thứ đối phương, nhưng mà về sau nàng bị đánh càng đau. Hoa Nhược cuối cùng thấy do nam nhân ở trước mắt, thế là đưa ra ly hôn. Thu Chí Trạch không đồng ý ly hôn, không chỉ có không đồng ý, còn đem Hoa Nhược đả thương, uy hiếp nàng còn nói lên ly hôn liền giết nàng. Hoa Nhược biết rõ cái này cưới nhất thiết phải ly, liền đưa ra có thể tiền tài đền bù. Nàng phụ mẫu mặc dù qua đời đến sớm, nhưng mà lưu lại mấy chục vạn cho nàng. Hoa Nhược biểu thị có thể phân cho Thu Chí Trạch 10 vạn. Nàng biết mình hành động này rất ngu ngốc, nhưng mà vì có thể thoát khỏi Thu Chí Trạch tiền này không cần cũng được. Thu Chí Trạch sau khi nghe thay đổi hung ác trạng thái bình thường, đồng ý ly hôn. Tại đi ly hôn trên đường, Thu Chí Trạch đưa cho Hoa Nhược một bình nước, nàng lúc đó trong lòng cho là hết thảy cực khổ đều phải kết thúc, liền mất phòng bị. Uống xong nước sau lại tỉnh lại, liền thấy mình tại trong một cái hố, mà Thu Chí Trạch ở phía trên, không ngừng xẻng đất hướng về trong hố lấp. Ly hôn? Ngươi nằm mơ. Thu Chí Trạch hạc một bãi đảm, hung hăng nói, ngươi sống là người của ta, chết cũng phải là cái chết của ta người. Vì cái gì? Vì cái gì a? Hoa Nhược hoảng sợ đến cực điểm, không ngừng cầu xin tha thứ cùng chất vấn, ngươi buông tha ta có thể đem tiền toàn bộ đều cho ngươi a. Ngươi ngốc a, ta tại sao muốn cùng ngươi ly hôn? Không ly hôn, ngươi những số tiền kia vốn chính là ta. Thu Chí Trạch ở trên cao nhìn xuống, thần thái của hắn bởi vì điên cuồng xấu xí đến cực điểm. Ngươi rõ ràng có nhiều tiền như vậy, lại mắt lạnh nhìn ta bị giảm biên chế, còn nghĩ rời đi ta tìm nam nhân khác, làm ngươi xuân thu lại ngộ. Hoa Nhược bị dây thừng gắt gao trói chặt, cái hố này rất sâu, nàng không cách nào leo ra. Không dám nghĩ, Thu Chí Trạch đến cùng kế hoạch bao lâu, cái hố này, đối phương lại móc bao lâu. Hoa Nhược tuyệt vọng kêu khóc, cuối cùng trong miệng cũng là không cách nào nổ ra bùn đất, chỉ có thể vĩnh viễn mở to cặp kia tràn ngập hận ý mắt. Ta cho là ta chết chắc, nhưng mà về sau có người đi ngang qua, đem ta cứu ra. Hoa Nhược đan dệt lấy hoang luôn, nàng khuôn mặt hơn phân nửa đều bị che lại, cũng che khuất nàng cặp kia tràn ngập hận ý hồng con mắt. Lời này Thẩm Tứ là tin tưởng, nhưng mà Ngô Thanh quanh năm xuất nhập hình sự hiện trường, đưa tin vụ án hình sự, hắn có thể cảm giác được ở trong đó thiếu sót. Nhưng mà hắn cũng không có đưa ra trong lòng mình nghi hoặc, mà là hỏi, ngươi bộ dáng này, chỉ là vì dọa Thu Chí Trạch đơn giản như vậy sao? Hoa Nhược dùng mới vừa nói cho Thẩm Tứ lý do lại nói một lần, Thu Chí Trạch còn làm rất nhiều chuyện phạm pháp, ta muốn thông qua dọa phương thức của hắn, buộc hắn nói ra. Ngô Thanh không nói gì, mà là quay đầu hỏi Thẩm Tứ, Thẩm ca, vậy ngươi tính sao là? Tự nhiên là muốn giúp Hoa Nhược. Thẩm Tứ đang lý giải hết thảy sau, đã sớm sinh ra muốn trợ giúp Hoa Nhược lấy lại công đạo quyết tâm, hắn kích động, dọa người việc này ta quên à? Hảo, ta cũng giúp đội vàng. Ngô Thanh trên mặt không hiện, hắn nhìn thấy Thẩm Tứ mang lấy Hoa Nhược đến bên cạnh lúc, lặng lẽ lấy ra điện thoại xem xét. Lúc này điện thoại có tín hiệu. Ngô Thanh lặng lẽ cho nhận biết cảnh sát bằng hữu phát tin tức, để cho đối phương giúp mình tra một chút Thu Chí Trạch tình huống gia đình, nhất là thê tử của hắn Hoa Nhược. Chương 344, chuyên nghiệp của ta có thể để cho người chết mở miệng. Chương 344, chuyên nghiệp của ta có thể để cho người chết mở miệng, bởi vì Ngô Thanh phát tin tức câu nói tương đối gấp, cho nên vị bằng hữu nào hỏi thăm đã xảy ra chuyện gì, mặt khác cụ thể thông tin cá nhân là không thể tiết lộ cho người. Ngô Thanh nhận được tin tức trả lời, liền giúp ta tra một chút Thu Chí Trạch phối ngẫu cơ sở tin tức. Cân nhắc đến Ngô Thanh bình thường cùng cảnh sát hợp tác, vị bằng hữu nào rất nhanh thẩm tra đi sau tới. Thu Chí Trạch phối ngẫu tên là Hoa Nhược, bất quá đã qua đời. Ngô Thanh sắc mặt không có biến hóa, có lẽ là hắn đã làm đủ chuẩn bị tâm lý, khi biết cái chân tướng này sau, hắn không chỉ có không thiết sợ, ngược lại có loại quả là thế ý nghĩ. Hắn nhìn xem Thẩm Tứ, trong lòng có chút cảm giác khó chịu. Ngô Thanh phía trước liền nghi ngờ tới, Thẩm Tứ cũng coi như là có chút danh tiếng, vì cái gì còn là muốn ở tại trong lão phá tiểu nhân phòng cho thuê. Hiện tại xem ra, là bởi vì nơi đó dễ dàng hơn ẩn tàng tự thân. Những vị kia có bao nhiêu tàn nhẫn cùng nguy hiểm, Ngô Thanh đã tận mắt nhìn đến, hắn không dám nghĩ Thẩm Tứ trong đêm tối đã trải qua bao nhiêu chuyện như vậy. Chuyện cho tới bây giờ, Thẩm Tứ còn lo lắng hắn sẽ biết sợ, cố hết sức phải che giấu chuyện này, còn dùng đóng vai quỷ dọa người loại này vụng về hoang luôn tới trấn an hắn. Ngô Thanh đột nhiên đã cảm thấy hốc mắt có chút ẩm ướt, nhưng mà hắn rất nhanh cúi đầu xuống, cố gắng bình phục cảm xúc. Thẩm Tứ cùng Hoa Nhược thương lượng xong chuyện kế tiếp sau, đi đến Ngô Thanh trước mặt, hắn chú ý tới Ngô Thanh thần sắc không tốt lắm. "Tiểu Ngô, ngươi còn được không? Nếu không thì nghỉ ngơi sẽ." Thẩm Tứ mặc dù không có hỏi Ngô Thanh đã trải qua cái gì, nhưng mà đối phương cầm trên đao có huyết, thế là hỏi, "Thu Chí Trạch không chết được à?" "Ách, con hảo." Ngô Thanh cảm giác Thẩm Tứ hỏi thăm Thu Chí Trạch thời điểm bộ dáng nhìn như quan tâm, kỳ thực lạnh nhạt, hắn thông qua trước đó thấy qua những cái kia phim kinh dị, nông cạn đi ngờ tới Thẩm ca hẳn là cần giúp lệ quỷ con nguyện. Mặc dù Ngô Thanh thế giới quan đã tái tạo, nhưng mà hắn còn là không hy vọng Thẩm Tứ nhiễm nhân mạng, hắn nhỏ giọng nói, "Thẩm ca, không cần thật sự làm bị thương Thu Chí Trạch, đến làm cho hắn thu đến pháp luật chế tài." Thẩm Tứ mỉm cười, "Vô vô Ngô Thanh bà bay, yên tâm đi, ta có chừng mực." Ngô Thanh nguyên bản thấp thỏm an lòng xuống, Thẩm Tứ đáng tin không thể nghi ngờ. "Tiểu Ngô, ta nhớ được ngươi có mang máy ghi âm a?" "Có." Ngô Thanh quen thuộc trước khi ra cửa mang lấy cỡ nhỏ thiết bị, lần này đi ra cũng mang. "Vậy là tốt rồi." Mở tối nguồn sáng phía dưới, Thẩm Tứ nụ cười nhiều hơn mấy phần âm u lạnh lẽo, kế tiếp liền để chúng ta thật tốt diễn một tuần kịch a. Ngô Thanh cảm giác vô hình trong lòng một trận hàn ý, là hắn suy nghĩ nhiều sao, như thế nào cảm giác Thẩm ca đột nhiên thì thay đổi, như bị quỷ nhập vào người. Lúc này Thu Chí Trạch một mực tại trên giường suy yếu đến kêu rên, cánh tay kịch liệt đau nhức để cho trán của hắn mồ hôi nước càng không ngừng chảy xuống. "Người đâu? Đều đi cái nào?" Thu Chí Trạch cảm giác mỗi qua một giây cũng là đối với hắn cực lớn dày vò. "Đông đông đông." Gấp rút lại nặng nề tiếng bước chân vang lên, từ bên ngoài phòng chạy vào một thân ảnh. Thu Chí Trạch bị sợ hết hồn, tập trung nhìn vào, là Thẩm Tứ. Thẩm Tứ có một người, sau khi đi vào nhanh chóng đem gian phòng đóng lại, sau đó lui về xó xỉnh. "Đại sư, phát sinh cái gì?" Thu Chí Trạch phí sức mà ngồi xuống, hắn còn là lần đầu nhìn thấy một bộ lạnh nhạt dáng vẻ Thẩm Tứ lộ ra như vậy ngưng trọng khẩn trương biểu lộ. Thẩm Tứ đem người đứng phía sau thả xuống, liếc qua Thu Chí Trạch, làm người không làm việc trái với lương tâm, nửa đêm không sợ quỷ gõ cửa. Thu Chí Trạch căn bản vốn không biết rõ Thẩm Tứ ý tứ của những lời này, nhưng còn chưa kịp hỏi, cửa phòng vang lên một tràng tiếng gõ cửa. "Đông đông đông đông." Thu Chí Trạch sợ hết hồn, "Ai? Vì cái gì trong nhà sẽ thêm ra một người?" "Không có nhiều." Thẩm Tứ ánh mắt cùng Hắc Ám Hòa làm một thể, âm thanh lạnh nhạt, nàng vốn là cũng là cái nhà này một thành viên. Lúc này trong khe cửa chảy đến máu tươi, Thu Chí Trạch lúc này ngược lại là có sức lực, từ trên giường lăn xuống, đụng tới vết thương, kêu đau đớn một tiếng, tiếp đó liền lăn mang bỏ đi tới bên cạnh Thẩm Tứ. Thu Chí Trạch lúc này muốn hỏi đến cùng xảy ra chuyện gì, lại chú ý tới bị Thẩm Tứ cong vào người kia chính là Ngô Thanh. Đối phương toàn thân đều bị máu tươi thấm ướt, vừa y đi sống chết không rõ. "Ngô ký giả, đại sư, cuối cùng là đã xảy ra chuyện gì?" "Hiếu kỳ như vậy, cái kia liền đi tự mình hỏi một chút nàng a." Thẩm Tứ tiếng nói vừa ra, đại môn đã bị mở ra. Nữ nhân áo đỏ đi chân trần đi tới, nàng dẫm ở trong vũng máu, túi đầu nâng lên, mặt tái nhợt cái kia lau miệng môi lộ ra phá lệ tinh hồng. Thu Chí Trạch vừa nhìn thấy đối phương liền dọa đến hướng về xó xỉnh co lại, vội vàng hô, "Đại sư, cứu mạng a, nàng là tới giết ta." "Đã nhìn ra, còn một đường đi theo ngươi." Thẩm Tứ ngữ khí nhiều hơn mấy phần nghiêm trọng, Ngô Thanh vì ngăn cản nàng đi vào, đã hy sinh Thu Chí Trạch nghe xong, dọa đến vội vàng cách Ngô Thanh xa một chút. Bởi vì quá sợ, ngược lại bỏ lỡ Ngô Thanh khỏe miệng cái kia bí mật mà run rẩy. Lúc trước Thẩm Tứ cố ý để cho Ngô Thanh cả người trong vũng máu lăn lộn, cái sau vốn là còn lo lắng cho mình diễn kỳ không được, hiện tại xem ra, Thẩm ca đã sớm cân nhắc qua điểm ấy, trực tiếp để hắn làm người chết. "Đại sư, ngươi phải cứu ta a." Thu Chí Trạch liền với dập đầu cho Thẩm Tứ mấy cái khấu đầu. "Oan có đầu, nợ có chủ, nàng vì cái gì đi theo ngươi, chắc hẳn trong lòng ngươi tin tưởng." Thẩm Tứ đè lại Thu Chí Trạch bay, cùng hắn đối mặt, "Ngươi không nói rõ ràng, ta cũng không có biện pháp giúp ngươi giải quyết. Ta thật là vô tội đó a. Ta cái gì cũng không làm." Thu Chí Trạch còn là quỳ trên mặt đất ồn ào chính mình vô tội. Thẩm Tứ đối với cái này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, người cũng là sắp chết đến nơi mới trung thực, thế là hắn cho Hoa Nhược làm cho cái ánh mắt. Hoa Nhược bị Thẩm Tứ sức mạnh áp chế, chỉ có thể nghe lệnh tại đối phương, khi nhìn đến đối phương phát ra tín hiệu sau, nàng cố nén muốn nhào tới bóp chết Thu Chí Trạch xúc động, nhấc chân hướng về đi về trước, mới vừa bước ra một bước liền té ngã trên đất. Nàng toàn thân cũng là huyết, chẳng nếu tay tại yếu ớt nguồn sáng phía dưới phảng phát hiện ra bạch ngọc quang, phía trên bắn lên đi huyết dịch đỏ đến chói mắt. "A a a." Thu Chí Trạch nhìn một cái như vậy càng sợ, tại giết chết Hoa Nhược sau, hắn thường xuyên đều biết mơ tới đối phương hướng hắn lấy mạng. Cái này dẫn đến hắn trải qua càng thêm không như ý, hắn dùng tiền đắm chìm tại trong đánh cược, lại say rượu, cuối cùng tiền đều bị hắn đã xài hết rồi, người cũng triệt để phế đi. Hắn bộ dáng này ngược lại bị ngoại nhân tưởng rằng hắn mất đi thê tử đưa đến, nhao nhao vụng trộm nói hắn là nam nhân tốt. Hoa Nhược phảng phất không có đi lại khí lực, nằm dạp trên mặt đất hướng Thu Chí Trạch bỏ qua tới, một màn này để cho Thu Chí Trạch nghĩ đến đêm đó, Hoa Nhược cũng là dạng này, bị trói chặt tay chân, lại còn là nhúc nhích cơ thể, giống một cái buồn cười sâu gióm đang giãy giụa cầu sinh. Mà bây giờ nhân vật chuyển đổi, hắn biến thành đầu kia cần cầu sinh sâu gióm. Đại sư, ngươi mau cứu ta ạ. Thu Chí Trạch muốn tóm lấy Thẩm Tứ, nhưng mà lại bị Thẩm Tứ tránh đi, hắn kiên nhẫn không bỏ nghĩ lại độ bắt được đối phương, nhưng mà lúc này lại trông thấy ép tới gần Hoa Nhược, chỉ có thể dọa đến hướng về một bên khác chạy. Ta nói qua, chỉ có nói thật ngươi mới có cơ hội sống. Thẩm Tứ tựa ở bên tường, chú ý tới Thu Chí Trạch ánh mắt lay động, rõ ràng còn tại tính toán nói dối, thần sắc hắn bình tĩnh, không có việc gì, chuyên nghiệp của ta có thể để cho người chết mở miệng, ngươi đến lúc đó lại nói cũng được. Thu Chí Trạch chân bị Hoa Nhược bắt được, cái kia băng lạnh thấu xương cảm giác để cho hắn dọa đến oa oa kêu to, ta nói, ta cái gì đều nói a. Chương 345, bây giờ ta đem quyền lựa chọn trả lại cho nàng. Chương 345, bây giờ ta đem quyền lựa chọn trả lại cho nàng. Thu Chí Trạch thật sự sợ, bị bắt lại mắt cá chân thậm chí bắt đầu mất đi trí giác. Cái này dẫn đến hắn lập tức ngã xuống đất, hai tay lay mặt đất nghĩ bỏ đi, thế nhưng là bởi vì bị bắt được mà không cách nào rời xa. Hoa Nhược chậm rãi leo lên trên thân Thu Chí Trạch, nàng tay đặt tại cái sau trên bụng. A a a. Thu Chí Trạch đau đến phát ra trận trận kêu thảm, bụng truyền đến kịch liệt đau nhức để hắn hận không thể bây giờ hôn mê. Giống như có một con rất lạnh tay, đem trong cơ thể mình khí quan giống như là bóp đất dẻo cao su xoa lấy. Hoa Nhược, buông tha ta. Ta sai rồi. Ta thật sự sai a. Hoa Nhược nghe được câu này, bị che lại con mắt giờ khắc này cơ hồ đều phải tràn ra huyết tới, nàng hận ý nặng hơn. Khi còn sống nàng nghe qua Thu Chí Trạch nói qua như vậy vô số lần. Nàng thông cảm đổi lấy là đối phương làm trầm trọng thêm. Hoa Nhược tay thọ vào trong thân thể tay đã tới Thu Chí Trạch nơi tìm, nàng muốn đem đối phương cái này trái tim móc ra xem, đến cùng phải hay không màu đen. Hoa Nhược. Lúc này Thẩm Tứ phát ra âm thanh giống như là một tuồng lạnh nước suối bên trên, để cơ hồ bị hận ý cùng phẫn nộ chìm ngập Hoa Nhược tỉnh táo lại. Hoa Nhược trong lòng không cam lòng, nhưng mà đối đầu Thẩm Tứ thanh minh con mắt lúc, không thể làm gì khác hơn là chậm rãi thối lui đến một bên. Thẩm Tứ trên mặt lạnh nhạt, nhưng mà nội tâm có thể hiểu được Hoa Nhược, chỉ là hiện tại bọn hắn cần để cho Thu Chí Trạch giao phó chính mình đã làm chuyện, mà không phải thật sự đem hắn sống sờ sờ dọa ngất. Thẩm Tứ chú ý tới Thu Chí Trạch cánh tay bị thương, nơi đó lượng xuất huyết cũng không ít. Hắn không nghĩ tới Ngô Thanh lòng can đảm rất lớn, không hổ là chuyên môn đưa tin vụ án hình sự phóng viên, đối mặt người xấu còn là có thể hung ác quyết tâm đi đối kháng. Thẩm Tứ đi đến Thu Chí Trạch bên cạnh, cư cao lâm hạ nhìn xem cái sau, ta đã giúp ngươi tạm thời khống chế quỷ, hiện tại muốn rõ ràng mười mươi nói ra mình rốt cuộc làm cái gì. Thu Chí Trạch răng đều đang run rẩy, có một nửa còn là bởi vì quá đau, ta nói ra sao, thật sự không biết có chuyện gì sao. Thẩm Tứ khép lời một tiếng, ngươi nói có việc, là chỉ loại nào? Ta muốn sống, ta không muốn ngồi tù a. Thu Chí Trạch này lại bắt được Thẩm Tứ chân, ta không muốn giết nàng, ai bảo nàng nhìn ta xa suốt liền nghĩ rời đi ta. Đại sư, chỉ cần ngươi giúp ta giải quyết nàng, ta có thể cho ngươi tiền, bao quát cái phòng này. Thu Chí Trạch rất rõ ràng, hắn bây giờ chỉ có Thẩm Tứ có thể cứu, bao quát ta làm trâu làm ngựa cho ngươi, để ta làm cái gì đều được a. Thẩm Tứ nhấc chân, thoải mái mà đem Thu Chí Trạch đá phải một bên, hắn đối mặt Thu Chí Trạch loại người này, thậm chí đều không cần diễn, đáy mắt lạnh cùng chán ghét không chút nào làm che giấu, ngươi liền làm xuất sinh cũng không đủ tư cách, bất quá chúc mừng ngươi, bởi vì sự thành thật của ngươi, ngươi có thể sống đi. Thu Chí Trạch vừa buông lòng một hơi, nhưng mà liền thấy một bên nguyên bản chết đi Ngô Thanh đột nhiên đứng lên, dọa đến hắn kêu to. Ngô Thanh không để ý tới Thu Chí Trạch mà là đối với Thẩm Tứ nói, đều ghi xuống. Thẩm Tứ nghe vậy khẽ gật đầu. Có ý tứ gì? Thu Chí Trạch lần cảm giác không thích hợp, hắn nhìn xem Ngô Thanh cái kia máy đi âm, lập tức hiểu rồi, các ngươi lại là tới hại ta. Thu Chí Trạch lúc này vậy mà còn có thể bộc phát ra khí lực, hắn nghĩ vọt tới Ngô Thanh trước mặt, đem máy ghi âm đoạt lấy. Thu Chí Trạch thân thể cùng Ngô Thanh bắt đầu so sánh, giống như một đầu trong rừng cây đụng nhau lợn rừng. Ngô Thanh ánh mắt rất tỉnh táo, hắn không có trốn, mà là nhắm ngay thời cơ, tại Thu Chí Trạch nhào tới lúc thoáng qua thân, nhấc hiệu tay lên dùng sức đánh trúng đối phương phần gáy. Hắn khí lực không coi là nhỏ, nhưng mà phát lực cũng không tinh chuẩn, đổi lại Thẩm Tứ đối với Thu Chí Trạch làm như vậy, đối phương tại chỗ liền tắt thở. Nhưng dù cho như thế, vốn là thụ thương không có nhiều khí lực Thu Chí Trạch còn là bởi vì Ngô Thanh một kích này ngã xuống. Ngô Thanh tim đập loạn, hắn vô ý thức nhìn về phía Thẩm Tứ, cái sau hướng hắn nháy mắt mấy cái, hơn nữa cử đi một ngón tay cái nhấn lai. Hắn lập tức cười khổ lắc đầu, hắn chỉ có điều muốn cùng Thẩm Tứ học một chút thuật phòng thân, như thế nào hiện tại cũng dùng để đối kháng người xấu. Ngô Thanh nhìn xem Thu Chí Trạch đã không có bỏ dậy khí lực, đi đến Thẩm Tứ bên cạnh hỏi, Thẩm ca, sau đó muốn làm như thế nào? Hắn vụng trộm mắt nhìn bên cạnh nữ quỷ, hạ giọng nói, ta bây giờ tùy thời đều có thể thông chi cảnh sát. Thẩm Tứ gật đầu nói, chứng cứ đều thu thập được, báo cảnh sát ta. Hoa Nhược đứng ở một bên, nghe nói như thế, siết chặt con dấu phá lòng bàn tay, máu tươi từ nàng trong kẽ ngón tay nhỏ xuống. Không thể. Tại sao có thể để Thu Chí Trạch cứ như vậy mang đi? Ta từ trong hố sâu leo ra, không phải là vì nhìn thấy kết cục như vậy. Hoa Nhược lúc này trong mắt hồng càng sâu thêm vài phần, nàng bây giờ mất đi lý trí, muốn liều mạng giết chết Thu Chí Trạch. Nàng vừa đi chưa được mấy bước, liền bị Thẩm Tứ bắt được cánh tay. Bình tĩnh một chút, không nên bởi vì loại cặn bã này, từ bỏ nhân sinh kế tiếp của mình, không đáng. Thẩm Tứ lúc này âm thanh không còn lạnh nhạt, lộ ra nồng nặc cấm áp. Những chứng cứ này đủ để cho hắn tại trong lao qua một đời, ngươi còn có tốt hơn tương lai, ngươi yên tâm, ta lại trợ giúp ngươi lần nữa thành lập sinh hoạt. Hoa Nhược sửng sốt, nàng phụ mẫu rất sớm phía trước liền qua đời, cho nên nàng rất muốn cái nhà. Cho nên Thu Chí Trạch cầu ái, để nàng nghĩ lầm có thể thiết lập mỹ hảo gia đình. Thế nhưng là đây hết thệ cũng chỉ là nàng hy vọng xa vời thôi. Thập tứ lời nói là Hoa Nhược chưa từng có nghe qua, nếu như nàng còn sống sót, có lẽ còn sẽ cảm thấy có mấy phần ấm áp. Nhưng bây giờ những lời này giống như là dùng lửa đốt qua đao, một khắc càng không ngừng tại nàng thối giữa nơi trái tim trung tâm bạch ra từng đạo lỗ hổng. Thế nhưng là Hoa Nhược giờ khắc này ngẩng đầu, lộ ra máu đỏ, rót đầy nước mắt, ta đã không có tương lai. Thẩm tứ con ngươi hơi hơi co rút, hắn nhìn qua rất nhiều song tràn ngập cảm xúc ánh mắt, thế nhưng là cũng không có giờ khắc này Hoa Nhược cho hắn xúc động lớn. Hắn hơi hơi cúi đầu, buông ra bắt được Hoa Nhược tay, quay người đi ra đi. Thẩm ca. Nô Thanh gặp Thẩm tứ rời đi, chính mình cũng không dám cùng nữ quỷ tại một cái phòng, lập tức theo ra đi. Thẩm tứ cũng không có đi xa, chỉ là về tới đại môn phía trước, nhìn chằm chằm cái kia phiến vũng máu xuất thần. Thẩm ca. Nô Thanh cũng nghe đến Hoa Nhược lời nói kia, trong lòng cũng là cảm giác khó chịu, Thu Chí Trạch bên kia, chúng ta còn không quản, ta không nên ngăn đón nàng. Thẩm tứ cúi đầu, thân xác của hắn bị bóng tối che giấu, có khoảnh khắc như thế, ta là thực sự hy vọng nàng có thể chính tay đâm cửu nhân. Thẩm tứ có chút tự dễ ước, chính mình thực sự là diễn kịch diễn nhiều, đối với người khác tao ngộ đều xuống ý thức xem như kịch bản đi tự tiện nhúng tay. Bây giờ ta đem quyền lựa chọn giao còn cho nàng. Chương 346, ta cùng tiền bối tạo hình rất giống A. Chương 346, ta cùng tiền bối tạo hình rất giống A. Hoa Nhược chú ý tới trên người hạn chế không còn, nàng cảm thấy Thẩm tứ dần dần biến mất khí tức, ý thức được đối phương cuối cùng còn là đồng ý nàng giết chết Thu Chí Trạch. Nàng nhìn lấy trên đất hôn mê Thu Chí Trạch đưa tay vung lên. 3. Một hồi kình phong như cùng một đạo bàn tay, trực tiếp đem Thu Chí Trạch đánh tỉnh. Thu Chí Trạch má phải trong nháy mắt sưng đỏ, một cố gì sắc vị từ trong miệng hắn lan tràn, còn có cái gì ở trong miệng. Hắn phun ra, phát hiện là hàm răng của mình. Thu Chí Trạch lúc này phát hiện bên cạnh không có một ai, chỉ còn dư đứng ở nơi đó Hoa Nhược. A Thu Chí Trạch phát hiện mình không phát ra được thanh âm nào, cổ họng của hắn hoàn toàn phế đi. Đại sư đều đi cái nào? Thu Chí Trạch cánh tay bị thương không còn chi giác, hắn đơn lấy tay, gắng gượng khí lực hướng về bên ngoài bò. Cứu mạng a. Có ai không thanh âm của hắn thậm chí ngay cả Hoa Nhược đều nghe mơ hồ đến cùng đang nói cái gì. Hoa Nhược lúc này nhìn qua Thu Chí Trạch đối phương cuối cùng cảm nhận được, trước đây chính mình tuyệt vọng. Không đủ, còn không đủ. Hoa Nhược đấy mắt hồng hiện ra quang, thần thái dần dần điên dại, người muốn đau hơn, càng tuyệt vọng hơn mới được, nàng hướng về Thu Chí Trạch tới gần, cái sau dọa đến gọi bậy. Đừng tới đây. Lúc này Thu Chí Trạch nghĩ tới điều gì, lập tức từ miệng túi lấy ra mấy chương phía trước Ngô Thanh cho hắn lá bùa, trực tiếp hướng về Hoa Nhược bên kia vùng qua đi. Lá bùa nện vào trên thân Hoa Nhược, nàng cảm thấy linh hồn như tê liệt đau đớn, không khỏi kêu thảm một tiếng. À. Thu Chí Trạch hung hăng hướng về bên ngoài bò, nghe được thanh âm kia cũng chỉ coi là Hoa Nhược tại phát cuồng. Bản năng cầu sinh để hắn bỏ tới ngoài cửa, hắn muốn ngồi thang máy, lại phát hiện nơi thang máy ở dưới làm được trạng thái. Thu Chí Trạch nghĩ đến Hoa Nhược lúc nào cũng có thể sẽ đổi tới, liền bỏ tới cầu thang bên kia. Hắn bị tường, từng bước một hướng về dưới lầu đi. Bốn phía quá đen, đen đến hắn không nhìn thấy trong môi đạo bậc thang, đều mang lấy Hoa Nhược huyết. Thu Chí Trạch cứ như vậy dẫm lên máu, thuận lợi đi tới dưới lầu. Lúc này bên ngoài ngừng lại hai chiếc xe cảnh sát, Nô Thanh bên kia đang cầm lấy máy ghi âm nói phía trước phát sinh tình huống. Hắn biết ủy thần mà nói quá mức thái quá, cho nên ẩn đi Hoa Nhược cùng cái kia thần bí cái dương thuyết pháp. Máy ghi âm bên trong cũng không thể xem như Thu Chí Trạch giết người chứng cứ, nhưng mà đủ để cho cảnh sát đem đối phương mang đi điều tra. Thẩm tứ đứng ở đằng xa, hắn vốn là cũng dự định tới nói rằng tình huống, nhưng mà bị Ngô Thanh chặn. Thẩm ca, ngươi dù sao cũng là nghệ nhân, loại sự tình này đối với ngươi có chút ảnh hưởng, còn là để ta đến đây đi. Thẩm tứ nghĩ nghĩ liền đồng ý. Ngô Thanh thân là phóng viên, trần thuật những sự tình này mạnh hơn hắn nhiều, yên tâm giao cho đối phương là được. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía trong lâu. Hắn hoàn toàn đem Hoa Nhược xem như người sống sờ sờ, cho nên hắn cũng không biết đối phương cuối cùng sẽ làm lựa chọn gì. Cứu mạng a. Thẩm tứ hơi sững sờ, quay đầu nhìn đi, lại là Thu Chí Trạch đẩy bụi đất từ thang lầu bỏ ra. Nếu không phải là từ âm thanh nghe ra là đối phương, Thẩm tứ còn thật có điểm nhận không ra người. Thu Chí Trạch lúc này trên thân cũng là máu tươi cùng cho bụi, giống như là nạn dân. Hắn khi nhìn đến nhiều người như vậy thời điểm, mới có chuyện lặt vặt tới cảm giác. Nô Thanh trong lòng ngạc nhiên, Thu Chí Trạch mặc dù coi như chật vật, nhưng mà trên thân ngoại trừ cái kia bị cái dương cắn bị thương cánh tay, khác cũng là một chút tiểu chảy ra. Nữ quỷ kia vậy mà thật sự lựa chọn buông tha Thu Chí Trạch sao? Đã như vậy, hắn cũng phải vì đối phương lấy lại công đạo, hắn tự tay chỉ qua đi, hắn chính là Thu Chí Trạch. Nhân viên cảnh sát tiến lên đem Thu Chí Trạch nâng đỡ, khi nhìn đến nhân viên cảnh sát lúc hắn không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, nắm lấy nhân viên cảnh sát cánh tay hô to, "Cứu ta a! Có quỷ có quỷ, là thê tử của ta, nàng muốn giết ta, cứu ta." Lúc này quần chúng vây xem cơ bản đều là ở tại tầng lầu này cư dân, nghe được Thu Chí Trạch lời nói nghị luận ầm ĩ, Thu Chí Trạch thê tử không phải hồi trước đã chết rồi sao? Đúng vậy à? Hắn còn bởi vì lão bà hắn chết, người không đi công tác, cả ngày ở trong nhà mượn rượu tiêu sầu. Bây giờ cảnh sát là tới bắt hắn, chẳng lẽ vợ hắn không chết là ngoài ý muốn, mà là cùng hắn có liên quan? Tám thành đúng rồi, chật chật, thiệt thòi ta phía trước còn thỉnh hắn ăn cơm, an ủi hắn, không nghĩ tới là đồ cặn bã. Lúc này Thẩm tứ khi nhìn đến Thu Chí Trạch không sau đó lực chú ý liền không có tại bốn phía, hắn bây giờ chỉ quan tâm Hoa Nhược. Gặp Hoa Nhược một mực không có đi ra, hắn chạy vào tiểu khu. Thẩm tứ vốn là muốn ngồi thang máy, nhưng là bởi vì Thu Chí Trạch chuyện này, khiến cho rất nhiều người đều tại sử dụng thang máy. Hắn thấy thế liền trực tiếp đi cầu thang. Trong thang lầu đen kịt một màu, Thẩm Tứ sắc mặt hướng về như thường bên trên bước nhanh đi lấy. Hắn hối hận không có lưu lại phía trên, Hoa Nhược cứ như vậy buông tha Thu Chí Trạch, cái kia nàng lúc này lại là tâm tình gì? Thẩm Tứ lo lắng Hoa Nhược sẽ nhớ không mở, thế là bước nhanh hơn. Chạy trong thang lầu dần dần có một đạo hồng quang, hắn cảm thấy kỳ quái, dừng lại xem xét nguồn sáng là từ đâu tới. Lúc này Thẩm Tứ cảm giác có cái gì rơi xuống trên đầu của hắn, hắn tự tay lấy xuống xem xét, lại là một tờ giấy vàng làm tiền. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, liền thấy được rất nhiều tiền tệ giống như mùa thu lá rụng, rì rào rơi xuống. Đây là cái tình huống gì? Có nhà bên trong người chết. Thẩm Tứ trong lòng nghi ngờ không thôi, lúc này trong lòng của hắn nhớ Nhung Hoa Nhược, liền không có suy nghĩ nhiều, dự định tiếp tục hướng về thượng đầu. Đúng lúc này, hắn thấy được phía trên đứng một cái bóng đen, đối phương không hề động, thật giống như đứng ở nơi đó nhìn Thẩm Tứ rất lâu. Ai? Bóng đen kia từ thân hình đi nhìn là một cái cao lớn nam nhân, hắn không nhanh không chậm hướng về phía dưới đi. Cuối cùng tại ở gần lúc, Thẩm Tứ thấy rõ đối phương hình dạng, hắn kinh hỉ nói, tiền bối, trùng hợp như vậy. Nam nhân ở trước mắt chính là trước kia hợp tác qua diễn viên một trong, đối phương vai diễn chính là vai phản diện Tiêu Trạch. Trên thân Tiêu Trạch không còn là cái kia định chế Âu phục, mà là mặc một bộ rách dưới đạo bào màu đen. Tóc của hắn dài đến trên vai, cái này khiến khí chất của hắn nhiều hơn mấy phần tà khí cùng phiền muộn. Tiêu Trạch híp híp mắt, hồi lâu mới nhận ra trước mắt người sống thân phận, Thẩm Tứ. Đúng, là ta. Thẩm Tứ thông qua Tiêu Trạch tạo hình, đem tiền giấy cùng đối phương liên hệ tới, ngài cái này tạo hình là đang quay hí kịch sao? Tiêu Trạch không có trả lời, hỏi lại, vậy còn ngươi? Tại sao là cái bộ dáng này? Ta xử lý một ít chuyện riêng, cho nên cố ý ngụy trang một chút. Thẩm Tứ từ trong ống tay áo kẹp ra một tấm viết màu đỏ phụ chú lá bửa, nhìn như vậy, ta cùng tiền bối tạo hình rất giống a. Tại hồng quang phía dưới, liền mang rơi xuống tiền giấy lộ ra 10 phần quỷ dị, nhưng mà Thẩm Tứ ánh mắt lại vẫn luôn một mảnh thanh minh. Tiêu Trạch ngắn ngủi thất thần, Thẩm Tứ bộ dáng này thực sự là rất giống trong sư môn các sư minh sư đệ. Hắn nhìn thấy trên lá bửa kia chú thuật liền biết là lăng xảo song thủ bút. Tiêu Trạch trong lòng hận ý chưa bao giờ ngừng, lúc này càng là sâu thêm vài phần. Khó trách hắn ở đây nuôi ác quỷ vẫn không có tăng cường năng lực, nguyên lai là Thẩm Tứ ở đây quấy rối. V.S. Thiên sư Thẩm Tứ G.G.H.T.T.P. V3 dễ đỉnh xịt nổi mẹo thì con, nổ mẹo thì dịch giờ, cờ cờ 90 cờ 580 vờ sọ sọ 905905E652AB89F8G31TLVNUCTIP, LK3S8G96309 1 ít điện hợp S183790952X xì nạ tù N2F vờ cờ cờ 7 giờ cờ vờ 4 UEO 1 xì ạc của dụng 3 giờ trường 347. Mục tiêu là giết sạch Dương Gian tất cả người sống chương 347, mục tiêu là giết sạch Dương Gian tất cả người sống tiền bối, ta sẽ không quấy rầy ngươi, ta bên này còn có việc, đi trước. Thẩm Tứ nói xong liền bước nhanh từ Tiêu Trạch bên người đi qua. Tiêu Trạch hơi cúi đầu, lúc Thẩm Tứ đưa lưng về phía hắn, đột nhiên xoay người, duỗi ra trắng liêu tay. Lúc hắn sắp đụng tới Thẩm Tứ, cái sau tóc dài không gió mà bay. Tiêu Trạch bị một cổ vô hình lực lượng trực tiếp phá giải. Thẩm Tứ hoàn toàn không biết gì cả, hắn thậm chí bởi vì gấp gáp, cũng không có chú ý đến tóc dài rơi mất. Theo Thẩm Tứ rời đi, trong thang lầu trở nên hoàn toàn yên tĩnh. Tiêu Trạch nhìn chằm chằm trên đất cái kia đỉnh tóc dài, thần sắc âm trầm, khóe miệng lại dương lên lấy, như thế nào? Ngươi không nỡ lòng bỏ Thẩm Tứ chết? Tất cả người sống cũng có thể chết, ngoại trừ Thẩm Tứ. Trong thang lầu vang lên một đạo giọng nữ, tóc dài giống như là vật sống giống như nhúc đích. Tóc dài nhanh chóng lớn lên, cuối cùng hóa thành một cái luyện chuyển thân hình. Bàng Phương Phương, trước ngươi cũng không phải muốn như vậy. Tiêu Trạch nhíu mày, hắn bị thúc ép chờ tại bên cạnh Bàng Phương Phương, nhìn thấy nàng cùng khác lệ quỷ nhóm ngày bình thường thảo luận tới Thẩm Tứ cũng là nói đối phương chết như thế nào mới là tốt nhất. Cái kia nhiệt tình bộ dáng cùng bình thường cái kia tử khí âm lãnh bộ dáng hoàn toàn khác biệt, giống như là người sống ác tâm. Ai nha, không có cách nào, ai bảo ta thích Thẩm Tứ đâu. Bàng Phương Phương đưa tay che khỏe miệng lại ý cười, Thẩm Tứ mang mang theo tóc của nàng làm nàng rất hạnh phúc. Ai không muốn bị yêu thích thần tượng nhớ kỹ đâu. Thẩm Tứ trở ngại kế hoạch của chúng ta, thừa dịp hiện tại hắn bên cạnh không có khắc quỷ, chúng ta có thể đem hắn đút cho ác quỷ. Tiêu Trạch lời nói còn chưa nói xong, liền bị một đầu màu đen dây từng nốt chặt cổ, trực tiếp nâng lên giữa không trung. Bàng Phương Phương thần sắc 10 phần kinh khủng, nàng con mắt đỏ ngầu tràn đầy bạo ngược cảm xúc. Tiêu Trạch, ngươi bây giờ bất quá là bên cạnh ta một con chó, chỉ cần kêu gâu gâu là đủ rồi. Trước đây Tiêu Trạch sau khi chết hồn phách bị Bàng Phương Phương mang đi, nhưng mà cái sau cũng không có trước tiên đem hắn hồn phách xé nát. Dây thừng đen để Bàng Phương Phương trầm mê ở sức mạnh, nàng biết Tiêu Trạch thuật pháp càng thích hợp lệ quỷ sử dụng, thế là liền buộc đối phương giao ra thuật pháp. Tiêu Trạch vì sống sót đi, tự nhiên là dốc túi tương thụ, thiên phú của hắn là cực cao, tại sau khi chết, nghiên cứu tà thuật ngược lại so sống sót thời điểm càng thêm thuận buồm xuôi gió. Dần dần, Bàng Phương Phương đối với Tiêu Trạch sát tâm liền không có nặng như vậy, tất cả mọi người là thân là lệ quỷ, chán ghét người sống. Tiêu Trạch cũng thông qua trường kỳ cùng Bàng Phương Phương ở chung, biết ý nghĩ của đối phương. Đối phương muốn giết sạch Dương Gian tất cả người sống. Điểm ấy cùng Tiêu Trạch không như mà hợp, khi còn sống hắn liền phi thường yêu thích tại Dương Gian dưỡng quỷ, sau khi chết hắn càng là hiểu được nguyên lai còn có so lệ quỷ càng thêm tiện tay công cụ tại. Đó chính là bị giam tại địa ngục chỗ sâu ác quỷ. Những cái kia ác quỷ đã hoàn toàn đánh mất lý trí tư duy, đấy não chỉ có thôn phệ dục vọng. Loại tồn tại này Tiêu Trạch có thể quá yêu. Hắn chỉ là đem kế hoạch của mình cùng Bàng Phương Phương nói chuyện, cái sau lúc này liền biểu thị có thể áp dụng. Tiêu Trạch ở các nơi vẽ xuống trận pháp triệu hoán ác quỷ, tại trên thân ác quỷ vẽ chú, chờ chúng nó thôn phệ thật nhiều quỷ, liền sẽ trở nên càng cường đại. Đến lúc đó, Dương Gian chính là bọn hắn mong muốn nhân gian địa ngục, người sống có lẽ còn sẽ tồn tại một chút, nhưng mà quỷ địa vị sẽ bao trùm tại bọn hắn phía trên. Tiêu Trạch lạnh rên một tiếng, hắn biết Bàng Phương Phương trước mắt thì sẽ không đối với hắn như thế nào, đối phương còn cần chính mình. Hắn cũng không phải cái kia không biết thời thế, thế là nói, ta hiểu rồi, ta sẽ không xuống tay với hắn. Dây thừng đen buông lỏng, Tiêu Trạch một lần nữa rơi xuống mặt đất. Bàng Phương Phương lúc này trong tay cầm một đỉnh tóc dài, dùng lực cẩn thận trải lấy, thập tứ sẽ không ở đây đợi quá lâu, chờ hắn đi, lại đem ác quỷ nuôi cho béo là được. Tiêu Trạch không nói gì nữa, hắn có thể cảm giác được ác quỷ đã so với trước kia mạnh rất nhiều. Trong lòng của hắn rất tiếc hận, thập tứ cường độ linh hồn mỗi lần gặp đều trở nên càng mạnh, dạng này hồn nếu như có thể dùng để luyện, chắc chắn có thể trở thành đỉnh cấp ác quỷ. Một bên khác, thập tứ đi tới Thu Chí Trạch nhà, lúc này cửa không khóa, hắn tìm một vòng cũng không có tìm được Hoa Nhược. Xem ra đối phương rời đi. Thập tứ cảm giác có chút phiền muộn, hắn hẳn là cùng đối phương muốn một cái phương thức liên lạc mới đúng. Hắn tại trải qua trước cửa sổ, phát hiện mình tóc dài rơi mất. Hỏng. Đoán chừng là tại nơi thang lầu chạy thời điểm rơi xuống. Thập tứ vội vàng trở về tìm, cũng may rất nhanh liền tìm được, tóc dài bị để dưới đất. Xung quanh nguyên bản rơi là tạ trên đất tiền giấy đã không thấy. Hắn đem tóc dài cầm lên, một lần nữa điều chỉnh đeo lên. Tóc dài cũng không lộn xộn, ngược lại so với hắn lúc trước còn thuận hoạt. Thẩm tứ trực tiếp nghĩ đến Tiêu Trạch, tiền bối vậy mà giúp hắn sửa sang lại tóc giả sao, thực sự là quá không tốt ý tứ. Thẩm tứ trở lại dưới lầu, đâm đầu vào đụng phải đang muốn lên lầu Nô Thanh. Nô Thanh hạ giọng, "Thẩm ca, ngươi trở về đi tìm Hoa Nhược." Thẩm tứ thần sắc hơi có vẻ phiền muộn, gật đầu nói, "Nàng đã đi." Nô Thanh chỉ coi Hoa Nhược là bị Thẩm tứ thi pháp đưa tiến, tâm tình của hắn rất vi diệu, chính mình phảng phất trở thành trong loại trong phim truyền hình kia đi theo đại sư bên người bái phụ. Vậy là tốt rồi, hy vọng nàng sớm ngày giành lấy cuộc sống mới a. Đúng vậy a, gió lạnh thổi động Thẩm tứ tóc dài, hắn nhìn qua trắng bệnh bầu trời. Hy vọng Hoa Nhược có thể thả lỏng trong lòng bên trong hận, lại bắt đầu lại từ đầu nhân sinh mới. Thu Chí Trạch bị mang trở về trong sở giam giữ, lúc này cánh tay của hắn đã đi qua băng bó đơn giản xử lý, người bị đơn độc đốt, chờ đợi thẩm vấn. Bây giờ sau khi an toàn, hắn tâm tư lại bắt đầu sống động. Thu Chí Trạch giết chết Hoa Nhược là có dự mưu, cho nên làm rất kế hoạch tỉ mỉ hủy diệt vết tích cùng chứng cứ. Hắn hồi tưởng mình tại người phóng viên kia cùng đại sư trước mặt nói lời, những lời kia cũng không thể làm chứng cứ. Thu Chí Trạch đại khái có thể nói mình là gần nhất trạng thái tinh thần không tốt, uống một chút rượu liền bắt đầu hồ ngôn loạn ngữ. Chỉ cần hắn chết cắn không hé miệng, ai cũng không thể cho hắn định tội. Nghĩ tới đây, Thu Chí Trạch hoàn toàn trầm tĩnh lại, bối rối cũng bắt đầu xâm nhập. Hắn tính toán nằm xuống nghỉ ngơi, kết quả tay không cẩn thận đụng phải cái gì. 3. Đồ vật trực tiếp rơi xuống tới mặt đất. Thu Chí Trạch tùy ý quay đầu nhìn lại, cái này xem xét thần sắc đột biến, trong nháy mắt bị hoảng sợ đẩy. Hắn đụng ngã đồ vật lại là rất nhỏ thùng giấy. Thùng giấy cùng Thu Chí Trạch phía trước nhận được cái dương có chút khác biệt, trước mắt thùng giấy là màu đỏ, phảng phất như là bị máu tươi nhuộm dần mà thành. A. Thu Chí Trạch tìm kiếm túi, phát hiện phía trước cứu mạng lá bùa đều đối lấy Hoa Nhược làm cho. Hắn tóm lấy hàng rào sắt, liều mạng hô to, "Cứu mạng a, mau tới cứu ta a." Nguyên bản một điểm động tĩnh đều nên gây nên địa phương của người chú ý, lúc này lại tùy ý Thu Chí Trạch gọi thế nào cũng không thấy có người tới. Hồng Dương mặt ngoài lộ ra một ngã rẽ khúc lỗ hổng, giống như là tại thoải mái cười. Lỗ hổng không ngừng máu tươi chảy ra, làm ướt mặt đất. Thu Chí Trạch đã dẫm vào máu tươi, không ngừng phát ra kinh ngạc thét lên. "Cứu mạng a, cứu mạng a." Thu Chí Trạch gặp cầu cứu vô vọng, trực tiếp quay người hướng về phía Hồng Dương liền quỳ xuống. "Hoa Nhược là ngươi sao? Ngươi bỏ qua cho ta đi. Ta nhận tội, ta đền tội, ngươi cho ta một cái cơ hội chuộc tội a." Lúc này mặt đất bị máu tươi nhuộm đỏ, từ trong rỗi ra vô số chỉ trắng nếu tay. Thu Chí Trạch tay chân bị trực tiếp bắt được, mặc cho hắn như thế nào dãy rủa, động lòng người còn là bắt đầu ở trầm xuống. Lạnh lẽo cứng rắn mặt đất phảng phất trở thành một mảnh máu tươi lúc thành đầm lầy, hắn thân thể mập mạp cuối cùng bị hoàn toàn bao phủ. Chương 348, thật có một ngày như vậy, hẳn là tại Hoàng Tuyển gặp nhau. Chương 348, thật có một ngày như vậy, hẳn là tại Hoàng Tuyển gặp nhau. Hoàng đội, nơi này chính là Thu Chí Trạch cuối cùng biến mất gian phòng. Hoàng Thất nghe vậy thông qua môn thượng cửa sổ nhỏ hướng về bên trong nhìn, không có cái gì dị thường, sạch sẽ. Hoàn toàn không giống trong video theo dõi nhìn xem dọa người như vậy. Hoàng Thất chú ý tới bên cạnh nhân viên cảnh sát có chút khẩn trương, hắn cười vô vô đối phương bay, "Khổ cực ngươi, bên này giao cho ta, ngươi có thể đi." Nhân viên cảnh sát cảm giác sợ hãi của mình bị nhìn xuyên, liền vội vàng lắc đầu nói, "Ta không khổ cực. Hoàng đội, ta muốn lưu lại. Sợ cũng không phải một kiện chuyện xấu hổ." Hoàng Thất hướng về quần bên kia chỉ, "Ta làm công việc này, nhưng phải xuyên tá lót đâu." Nhân viên cảnh sát thần sắc kinh ngạc, "Thật sự? Dạ, ngươi đây đều tin, không thể bị quỷ lừa quần cục đều không thừa." Hoàng Thất cười hì hì, không che giấu chút nào chính mình ác thú vị. Nhân viên cảnh sát khó trách đội trưởng phân phó hắn tới chiêu đãi Hoàng Thất, chính mình chuẩn đi. Hoàng Thất đưa tay làm một cái xua đuổi động tác, ngươi muốn lưu ở đây cũng được, hướng về lui lại điểm. Nhân viên cảnh sát sau khi nghe lui hai bước, lui nữa điểm, lui nữa một chút, lui nữa một chút điểm. Nhân viên cảnh sát cái này đều cơ hồ hoàn toàn thối lui đến bên ngoài đi, lúc này mới nghe được nơi xa Hoàng Thất âm thanh, o Hoàng Thất kéo ra cửa sắt, một hồi âm lanh gió bừng lên. Hắn xoa nóng hai tay che mặt, từ lúc hắn bắt đầu cùng quỷ giao tiếp, áo lông chờ trang phục mùa đông chính là thường phục của hắn, một năm bốn mùa không mang đổi. Hoàng Thất đi vào đi. Cái kia cố âm lánh gió chỉ là duy trì một hồi, bên trong căn phòng nhiệt độ liền khôi phục bình thường. Hắn ngồi xổm người xuống, lấy tay trực tiếp đụng vào mặt đất, chỉ bụng cảm thấy một hồi băng lãnh. Nhân viên cảnh sát ở phía xa thời khắc không ngừng nhìn xem Hoàng Thất chỗ cửa gian phòng, khi nhìn đến cái sau đi tới, thần sắc buông lỏng chút. Tại Hoàng Thất đến gần sau vội vàng hỏi thăm, "Hoàng đội, tình huống như thế nào?" "Vật kia, giải quyết sao?" Hoàng Thất đưa ngón trỏ ra nói, "Có một tin tức tốt, còn có một cái tin tức xấu, ngươi nghe cái nào?" Nhân viên cảnh sát sửng sốt một chút, tin tức tốt ta. Hoàng thất nói, ác quỷ không có ở đây, sẽ không đối với nơi này người tạo thành tổn thương. Nhân viên cảnh sát nghe vậy nhẹ nhàng thở ra, nhưng mà hắn lại nghĩ tới còn có cái tin tức xấu đâu, cái kia, tin tức xấu là cái gì? Hoàng thất liếc mắt nhìn hắn, đột nhiên liền mở ra chân chạy, tốc độ của hắn nhanh, chỉ có thể nghe được hắn xa xa chuyển đến âm thanh. Không nói cho ngươi nhân viên cảnh sát. Lúc này nhân viên cảnh sát đội trưởng đi tới, xách nhỏ, hoàng đội bên kia nói cái gì? Đội trưởng. Nhân viên cảnh sát giật giật khóe miệng, về sau hoàng đội xuất hiện cũng không cần gọi ta chiêu đãi. Hoàng thất trở lại trong xe, lúc này vừa vặn điện thoại di động của hắn văng lên, hắn mắt nhìn tên người gọi đến, nghe sau nói, Lâm đội, ngươi mấy cái này điện thoại. Hắc hắc, hoàng đội chớ để ý à, ác quỷ tại chỗ bên trong giết người, cái này tính chất ngươi ta đều biết nhiều nghiêm trọng. Lâm đội đồng dạng là thị lý người phụ trách, theo lý thuyết ở đây là từ hắn phụ trách, nhưng mà người báo cảnh sát là hoàng đội bên kia, cho nên liền liên lạc đối phương. Hoàng thất đánh một cái ngáp, yên tâm đi, cái kia ác quỷ không phải loại kia đại quy mô giết người, nó đem Thu Chí Trạch giết chết sau, liền đi theo cái tiếp theo bị nguyền rủa giả. Vậy là tốt rồi. Lâm đội một mực trong lòng căng thẳng cuối cùng thả xuống, ngay sau đó hắn lại thở dài một tiếng, hoàng đội, lần này thực sự là khổ cực ngươi chạy lần này. Không khổ cực, số khổ a. Hoàng thất ngẩng lên đầu cười cười, sự kiện lần này liền giao lại cho ta xử lý. Đi, hoàng đội, ta bên này cũng có chất đống nhiệm vụ phải xử lý, bây giờ tại trên đường. Lâm đội bên kia lộ ra rất ồn ào, thỉnh thoảng truyền đến dòng xe cộ ấn còi âm thanh, chờ chúng ta đều rảnh, ta mời ngươi ăn tiệc. Hoàng thất cười nói, thật có một ngày như vậy, hẳn là tại hoàng tuyển gặp nhau. Ha ha ha. Lâm đội cười to vài tiếng, bọn hắn xem như thành thị người phụ trách, đó là bị chết nhanh nhất một nhóm người, hoàng thất loại này địa ngục nói đùa bọn hắn căn bản không kiêng kỵ. Kết thúc trò chuyện sau, hoàng thất lại gọi dãy số, phân phó thuộc hạ đem Ngô Thanh mang đi hắn cái kia. Lần này hắn sẽ đến ở đây, cũng là bởi vì hắn đem Thẩm Tứ Trô ở khu quản hạt đánh dấu thành cấm địa, phòng ngừa có người ngộ nhập. Nếu không phải là sự kiện lần này, hoàng thất cũng không biết nguyên lai ngoại trừ Thẩm Tứ, còn có người ở bên kia. Nhìn không tư liệu là người phóng viên, sau lưng là gì cũng không biết. Thu Chí Trạch sự kiện Ngô Thanh cũng không có đưa tin, đó dù sao cũng là hắn lấy việc tư nguyên do đi, càng quan trọng chính là dính tới quỷ. Hắn trở về đi sau vẫn xem xét tin tức, nhưng mà vẫn không có đưa tin chuyện này. Ngô Thanh không khỏi nghĩ, cái này sự kiện có lẽ không thiếu, chỉ là đều bị người tận lực ẩn giấu đi. Liên tưởng đến gần nhất chủ biên để hắn không cần đưa tin vụ án hình sự, hắn ẩn ẩn hiểu rồi đối phương che giấu thâm ý trong lòng Ngô Thanh là có tinh thần trọng nghĩa, nhưng so với chính nghĩa, hắn càng nghĩ kỹ hơn việc làm tốt lấy. Hắn kéo rèm cửa sổ lên, che khuất chói mắt quang. Ngô Thanh vừa chui vào chăn, liền bị tiếng chuông ầm ĩ đến ngồi dậy. Uy, rất nhanh nét mặt của hắn liền trở nên cực kỳ khẩn trương đứng lên. Hảo, tốt, ta này liền phía dưới đi. Ngô Thanh mặc vào áo khoác, đem chìa khóa cùng điện thoại nhét trong túi, tiếp đó bước nhanh chạy đến dưới lầu. Liên hệ hắn là cảnh sát, nói đã lái xe đến hắn dưới lầu, hy vọng hắn phối hợp điều tra. Ngô Thanh đứng tại trước xe dò xét, lúc này từ cửa sổ xe nhô ra tới một người, tiểu Ngô, ngốc đứng làm gì? Ngô Thanh nhận ra đối phương, thế là yên tâm lên xe. Xe chạy, thời gian dần qua mở hướng về Ngô Thanh cảm thấy xa lạ con đường. Chúng ta cái này là đi cái nào? Tên kia lái xe nhân viên cảnh sát trả lời, không phải đi trong sở, ngươi lần này gặp phải không phải thông thường vụ án, phụ trách chuyện này người tự nhiên cũng sẽ không là người bình thường. Ngô Thanh gật gật đầu, hắn nhìn xem ngoài cửa sổ xe quay ngược lại phong cảnh, trong lòng có chút thấp thỏm. Xe rất nhanh ngừng ở một gian đỉnh núi phụ cận biệt thự, Ngô Thanh xuống xe, đi theo nhân viên cảnh sát đi tới cửa ra vào. Nhân viên cảnh sát theo vang dội chuông cửa sau, rất nhanh mở cửa là trẻ tuổi gã đeo kính người. Ngô ký giả ngươi tốt, xin theo ta đi vào. Nhân viên cảnh sát vô vô Ngô Thanh bay, đi a, ta chờ ngươi ở ngoài. Ngô Thanh gật đầu một cái, thế là đi theo gã đeo kính người đi vào đi. Trong biệt thự trang hoàng rất hoa lệ, đủ loại vừa ý đi cũng rất đắt tiền, tranh sơn dầu cùng bình hoa bày rất nhiều, nhưng mà chỉnh thể rất cân đối, có thể nhìn ra là cho mời nhân sĩ chuyên nghiệp tiến hành bố trí. Gã đeo kính người kéo ra trước mắt một cánh cửa, ở nơi đó Ngô Thanh xa xa liền thấy một cái nam nhân ngồi ở chỗ đó. Đầu của nam nhân phát là màu cam, dưới ánh mặt trời giống như là một khối rối bù bánh mì, hắn mặc quần áo ngủ màu đen, một cái tay cầm chén cà phê, một cái tay khác thì cầm tư liệu chuyên chú nhìn xem. Ngô Thanh vô ý thức dừng bước lại, luôn cảm giác mình họa phong cùng đối phương không hợp nhau. Chương 349, thế giới này có phải hay không đã không kiểm soát? Chương 349, thế giới này có phải hay không đã không kiểm soát? Nghe được động tĩnh, Hoàng Thất thả ra trong tay chén cà phê, lấy xuống đeo tại mắt phải đơn cung kính, cười cười hỏi, tới, ăn hay chưa? Ngô Thanh tự nhiên biết lời này chắc chắn là hỏi hắn, hắn lắc đầu, rất nhanh lại gật đầu nói, ăn. Hoàng Thất khỏe miệng khẽ nhếch, ngồi đi. Ngô Thanh đi vào đi, gã đeo kính người lúc rời đi đem môn cùng nhau đóng lại. Ngô Thanh đi đến Hoàng Thất đối diện ngồi xuống, trước mặt thả rất nhiều sớm một chút, thấy hắn nuốt một cái miệng nước, đều nói, ta gọi là Hoàng Thất, hôm nay mời ngươi tới là hỏi thăm một ít chuyện. Hoàng Thất đem chén cà phê thả xuống, phát ra một chút tiếng vang lanh lảnh. Ngô Thanh vô ý thức nhìn qua đi, phát hiện trong ly cà phê trang không phải cà phê, mà là đổ đầy khối băng có cả cỏ lạ. Hoàng Thất chú ý tới Ngô Thanh ánh mắt, hắn gãi gãi khuôn mặt nói, hắc, ta không thích uống cà phê, đồ chơi kia so với ta mệnh còn đắng, đúng, ngươi uống cổ cả không? Ngô Thanh còn là mười phần co gắp, hắn lắc đầu, không cần, cảm tạ ngài. Vậy thì nói ngắn gọn. Hoàng Thất đem tư liệu thả xuống, phía trên dán vào Ngô Thanh giấy chứng nhận chiếu, hiển nhiên là cái sau thông tin cá nhân. Hoàng Thất nhìn xem hắn, dùng bình tĩnh ngữ khí hỏi, ngươi có phải hay không nhìn thấy quỷ? Ngô Thanh trái tim không nhận khống địa của loạn, hắn cũng không phải bởi vì vấn đề này mà khẩn trương, áp lực của hắn bắt nguồn từ trước mặt Hoàng Thất. Hắn xem như phóng viên, có đủ nhất thể chất chính là tỉnh táo, thế nhưng là bây giờ hắn lại ngay cả duy trì cái đặc tính này cũng rất khó.
Ta Ngô Thanh bờ môi phát run, hắn nắm chặt nắm đấm, dùng hết khí lực mới nói ra đầy đủ, thấy được. Dưới loại dưới áp lực mạnh này, Ngô Thanh tư duy năng lực hoàn toàn đình chỉ, chỉ có thể nói ra nói thật.
Là lần đầu tiên trông thấy sao? Hoàng thất thần sắc không thay đổi.
Đúng vậy. Ngô Thanh nói xong câu nói này sau, đột nhiên cảm giác cổ áp lực vô hình kia trong nháy mắt tiêu thất, hắn không khỏi từng ngụm thở dốc.
Hoàng thất từ dưới đất lấy ra một bình một L Coca-Cola, cho Ngô Thanh cà phê trước mặt ly đổ đầy, đều không cần hắn nói, đối phương liền hai tay nâng lên tới từng ngụm uống.
Khu khu cụ.
Nồng nặc khí lập tức tràn vào cổ họng, Ngô Thanh không cẩn thận bị sặc.
Hoàng thất còn vô cùng chi kỷ đem hộp giấy đưa qua đi, chờ Ngô Thanh tỉnh lại sau mới nói, ta hỏi đã hỏi xong, ngươi có thể đi.
Ngô Thanh dùng giấy lau miệng, khi nghe đến Hoàng thất lời nói sửng sốt, liền cái này.
Không cần hỏi ta khác chi tiết sao?
Kỳ thực ta có rất nhiều không cùng cảnh sát nói như vậy,
những cái kia đều không trọng yếu.
Hoàng thất chỉ bất quá chỉ cần xác nhận Ngô Thanh có phải hay không dân gian trong tổ chức một thành viên, lại có lẽ là thần chúng người tiến cử nguyện rủa thằng xui xẻo.
Nếu là lần thứ nhất đột quỷ, đó chính là một xui xẻo lại may mắn người bình thường.
Nếu như chỉ là điểm ấy, vì cái gì còn như thế phí sức để cho ta tới, để cho bất luận một vị nào nhân viên cảnh sát hỏi ta đều sẽ nói.
Áp lực giải trừ sau, Ngô Thanh trong nháy mắt khôi phục phóng viên bản tính, lại có nhiều vấn đề đều nghĩ từ Hoàng thất miệng ở bên trong lấy được đáp án.
Có một loại người sẽ vượt qua thường nhân năng lực, bọn hắn nếu là nghĩ lừa gạt thường nhân, đó là chuyện dễ như trở bàn tay.
Hoàng thất gõ gõ đầu, mà ta có thể phân biệt bọn hắn phải chăng nói dối.
Rất xin lỗi nhường ngươi bị sợ hãi, trở về đi sau nghỉ ngơi thật tốt ta.
Hoàng thất nói xong lại cầm lấy chén cà phê, chậm rãi uống vào cọ cạ cọ lạ.
Thế giới này có phải hay không đã không kiểm soát?
Ngô Thanh từ thu trí trạch bên kia sau khi trở về liền không có ngủ ngon, Hoàng thất mấy người này tồn tại càng làm cho hắn sinh ra rất bi quan ý niệm.
Hoàng thất mắt bên trong lướt qua một tia thưởng thức, hắn thủi tay, không hổ là dám cùng Thẩm Ca ở chung một chỗ, ngược lại cũng không đần.
Bất quá thất khống ngược lại không đến nỗi, ít nhất ta sống thời điểm sẽ không để cho tình huống phát triển tới mức này.
Ngô Thanh gặp Hoàng thất nâng lên Thẩm Tứ, thế là hỏi, Thẩm Ca có phải hay không cũng là trong các ngươi một thành viên?
Hoàng thất trầm ngâm chốc lát, hắn không phải chúng ta ngành.
Ngô Thanh truy vấn, vì cái gì các ngươi không mời Thẩm Ca gia nhập vào?
Ta đã thấy Thẩm Ca năng lực vô cùng lợi hại,
quỷ căn bản không phải đối thủ của hắn.
Hoàng thất cười khổ lắc đầu, ta ngược lại thật ra muốn ôm cái bắp đùi này, thế nhưng là ngươi xác định Thẩm Ca sẽ nguyện ý gia nhập vào bộ môn, đi tiêu diệt quỷ sao?
Ngô Thanh lập tức nghĩ đến lúc đó Thẩm Tứ thái độ đối đại nữ quỷ, hắn trầm mặc hồi lâu nói, nếu như là làm đủ trò xấu quỷ, Thẩm Ca sẽ tiêu diệt đối phương.
Điểm ấy ta tin tưởng không nghi ngờ, tóm lại việc này không cần ngươi quan tâm, cũng không cần tại trước mặt Thẩm Tứ nói cái này chủ đề.
Hoàng thất xiên một đầu răng bông ăn, ngươi cũng ăn chút đi, ta đều nghe được bụng của ngươi đang kêu.
Ngô Thanh lập tức đỏ mặt, hắn bây giờ tỉnh táo lại sau, cùng Hoàng thất ở chung lúc cũng không khẩn trương như vậy ta không khách khí.
Hắn cầm lấy trên bàn bánh bao, cắn một cái sau sửng sốt một chút, cái này bánh bao nhân rau hương vị cùng ta dưới lầu thường xuyên mua nhà kia mùi ngon giống. Hoàng thất ngựa khí tùy ý nói, đương nhiên giống, bởi vì cái này bánh bao nhân rau chính là lao bản kia làm.
Ngô Thanh, a, nhà ngươi cái kia khu vực thế nhưng là ở không thiếu quỷ, ngươi cùng Thẩm Tứ là không có việc gì, cũng không bao quát người khác.
Hoàng thất lúc đó đã sớm đem người lân cận toàn bộ rời đi.
Ngô Thanh nghe lời này một cái nhất thời cảm thấy nghĩ lại mà sợ, có rất nhiều quỷ sao?
Cho nên nơi đó đại gia mới đều dọn đi phía trước rất nhiều không có chú ý tới chi tiết, hiện tại nhớ tới đều rất kỳ quái, tỉ như rõ ràng Thẩm Ca không ở nhà lại luôn truyền đến âm thanh, gian phòng nhiệt độ lúc nào cũng lạnh đến lạ thường.
Ngô Thanh bây giờ vừa nghĩ tới có vô số con quỷ trong bóng đêm nhìn trộm chính mình, đã cảm thấy nổi da gà đều xuất hiện. Hắn đem ý nghĩ của mình cùng Hoàng thất nói, kết quả không những không chiếm được an ủi, cái sau ngược lại nói, nao bổ là bệnh à, thật coi quỷ rất rảnh rỗi đâu, nhân ra muốn nhìn cũng là nhìn Thẩm Tứ cái này đại xuất ca, nhìn chằm chằm ngươi cái thổ đậu nam nhìn cái gì.
Ngô Thanh giận mà không dám nói gì, nhỏ giọng thầm thì, cái gì thổ đậu nam a, tốt quá phận.
Bất quá Hoàng thất lời này chính xác thấp xuống Ngô Thanh sợ hãi trong lòng, hắn ở nơi đó lâu như vậy đều vô sự, nghĩ đến những vị kia đối với hắn không có địch ý. Hoàng thất lấy ra khăn tay lau miệng, bất quá ngươi nếu là thật chịu không được, ta có thể cho ngươi an bài cái chỗ ở.
Không cần.
Ngô Thanh không thích đem đến địa phương xa lạ, lại nói thông qua Hoàng thất lời ngữ bên trong, hắn có thể phán đoán hiện tại đến chỗ đều có thể sẽ xuất hiện ủy, cái kia còn không bằng cùng Thẩm Ca tiếp tục làm hàng xóm, ít nhất yên tâm chút.
Được chưa?
Hoàng thất cũng không miễn cưỡng đối phương, ăn xong không có, ăn xong nhanh chóng tiêu thất, ta muốn đi chơi game.
Ngô Thanh lại cầm một cái bánh bao nhân rau, vừa ăn vừa hỏi, ngươi không đi khu quỷ sao?
Như thế nào giữa ban ngày liền bắt đầu mê mội mất cả ý chí?
Giữa ban ngày ở đâu ra quỷ?
Hoàng thất cười một mặt không có hảo ý, bọn chúng à, thích nhất khuya khoắt chạy ra ngoài dọa như ngươi loại này đồ hèn nhát.
Ta mới không sợ.
Ngô Thanh nghĩ đến trong nhà còn có Thẩm Tứ tiện hắn một sấp lá bửa, lực lượng mười phần.
Nha, ngại ký.
Hoàng thất cảm thấy Ngô Thanh người này còn rất có ý tứ, thế là cùng đối phương thay đổi phương thức liên lạc, nếu là gặp phải nguy hiểm có thể liên hệ ta. Ngô Thanh còn chưa kịp xúc động, liền nghe được phía sau đối phương một câu, ta thuận tiện nhặt xác cho ngươi.
Không nên phiền toái.
Ngô Thanh trực tiếp đứng dậy, quay người nhanh chân hướng về bên ngoài đi.
Hoàng thất đưa mắt nhìn đối phương rời đi, xách một tiếng, tiểu tử này, thân ở trong phúc không biết phúc à, có người nhặt xác đây chính là cầu còn không được phúc khí đâu.
Hắn tự tay kết quả sờ trống không, xem xét, khá lắm, tiểu tử kia đem hắn 5 cái bánh bao nhân rau đều ăn xong.
Chương 350, tấn cấp kịch bản, trường học điểm mệnh. Chương 350, tấn cấp kịch bản, trường học điểm mệnh. Ban đêm, Thẩm Tứ đang xem điện ảnh, lúc này điện thoại tin nhắn tới, là chuyển phát nhanh dịch chạm phát, nói là hắn nhanh đưa đến. Thẩm Tứ cảm giác có chút kỳ quái, hắn gần nhất cũng không có tại nẹt bên trên mua đồ, cũng không quá giống hắn fan hâm mộ tặng lễ, dù sao fan hâm mộ bình thường đều sẽ trực tiếp đưa đến hắn cửa ra vào. Thẩm Tứ mặc vào áo khoác đi ra ngoài, gần nhất hắn lầu dưới cửa hàng đều đóng cửa, dịch trạm đều phải đi địa phương xa một chút cầm. Hắn gửi xe tới đến dịch trạm, lấy được một cái hộp chuyển phát nhanh. Thẩm Tứ khi nhìn đến phía trên ký tên là Hoa Nhược lúc, hơi sửng sở. Hắn trực tiếp mở ra cái dương, bên trong là một cái chiếc hộp màu đỏ, hộp mặt ngoài có một đạo khuôn mặt tươi cười. Thẩm Tứ cầm lấy bên cạnh tấm thẻ, phía trên dùng màu đỏ chữ viết một câu nói, ta sẽ nhìn xem tương lai của ngươi. Hắn cười cười, cuối cùng yên lòng. Thẩm Tứ về đến nhà, đem hồng hộp phóng tới trên kệ, trong bất chi bất giác, trên cái giá đồ vật tựa hồ càng ngày càng nhiều. Mỗi một kiện vật phẩm đều để hắn khắc sâu ấn tượng, có thể thể nghiệm cuộc sống của người khác, loại cảm giác này thật sự là rất kỳ diệu. Cái này cũng là Thẩm Tứ vẫn luôn không nguyện ý từ bỏ làm diễn viên nguyên nhân. Hắn nhìn xem trên kệ còn có rất nhiều không bị, những thứ này vật nhỏ giống như từng khối ký ức xếp bố, dần dần lấp kín hắn trống không người không thú vị sinh. Kỳ hỉ. Ha 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 ha, một hồi tiếng cười quỷ dị vang lên, nhưng mà Thẩm Tứ mặt lộ vẻ kinh hỉ, đây là hắn cho người tiến cử cố ý thiết trí tiếng chuông. Hắn lấy điện thoại di động ra xem xét, quả nhiên là kịch bản mới tới. Ngươi tốt, diễn viên Thẩm Tứ. Kế tiếp là nhiều vị chủ bá sở trẻ ạ mẹ tấn cấp cờ thi đấu, tấn cấp thành công chủ bá sở trẻ ạ mẹ có thể thăng cấp kịch bản đẳng cấp. Tấn cấp kịch bản, điểm mệnh kịch bản giới thiệu văn tắt, ngươi từ trong trường học tỉnh lại, ngoại trừ biết mình gọi là Thiệu Tuần, là học hội trưởng, những thứ khác hoàn toàn không biết gì cả. Ban ngày hết thể bình thường, ngươi thâm thụ các bạn học tôn trọng yêu thích. Nhưng ngươi hoảng sợ phát hiện mình không cách nào rời đi trường này. Mà một khi đến buổi tối, trong phòng học vậy mà không ngừng truyền ra tiếng nói chuyện, cười đùa đùa rợn âm thanh. Ngươi muốn tìm về trí nhớ của mình, hơn nữa ly khai trường học, lại bởi vậy tao ngộ một loạt kinh khủng sự kiện. Làm tốt trang điểm sau, tại không điểm ngồi trên đoàn làm phim trước xe hướng về thập tự đại học. Nhắc nhở một, khi lần thứ nhất tiếng chuông vang lên lúc, ngươi có thể thoát ly diễn dịch, khi lần thứ hai tiếng chuông vang lên, thỉnh kịp thời tiến vào nhân vật diễn dịch. Nhắc nhở hai, là đồng học, cũng là người xem lần này kịch bản nhân vật chính lại là trạng thái mất trí nhớ. Thẩm Tứ còn là lần đầu tiên diễn mất trí nhớ nhân vật chính, cái này hiển nhiên độ khó là rất lớn, trước đây nhân vật mặc dù tin tức không nhiều, nhưng mà cũng biết cho một cái cơ bản thiết lập. Hơn nữa hai cái này nhắc nhở cũng rất có ý tứ, thứ nhất nhắc nhở có điểm giống là cho diễn viên giữa trận nghỉ ngơi ý tứ, thứ hai cái liền tương đối rõ ràng, hẳn là mời người xem tới diễn đồng học. Thẩm Tứ nhớ tới fan hâm mộ của mình, lần này có lẽ lại có thể gặp được, cũng may trường học khắp nơi đều có giấy bút, đến lúc đó ký tên liền không cần dùng lúc trước sao phiền phức phương thức viết chữ. Thẩm Tứ đang muốn đi ra ngoài, đột nhiên nghĩ đến cái gì, lại đi đến giá đỡ phía trước, nghĩ, cuối cùng hắn còn là lựa chọn giao giải phẫu. Giao giải phẫu là lúc trước hắn tham diễn qua mệnh, lựa gạt sinh mệnh, thời điểm đạo cụ, khi đó đồng dạng là tham gia tấn cấp thi đấu, hy vọng có thể cho hắn mang tới hảo vận. Giao giải phẫu bởi vì bị Thẩm Tứ tại mộ bia khắc chữ, chỉnh thể đã cùn, hơn nữa bốn lượn biến hình trở thành một cái vòng tay. Thẩm Tứ trực tiếp đeo lên trên cổ tay, nhìn còn không tệ. Trên đường cửa hàng đều nhốt, đen như mực trên đường chỉ có cách đó không xa Vương Gia Gia cửa hàng lóe lên quang. Thẩm Tứ không hiểu có loại ảo giác, Vương Gia Gia cửa hàng phảng phất chỉ vì hắn mở. Linh linh. Cửa mở ra đồng thời lay động trong gió, sau đó liền một hồi du dương vui sướng dân quốc phong tình quốc. Hoa hồng diễm lệ nhất dài hạ nở ở đầu cành bên trên hoa hồng ta yêu ngươi. Vương Gia Gia đang ngồi ở trên ghế nằm thích trí uống trà, khi nghe đến tiếng trung gió lúc mở mắt, nhìn thấy là Thẩm Tứ, trên mặt vui vẻ ra mặt, tới à. Ân, đêm nay còn là muốn phiền phức Vương Gia Gia ngài. Thẩm Tứ ngồi vào trang điểm trước gương trên ghế. Người hoa nhi này luôn khách khí. Vương Gia Gia đi qua đi, bắt đầu vì Thẩm Tứ hóa trang, lần này ngươi muốn tham gia nhiều người diễn dịch, ngươi nhưng phải chú ý an toàn à. Thẩm Tứ cười nói, ta sẽ chú ý an toàn, bất quá ta phát hiện lần này tấn cấp giống như so ta phía trước lần kia có chút khác biệt. Là khác biệt. Vương Gia Gia tại gặp phải Thẩm Tứ phía trước chính là người tiến cử trung thực người xem, tự nhiên nhìn đến mức quá nhiều, lần này ngươi là muốn tấn cấp mê cấp, cùng ngươi cùng một chỗ đỡ cờ diễn viên ít nhất 7, 8 tên, các ngươi muốn tranh đoạt duy nhất nhân vật chính vị trí. Thẩm Tứ thích nhất cùng khác các diễn viên cùng đài so đấu diễn kịch, cái này còn là trực tiếp dưới hình thức, hắn hưng phấn hơn, ta sẽ cố gắng diễn tốt. Tại dưới gương, Vương Gia Gia ưu sầu cùng Thẩm Tứ tạo thành mãnh liệt tương phản, hắn là thực sự lo lắng Thẩm Tứ thụ thương à, Thẩm Tứ là người tốt, nhưng các diễn viên đã sớm từng cái không là người. Bình thường hắn thấy thời điểm chỉ cảm thấy kích động mang cảm giác, nhưng trong đó nhiều Thẩm Tứ cũng không giống nhau. Cảm giác giống như một đầu dê tiến vào ổ sói. Đáng tiếc Vương Gia Gia cũng không khả năng ngăn cản Thẩm Tứ đi, dù sao không có Thẩm Tứ hắn bây giờ còn báo không được tù đâu. Thẩm Tứ a, ngươi không cần tận lực cùng những cái kia diễn viên giao hảo. Vương Gia Gia chỉ có thể luyện chuyển nhắc nhở, mà các ngươi lại là đối thủ cạnh tranh, ngươi thân mật chỉ có thể bị xuyên tạc thành quét quang. Ta hiểu, tiến vào sở studio sau ta chỉ biết chuyên chú diễn dịch, đến nội những người khác, ta sẽ không hiểu. Thẩm Tứ thần sắc rất bình tĩnh, hắn kỳ thực so Vương Gia Gia hiểu hơn giới văn nghệ minh tranh ám đấu. Dù là lúc trước hắn là tầng dưới chót diễn viên, cũng trải qua rất nhiều đâm lưng. Vương Gia Gia nhìn xem Thẩm Tứ lạnh nhạt thần sắc, có chút không nói ra được đau lòng, hắn vô vô đối phương vai nói, có cái gì không vui liền đến tìm ta nói một chút, kỳ thực bên cạnh ngươi có rất nhiều người ủng hộ, chỉ là ngươi không nhìn thấy. Ta vẫn luôn có thể cảm giác được đám fan hâm mộ đối ta hảo. Thẩm Tứ nói đến fan hâm mộ, trong mắt có nhiệt độ, ta sẽ lấy ra tốt nhất diễn kỹ đi diễn dịch nhân vật, hồi báo bọn hắn. Vương Gia Gia mỗi lần nghe Thẩm Tứ nói chuyện đều cảm thấy trong lòng ấm áp, có loại hắn còn sống ảo giác. Không giống Tiên Vũ cái kia không bất lo em bé, mỗi một ngày nhìn thấy hắn liền thét lên, nếu không phải mình đã chết, lỗ thai cần phải điếc. Vương gia gia bên này cụ thể trang điểm chi tiết cũng là từ người tiến cử bên kia nhận được, hắn cố gắng vì thẩm tứ chế tạo hoàn mỹ nhất tạo hình. Ít nhất hắn là không thể nào bại bởi các diễn viên trang điểm sư.
Tốt.
Vương gia gia hài lòng nhìn mình cái tác. Thẩm tứ vương phóng mắt thấy cái bản, sau khi nghe được dương mắt nhìn, đối đầu trong mặt gương, trên mặt tái nhợt hơi có vẻ cảm giác mệt mỏi Triệu Tuần. Lần này nhân vật là hội trưởng hội học sinh, Vương gia gia vì thẩm tứ hợp với một bộ nửa kính đen, tiểu tóc nhìn như tùy ý, kỳ thực đều dùng ngón tóc đồng, chi tiết đến mỗi một sợi đều điều chỉnh qua góc độ. Vương gia gia lấy ra một bộ hắc kim sen nhau đồng phục, tại thẩm tứ thay đổi sau, lại cho hắn mặc vào một kiện áo khoác màu đen. Thẩm tứ dò xét toàn thân mình trong kính, Triệu Tuần hình tượng và lần trước đoạn thương có điểm giống, nhưng là lại không giống. Đoạn thương là hải ngoại thành công thương nhân, Triệu Tuần canh giống như là gia cảnh giàu có tiền tử đệ. Đang giận trên sân, Triệu Tuần hình tượng càng thêm tài năng lộ rõ. Thẩm tứ suy nghĩ một chút cũng phải, học sinh cuối cùng còn là ngây ngô chút. Vương gia gia, đoàn làm phim sẽ tới, ta liền đi trước. Vương gia gia phất phất tay, đưa mắt nhìn thẩm tứ rời đi. Vừa rồi hắn chú ý tới thẩm tứ trên cổ tay dao giải phẫu, trong lòng cũng yên tâm chút. Bây giờ thẩm tứ đi diễn kịch đều biết mang quỷ hộ tống, không tệ không tệ, ít nhất có thể an toàn chút. Chương 351, đây là nơi công cộng. Chương 351, đây là nơi công cộng. Thẩm tứ ngồi trên xe, bên trong trước mắt không có người, hắn trực tiếp chọn một chỗ ngồi xuống. Liên quan tới thập tự đại học, thẩm tứ trước khi đến điều tra, còn thật có cái trường học này, là cái tư cách cá nhân trường học. Bên trong học phí là trường công gấp 5 lần, nhìn khu bình luận nói ở bên trong đi học không phú thì quý. Thẩm tứ ngược lại không cảm thấy ngoài ý muốn, hắn mặc cái này đồng phục đều có thể rõ ràng cảm thấy vải vóc rất thoải mái, hoàn toàn sẽ không gây ra dòng điện. Đồng phục mặc dù coi như mỏng, cũng rất ấm áp, cái này khiến hắn nhìn thân hình phong dài, hoàn toàn không công kềnh. Thẩm tứ đảo khu bình luận, có người nói trường học hồi trước xảy ra chuyện, trực tiếp ngừng làm việc. Khó trách người tiến cử sẽ cố ý thuê nơi này làm trực tiếp, có những yếu tố này tại, đều có thể đắp nặn ra cực kỳ tốt kinh khủng không khí. Hắn lấy điện thoại di động ra phát ra phim kinh dị nhìn, lần này hắn cân nhắc đến hội có người khác, cố ý mang hai nghe. Ngoài cửa sổ xe phong cảnh đang lùi lại, xe vô cùng bình ổn. Thẩm tứ chuyên chú nhìn xem bên trong phim kinh dị tràn diện, nhất là nhìn thấy lệ quỷ ra sân lúc, hắn sẽ không ngừng lôi kéo thanh tiến độ đi nhiều lần nhìn lệ quỷ diễn viên diễn dịch. Lúc này truyền đến cửa xe mở ra âm thanh, thẩm tứ dương mắt xem xét, là một tên nam nhân trẻ tuổi, trên người mặc đồng phục giống như hắn. Đối phương lỗ thai xuyên qua 5 cái màu đen bông hai, trên giáo phục bên cạnh cúc áo mở ra 10 cái, rộng mở xương quai xanh phía dưới đánh 6 cái xương quai xanh đinh. Hào đặc biệt tạo hình, thẩm tứ nội tâm âm thầm sợ hai tháng phục, cái này rất gốc. Thật tình không biết thích ngoại sinh nhìn thấy thẩm tứ thời điểm càng kiếp sợ, cái sau không phải gần nhất rất nóng bỏng kinh khủng diễn biên sao. Ta dựa vào người tiến cử cái này tấn cấp thi đấu tờ cờ cơ chế có phải hay không ra MUG. Phối hợp diễn biên chuyên nghiệp tới cùng bọn hắn không chuyên nghiệp báo tố hy kịch. Thẩm tứ có thể rõ ràng chú ý tới thích ngoại sinh ý, hắn nhớ tới Vương gia gia mà nói, cũng không mở miệng, lại đem ánh mắt quay lại màn hình điện thoại di động bên trong. Muốn tránh à, thích ngoại sinh cũng không lý tới thẩm tứ, hắn thấy minh tinh mặt ngoài nhìn xem ôn hòa, sau lưng cũng là bộ dạng này như khí hống hống bộ dáng. Thích ngoại sinh tùy tiện tìm một cái cách thẩm tứ xa một chút chỗ ngồi xuống, nhưng hắn còn là nhịn không được đi nhìn thẩm tứ. Thẩm tứ cái này thân tạo hình nhìn như không đoạt người nhãn cầu, thực tế chi tiết kéo căng, tăng thêm bản thân hắn dáng rất hảo, dáng người cũng tốt, tựa như mỗi một cái tùy ý động tác đều giống như đang quay áp thích. Thích ngoại sinh có chút ghen ghét, nhưng mà nghĩ lại đẹp trai đi nữa thì sao? Còn không phải giống như bọn hắn dây rùa tại sinh tử một đường. Muốn như vậy hắn liền thư thản. Sau đó lần lượt đi lên vài tên nam nhân, rất xe tốc hành tử lý ra trên thẩm tứ có 7 tên nam diễn viên tham gia lần này tấn cấp thi đấu. Trong bọn họ thực tế cũng là các ngành các nghề người bình thường, chỉ có thẩm tứ là đặc thù nhất kinh khủng diễn viên. Bọn hắn vô ý thức liền cô lập thẩm tứ, ngồi rất gần bắt đầu nói chuyện phiếm. Ca môn ngươi cái này trang điểm quá khốc đi. Ta cảm giác lần này ngươi sẽ thắng. Trong đó một tên nam nhân nhìn xem thích thoại sinh bộ dáng này, càng không ngừng đuốt mông ngựa. Con hảo, ngươi cũng không tệ. Thích thoại sinh khỏe miệng ngăn không được trên mặt đất dương, hắn biết rõ vì cái gì người khác một mực định nó hắn. Đại gia có thể sống đến hiện tại cũng không phải kẻ ngu, rõ ràng đều nhìn ra trên người hắn những thứ này trang sức kỳ thực là bảo mệnh đạo cụ. Bảo mệnh đạo cụ hướng về cũng là tạo hình vô cùng đặc biệt, thích thoại sinh sở dĩ muốn trực tiếp biểu diễn ra, một mặt là vì uy hiếp, một phương diện khác cũng là vì dẫn dụ người khác tới cướp hắn đạo cụ. Có người hỏi, lần này kịch bản không giống với trước đây, đại gia dự định như thế nào diễn a? Ngươi hỏi ta hỏi ai lặc? Trong đó một tên nam nhân trợn trắng mắt, thật biết như thế nào diễn cũng không khả năng nói cho đối thủ, hắn trong mắt đi lòng vòng, có ý diễn đạo, diễn kịch phương diện này, ngươi hẳn là chứng thực nhân sĩ chuyên nghiệp. Trong lúc nhất thời, 6 người đồng loạt nhìn về phía ngồi ở chỗ đó, đang mang theo hai nghe nhìn video thẩm tứ. Kỳ thực mỗi người đi lên phía trước đều bị thẩm tứ hấp dẫn ánh mắt. Bọn họ đều là người trẻ tuổi, bình quân niên linh không cao hơn 26 tuổi, tướng mạo không xấu, tăng thêm lượng thân chế tác riêng cao cấp đồng phục một xuyên, khí chất kia thêm điểm không thiếu. Mỗi người đi ra phía trước đều cảm thấy lần này mình tuyệt đối là toàn trường đẹp trai nhất, kết quả trực tiếp bị thẩm tứ đùng đùng đánh mặt. Minh tinh chính là sảng khoái a, chắc chắn mời cao cấp nhà tạo mẫu thời trang làm trang điểm. Có người lời nói không thèm che giấu tràn đầy ghen ghét không cam lòng. Kỳ thực bọn hắn đều không thiếu tiền, nhưng mà tiền đều tiêu vào trên sống phóng túng, dù sao ai cũng không biết lần sau có thể chết hay không đang phát sóng trực tiếp bên trong. Trang điểm là bọn hắn nhất không để ý đồ vật, mỗi lần nếu như cần liền tiêu xài mấy chục khối hoặc chừng trăm khối tìm thợ trang điểm lộng phía dưới là được. Cái này thường có người giơ điện thoại nói, không cần hoảng, người tiến cử kỳ thực còn là cơ bình, ta tra xét xuống, một vị nào đó diễn viên diễn kỹ kém là có tiếng. Người này dùng từ mấu chốt chính là Thẩm Tứ diễn kỹ thật là tệ, lục soát ra chính là Thẩm Tứ phía trước diễn một cách sống động cứng ngắc diễn kỹ. Nếu như hắn nguyện ý hướng về phía dưới lật, liền có thể nhìn thấy út còn ra một cái Thẩm Tứ cao quang diễn kỹ. Chỉ là hắn nóng lòng thông qua đả kích Thẩm Tứ nhận được tự tin, trực tiếp không để ý đến. Những người khác nghe xong nhao nhao lại gần nhìn, bị Thẩm Tứ giống như con rối một dạng diễn kỹ chọc cho cười ha ha. Thẩm Tứ vốn là rất chuyên chú tại nhìn video, kết quả bọn hắn tiếng cười quá lớn, trực tiếp ảnh hưởng đến hắn. Hắn lấy xuống một bên tai nghe, quay đầu âm thanh lạnh lùng nói, có thể yên tĩnh sao? Ầm ĩ đến ta. Tiếng cười im bặt mà dừng, trong đó một tên nam nhân cười nhạo một tiếng, đây là công cộng nơi, cũng không phải nhà ngươi, chúng ta thích như thế nào thì như thế đó. Phải không? Thẩm Tứ nghe vậy trực tiếp nổ tai nghe ngắt lời, lập tức điện thoại truyền ra từng tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn cùng lệ quỷ tiếng cười đùa. Bây giờ vốn là đêm khuya, cửa sổ xe đen đến chiếu không xuất ngoại cảnh sắc, trong xe chỉ có màu xanh lá cây u quang tồn tại. Lúc này phim kinh dị phối nhạc khiến người khác không bị khống chế cảm thấy sợ hãi. Tham dự nhiều như vậy kinh khủng trực tiếp, bọn hắn đối với loại này tiếng cười quỷ dị đều có vô cùng sâu bóng tối. Một tên nam tử trong đó sắc mặt trắng bệch, trực tiếp che lấy hai lỗ tai, hai chân phát run, đừng tới đây a. Thích Toại Sinh lúc này cũng bốc hỏa, đóng lại. Thẩm Tứ thần sắc thủy chung là lạnh nhạt, chỉ là ánh mắt lại lộ ra xem thường, đây là công cộng nơi, cũng không phải nhà ngươi, ta thích như thế nào thì như thế đó. Lời giống vậy, hắn đáp lễ cho đám người. Chương 352, thập tự trường đại học chương 352, thập tự trường đại học thao. Trong đó một tên nam nhân tức giận đứng lên, hắn nhanh chân hướng Thẩm Tứ đi qua đi, bên cạnh thân tay nắm chặt. Mọi người ở đây cho là sắp vây xem một hồi ẩu đả lúc, nam nhân lại chỉ là ở cách Thẩm Tứ chỉ có cách xa một bước lúc dừng lại, hung hăng nói, cho một cái kết nối, ta cũng phải nhìn. Đám người. Nam nhân từ Thẩm Tứ bên kia muốn tới kết nối sau, một lần nữa ngồi trở về đi, đối mặt ánh mắt của mọi người, hắn đỏ mặt, vẫn như cũ kiên cường nói, tất cả mọi người là người cơ khổ, không nên vì một điểm nhỏ mà sát làm nội chiến. Đám người giống nhìn ngu xuẩn ánh mắt nhìn hắn. Chỉ có Thích Toại Sinh biết nam nhân vì cái gì thái độ chuyển biến nhanh như vậy, đối phương là nhìn thấy Thẩm Tứ cổ tay mang lấy dao giải phẫu, đồ chơi kia xem xét chính là bảo mệnh đạo cụ. Tại chỗ diễn viên có thể sống đến hiện tại cũng có đạo cụ, nhưng mà đạo cụ ở giữa cũng chia mạnh yếu. Đã từng Thích Toại Sinh tận mắt thấy hai cái diễn viên tranh đấu, hướng về phía lẫn nhau dùng đạo cụ, nhưng mà một người trong đó đạo cụ bị rõ ràng yếu hơn đối phương, kết cục là bị áp chế, người đã chết, đạo cụ bị cướp đi. Thích Toại Sinh phía dưới ý thức sờ lên đông hai, không biết hắn đạo cụ có thể so sánh người ở chỗ này mạnh bao nhiêu. Đám người mặc dù dùng ánh mắt khinh bị một chút nhận túng nam nhân, nhưng mà trong lòng bọn họ tựa như gương sáng, vốn là còn suy nghĩ hai người tốt nhất đánh nhau, thiếu một cái đối thủ cạnh tranh đâu. Náo cho như vậy, đám người không tiếp tục tụ tập cùng một chỗ nói chuyện phiếm, mà là riêng phần mình ngồi, thưởng thụ một khắc cuối cùng an nhàn thời gian. Bọn hắn an tĩnh, nhưng Thẩm Tứ không có ý định cứ tính như vậy, hắn từ trên lái xe bắt đầu liền tự động tiến nhập diễn dịch. Nếu là so đấu diễn kỹ tranh đoạt nhân vật chính, như vậy hắn tuyệt đối sẽ không khiêm nhường, hắn muốn so bất luận kẻ nào đều cố gắng. Thẩm Tứ sơ bộ phân tích Thiệu Tuần không phải khoan hậu tính tình, thế là trực tiếp đem âm lượng phóng tới lớn nhất. Trong lúc nhất thời, âm u trong xe vang dội lệ quỷ tiếng cười đùa, cùng nhân vật chính tuyệt vọng kêu thảm. Thích Toại Sinh cảm giác thanh âm kia làm cho hắn đầu ông ông, đổi lại thực tế có người dạng này, hắn thực sẽ giết đối phương. Nhưng là bây giờ, hắn là không thể nào làm chim đầu đàn. Rõ ràng những người khác cũng nghĩ như vậy, ánh mắt của bọn hắn tự do, tựa như đang mong có người có thể đứng ra. Liền tại đây sao không khí vi diệu phía dưới, xe cuối cùng đạt tới địa điểm. Thập tự đại học đến, các diễn viên thỉnh xuống xe. Tài xế là cái sắc mặt trắng liếu nam nhân, tiếng nói rất căng cứng rắn, toàn thân không mang một tia nhân khí. Các diễn viên sớm đã thành thói quen, mở quỷ xe buýt đương nhiên không thể nào là người. Lúc này tới gần cửa xe gần nhất nam nhân đang mở ra chân muốn đi ra đi, kết quả cước liền bị người nặng nề mà đạp phía dưới. Ách! Nam nhân đau đến kêu lên một tiếng, ngẩng đầu đã nhìn thấy Thẩm Tứ đi qua, cái sau mang lấy nhìn bằng nửa con mắt ánh mắt, nhàn nhạt nói câu, tránh đường. Ngươi! Nam nhân tức giận, hắn không có trêu chọc Thẩm Tứ, đối phương ngược lại là tới trước khiêu khích hắn. Thật coi hắn là dễ mà bóp quả hồng. Nam nhân nhanh chân đuổi ra đi, sau khi xuống xe vừa muốn nói gì, thế nhưng là khi nhìn đến cảnh tượng trước mắt lúc trong nháy mắt sửng sốt. Một chỗ vô cùng hào hoa đại học, giống như là trong phim thần tượng hào trạch cải tạo, ở giữa có một cái lớn vô cùng màu đen tập tự. Trung quanh di tán rất đậm sương trắng, hoàn toàn cùng quanh mình hoàn cảnh tách rời ra. Đám người lần lượt xuống xe, phát hiện tại trong sương mù khói trắng, tựa hồ có rất nhiều cái bóng đen đang động. Nhiều như vậy vì sao? Phía trước can đảm đó tiểu nhân nam nhân nói chuyện âm thanh đều run rẩy, còn không có tiến đi đâu, sắc mặt liền trắng như quỷ. Đông, lúc này truyền đến một hồi tiếng chuông. Đám người lập tức nhớ tới trước đây nhắc nhở một, lần thứ nhất tiếng chuông vang lên lúc, cần tiến vào trạng thái diễn dịch. Đối với Thẩm Tứ tới nói, tiếng này tiếng chuông liền như là ạ tin nổ một dạng, hắn trực tiếp bước vào trong sương mù khói trắng. Lúc này những người khác vẻ mặt trên mặt cũng thay đổi, mặc dù biểu lộ có chút khác biệt, nhưng mà số đông cũng là diễn xuất mờ mịt, thất thố, dù sao nhân vật chính là trạng thái mất trí nhớ, như thế diễn chuẩn không tệ. Bọn hắn toàn bộ đều tiến vào trong sương mù khói trắng. Hoan nên đi tới linh dị trực tiếp kịch trường, đêm nay vì nhiều người chủ bá sợ trẻ ạ mẹ tấn cấp thi đấu đêm nay vì ngài diễn dịch cố sự vì điểm mệnh diễn viên chính, không biết lần này ngồi xổm trực tiếp lệ quỷ rất nhiều, không chỉ có là Thẩm Tứ fan hâm mộ, còn có các diễn viên fan hâm mộ đều tiến vào riêng phần mình ủng hộ phòng phát sóng trực tiếp live zoom bên trong. Rất lâu không thấy nhiều người tấn cấp so tài, lần trước tấn cấp cuộc so tài diễn viên đều đã chết, làm hại ta một hồi lâu không nhìn người tiến cử trực tiếp lần này trực tiếp vậy mà không biểu hiện chủ bá sở trẻ ạ mẹ phòng phát sóng trực tiếp live zoom số lượng, nghe nói là bởi vì có chủ bá sở trẻ ạ mẹ người ủng hộ nghiền ép khác người sống, cho nên hủy bỏ loại phương thức này, người trực tiếp báo Thẩm Tứ thẻ căn cước được Lâm Tư Tư trước tiên xông vào phòng phát sóng trực tiếp live. Jun, khi nhìn đến Thẩm Tứ lúc kích động kêu to, a a a ka ka lần này cũng rất đẹp trai. Lạnh nhạt dáng vẻ thật tuyệt. Ka ka phía ta, nàng vừa nói dứt lời, đầu liền bị bên cạnh Tô Tinh Hạo vỗ một cái sau nhíu mày nói, ngươi gần nhất có phải hay không lại vụng trộm nhìn quỷ rạp chiếu phim? Đây không phải là ngươi cái tuổi này có thể nhìn. Lâm Tư Tư che lấy đầu, làm sao ngươi biết ta xem quỷ rạp chiếu phim? Trừ phi ngươi cũng nhìn. Tô Tinh Hạo nhíu mày, rất phách lối cười nói, đúng, ta xem, ai bảo ta là đại nhân? Tiểu thí hài nhìn phim hoạt hình đi. Hừ. Lâm Tư Tư đánh không lại Tô Tinh Hạo không thể làm gì khác hơn là lạnh rên một tiếng, bất quá nàng trong mắt tinh quang lóe lên mà qua. Phim hoạt hình. Hừ hừ, ai nói quỷ rạp chiếu phim không có phiên bản hoạt hình đâu? Tô Tinh Hạo nhìn trong màn ảnh Thẩm Tứ, lại độ cảm thán đối phương thực sự là so khả tố quỷ còn có thể tố, mỗi lần nhìn đều cảm thấy như quỷ nhập vào người. Bất quá ca ca như thế nào không mang bên trên ta à? Lâm Tư Tư nằm trên đất trên nệm lăn lộn, nàng bút bê chẳng lẽ không khả ấy sao? Kém nhất cũng cần phải mang bên trên Tô ca ca ngươi đi à, nhiều người sống như vậy tại, ca ca thật là nguy hiểm. Ta ghi ta không phù hợp hắn lần này diễn dịch hình tượng. Tô Tinh Hạo biết giao giải phẫu chủ nhân là ai, bất quá ngươi không cần lo lắng, giao giải phẫu tên kia là cái không điểm mấu chốt. Loại lời này đối với lệ quỷ tới nói ngược lại là loại tán thưởng. Lâm Tư Tư nghe vậy gật gật đầu, vậy là tốt rồi, đáng tiếc ta không thể trà trộn vào trong đoàn kịch, bằng không thì liền có thể đi nhà ăn làm đầu bếp cho ca ca nấu cơm. Ngươi chết đầu kia tâm, nhường ngươi tiến đoàn làm phim, ngươi tại chỗ liền sẽ đem khác người sống giết sạch ra. Tô Tinh Hạo có thể hiểu rất rõ Lâm Tư Tư, trọng độ ca khống. Thử. Lâm Tư Tư trong lòng âm thầm thề, một ngày nào đó nàng sẽ trở nên rất lợi hại, trực tiếp ám sát người tiến cử, chính mình đương ra làm chủ, để ca ca mỗi ngày đều thật vui vẻ tại phòng phát sóng trực tiếp live Zoom diễn kịch. Tất cả người sống đều chỉ có thể cho ca ca làm bái phụ. Thẩm Tứ đi ở trong sương mù khói trắng, dần dần chung quanh tầm nhìn trở nên rất thấp. Người bên cạnh nhiều hơn, nhưng Thẩm Tứ không cách nào thấy rõ bọn hắn hình dạng. Hội trưởng, hội trưởng hảo, hội trưởng, như thế nào cái giờ này ở bên ngoài? Có chút việc tư phải xử lý. Thẩm Tứ duy trì lạnh nhạt mất tự nhiên tư thái đáp lại những người kia. Hắn trước đó cân nhắc qua Thiệu Tuần nhân vật này diễn dịch phương hướng. Kịch bản câu nói sau cùng chỉ rõ, Thiệu Tuần tại tìm về ký ức cùng thoát đi trường học đồng thời sẽ tao ngộ chuyện kinh khủng. Các diễn viên đại khái sẽ căn cứ vào kịch bản trước tiên diễn dịch trạng thái mất trí nhớ. Thẩm Tứ đôi mắt như nước giống như tĩnh mịch, nhưng nội tâm của hắn sớm đã sôi trào. Nếu là cấp nhân vật chính, đương nhiên muốn diễn không giống với người khác. Chương 353, bóng đen tập kích quy tắc. Chương 353, bóng đen tập kích quy tắc cùng Thẩm Tứ khác biệt, những người khác là đồng thời đi vào trường học. Tiến đi trong nháy mắt đó, mỗi người liền phát hiện bên cạnh bị xương trắng bao phủ, người bên cạnh cũng đã biến mất. Bốn phía đều là trong đi lại bóng đen, thỉnh thoảng truyền đến dấu chấm hỏi lời nói. Hội trưởng, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Trong đó một tên nam nhân nghe vậy lúc này lộ ra vẻ mặt mờ mịt, ta quên đi rất nhiều chuyện. Hắn nói xong câu đó đồng thời, bốn phía bóng đen toàn bộ cũng giống như ấn nút tạm ngừng giống như bất động. Nam nhân lúc này tim đập loạn, hắn có loại dự cảm không tốt, chính mình chẳng lẽ nói lời không nên nói sao? Ngươi quên, ngươi không phải hội trưởng. Hội trưởng ở đâu? Đem hội trưởng còn cho chúng ta. Lúc này vô số đạo âm thanh vang lên, những bóng đen kia bắt đầu hướng nam nhân vị trí chậm rãi tới gần. Thao. Nam nhân giờ khắc này biết mình dẫm lôi, nhanh chóng lùi về phía sau đồng thời cố gắng tự cứu, hắn ha ha một tiếng, miễn cưỡng cười nói, ta không có mất trí nhớ, ta và các ngươi đùa thôi. Nhưng các bóng đen từ đầu đến cuối không có dừng bước lại. Đáng chết. Nam nhân không có lựa chọn quay người chạy, hắn dù sao không phải là diễn viên mới, đối mặt tình huống quỷ dị tự nhiên biết, quay người cùng tự sát không có khác nhau. Hắn từ trong ngực lấy ra một bản màu đỏ trang bìa sách, trực tiếp lật ra tờ thứ nhất. Mở ra trong nháy mắt, trang sách tự động tiến động, cuối cùng dừng ở trang lỗ hổng. Lúc này trước mắt bóng đen trở nên trong suốt hóa, ngắn ngủi mấy giây liền biến mất ở trước mắt. Mà trong tay nam nhân hồng thư bên trên, cái kia nguyên bản trang bìa trống không lại xuất hiện rậm rạp chẳng chịt, thấy không rõ bộ dáng bóng đen. Những bóng đen kia tại trên trang bìa nhiều hơn một song song con mắt màu đỏ, giống như là đang nhìn chăm chú nam nhân. Trong lòng nam nhân run lên, lập tức khép lại hồng thư. Đây là hắn tại một lần C cấp trong kịch bản lấy được bảo mệnh đạo cụ, lúc đó kịch bên trong lệ quỷ khi còn sống yêu thích vẽ tranh, lúc độ hại, máu tươi nhuộm đỏ trong ngực hắn tập phát họa. Nam nhân khi lấy được đạo cụ sau, rất nhanh liền hiểu rồi phương pháp sử dụng, mỗi lần chỉ cần hướng về phía quỷ lặn ra, liền có thể đem quỷ hút vào trong tập phát họa, trở thành một bức họa. Nam nhân chính là dựa vào thần khí này, qua rất nhiều lần C cấp kịch bản. Mặc dù được cứu, nhưng mà nam nhân lúc này thần sắc vô cùng khó coi, bởi vì hắn tin tưởng đạo cụ là có sử dụng kỳ hạn. Giống như hắn mặc dù trợ giúp lệ quỷ báo thù, nhưng mà lệ quỷ cảm tình vô cùng đạm bạc, theo thời gian trôi qua còn sẽ tiêu thất. Khi lệ quỷ không còn cảm kích người sống lúc, hắn nắm giữ bảo mệnh đạo cụ liền sẽ mất đi hiệu lực. Nam nhân kỳ thực đã sớm cảm giác trong tay tập phát hỏa nhanh mất hiệu lực, bởi vì hắn mỗi lần lật ra đều cần tiêu xài rất lớn khí lực. Hắn không thể dùng đến mất đi hiệu lực, bởi vì hắn có loại phỏng đoán đáng sợ. Giả thiết phát hỏa sách triệt để mất đi hiệu lực, cái kia phía trước trong bức hỏa những quỷ kia sẽ toàn bộ đi ra giết hắn. Nam nhân vô cùng khẩn cấp nhận được mới bảo mệnh đạo cụ, mà trong tay tập phát hỏa, hắn sẽ ở cơ hội thích hợp đưa đến các diễn viên trong tay. Thẩm Tứ cảm giác tại trong sương mù khói trắng đi không sai biệt lắm có 20 phút, phía trước từ bên ngoài quan sát, từ đại môn tới trường học cửa ra vào chỉ cần tiêu xài 5 phút. Hắn dừng bước lại. Hội trưởng, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Thẩm Tứ dừng bước chân lại, những cái kia ở chung quanh đi lại bóng đen lại bắt đầu nói chuyện. Hắn đột nhiên mở miệng, trước mặt đường học, xin chờ một chút. Lúc này bóng đen đều ngừng xuống, thần tứ mặc dù thấy không rõ mặt của bọn hắn, nhưng mà có thể cảm giác được mãnh liệt ánh mắt đều tập trung ở trên người hắn. Hôm nay họ đều cùng ta đi hội học sinh. Thẩm tứ ngữ khí cũng không nghiêm túc, nhưng mang lấy không cho cự tuyệt tư thái. Bóng đen đứng tại chỗ bất động, mấy giây sau bắt đầu hướng thẩm tứ tới gần. Thẩm tứ thần sắc không thay đổi, như thế nào? Muốn ta một cái hội trưởng dẫn đường cho các ngươi sao? Bóng đen đều ngừng xuống, tiếp đó thân ảnh bắt đầu hướng về phía trước di động. Thẩm tứ đi theo bóng đen đi, rất nhanh chung quanh xương trắng dần dần tan đi, hắn đồng dạng thấy rõ trước mắt các bóng đen. Thân thể của bọn nó cùng đầu là ngược lại, lúc này khuôn mặt là đối diện thẩm tứ, mà cơ thể nhưng là đi về phía trước. Sắc mặt của bọn nó trắng bệnh, con mắt màu đỏ nhìn chằm chằm thẩm tứ nhìn. Thẩm tứ thân là diễn viên, bản thân liền là sống ở vô số dưới đầu kính, bị tất cả mọi người nhìn chăm chú lên. Hắn sớm đã đối với cái này miễn dịch, thậm chí còn có nhàn tâm đi thưởng thức vai diễn lệ quỷ các diễn viên tạo hình. A a a. Lúc này thẩm tứ nghe được một tiếng hét thảm, bởi vì lúc đó trong xe những cái kia diễn viên đều có nói, cho nên hắn nhớ kỹ thanh âm này là đến từ trong đó một tên diễn viên. Lúc này mới vừa mới bắt đầu, liền có người không nén được tức giận sao? Cùng thẩm tứ thưởng thức khác biệt, những người khác thế nhưng là thực sự phải đối mặt vô số chỉ lệ quỷ nhìn chăm chú. Cho dù là bọn họ trải qua rất nhiều lần cái bản, nhưng đối với lệ quỷ bọn hắn vĩnh viễn không cách nào không sợ hãi. Bọn hắn nhỏ yếu, từ đầu đến cuối làm bọn hắn tại đối mặt lệ quỷ thời điểm bất lực sợ. Có người bởi vì lệ quỷ nhìn chăm chú dẫn đến quá khẩn trương, vẻ mặt và cơ thể bắt đầu không nhận khống, có miệng thỉnh thoảng run rẩy, có trực tiếp cùng tay cùng phu quân vấp đi. Chỉ cần bọn hắn lộ ra khác thường, những bóng đen kia liền sẽ mở miệng hỏi thăm. Hội trưởng, ngươi thế nào? Hội trưởng, miệng của ngươi như thế nào đang phiêu vũ? Hội trưởng, ngươi như thế nào khập khiễng? Các diễn viên rất nhanh ý thức được những bóng đen này cũng không phải cái gì tôn kính hội trưởng đồ chơi, tại trước mặt bọn hắn giả mất trí nhớ liền sẽ phát động công kích. Bọn hắn thông qua trả lời bóng đen chất vấn, một bên điều chỉnh tự thân bộ mặt biểu lộ cùng tứ chi động tác. Cuối cùng trung quy là hữu kinh vô hiểm đến trường học cửa ra vào. Đông, lần thứ hai tiếng chuông vang lên, trong đó một tên nam nhân trực tiếp đặt mông ngồi dưới đất, hắn giơ tay trọng trọng đập một cái mặt đất, trong miệng không ngừng phun ra thô tục tới hòa dịu nội tâm sợ hãi cực độ. Lúc này mới bắt đầu trực tiếp, hắn liền dùng một lần bảo mệnh đạo cụ. Nam nhân bị bóng đen chất vấn vì cái gì đi chậm rãi, hắn trả lời một câu xem phong cảnh một chút, tiếp đó thiếu chút nữa bị vây lên tới lệ quỷ giết chết. Sau đó hắn nghĩ nghĩ, cái kia trả lời chính xác ngu xuẩn, trung quanh cũng là xương trắng, hắn nhìn cái truy phong cảnh. Lúc này từ xương trắng lại lao ra một người, người kia chính là Thích Bại Sinh, mà đi theo chúng quanh hắn lệ quỷ nhóm lúc này đều rời đi. Nam nhân cùng hắn đáp lời, Thích ca, cái này tấn cấp kịch bản thực sự là quá kinh khủng. Ta vừa rồi thật sự kém chút chết đi. Thích Bại Sinh một cái tay bị tường, túi đầu, đáy mắt thần sắc bị che giấu, chỉ là ngự khí của hắn đồng dạng không thoải mái. Đúng vậy à, ta bị buộc dùng bảo mệnh đạo cụ. Ta cũng là. Nam nhân lúc này có rất bi quan ý niệm, chỉ là cân nhắc đến đang phát sóng trực tiếp, hắn không có đem chính mình mềm yếu cảm xúc biểu đạt ra ngoài. Hắn biết rõ lệ quỷ nhóm thì sẽ không ưa thích hèn yếu người sống, nhưng chúng nó rất thích xem đến hèn yếu người sống bị giết. Chương 354, nhanh lên tìm lại ký ức. Chương 354, nhanh lên tìm lại ký ức. Lần lượt có người từ trong sương mù khói trắng đi ra, bởi vì thoát ly diễn dịch duyên cớ, bọn hắn thần sắc khác nhau, không có chút nào tỉnh táo chi sắc. Mỗi người hoặc là bị tưởng, hoặc chính là ngồi dưới đất. Thích Toại Sinh đánh vỡ trầm mặc, các vị, các ngươi cũng là gặp phải bóng đen tập kích sao? Ta là một dạng, kém chút treo. Đám người như thế một trò chuyện, mới phát hiện là đã trải qua tình huống giống nhau. Khi cái khác người giống như chính mình thảm, nội tâm khó chịu liền sẽ hòa dịu không thiếu. Nếu không phải là dùng bảo mệnh đạo cụ, ta ngay cả cửa trường học đều không chạy được đến. Trong đó một tên nam nhân hai tay phát run, không phân rõ hắn là phẫn nộ còn là sợ hãi. Một dạng, tấn cấp kịch bản thật đúng là một đạo quỷ môn quan a thêm một, các đại lao có thể hay không mang mang ta, chỉ cần có thể sống sót ra đi, ta nhất định thâm tạng. Thích Toại Sinh dò xét nét mặt của bọn hắn, mỗi cái đều bán thảm, đều nói mình là dựa vào bảo mệnh đạo cụ, hắn biết rõ nhất định có người nói dối. Giống như hắn, kỳ thực căn bản vô dụng đến. Về phần tại sao đều nói chính mình dùng bảo mệnh đạo cụ, chính là muốn nhắc nhở người khác, chính mình đạo cụ dùng rất nhiều lần, nhanh mất hiệu lực, đừng động lệch ra đầu góc cướp. Thích Toại Sinh quét một vòng, tính cả hắn hết thảy 6 người, thẩm tứ đâu? Các người ai thấy được? Đám người cùng nhau lắc đầu, biểu thị không nhìn thấy. Sẽ không phải chết ta. Có người giễu cợt hừ cười một tiếng, tên kia ỷ vào chính mình hiện thực là cái diễn viên chuyên nghiệp, căn bản xem thường chúng ta. Một người khác phụ họa nói, ta cảm thấy cũng là, đáng tiếc xương trắng cái gì cũng không nhìn thấy, bằng không thì ta thật muốn xem hắn bộ dáng kinh hoàng thất thố. Ta vừa rồi còn nghe được một cái tiếng kêu thảm thiết, tám thành chính là thẩm tứ phát ra âm thanh. Cái này thường có người đỏ mặt, hắn cúi đầu xuống che giấu biểu lộ, không có có ý tốt nói tiếng kêu thảm là chính mình phát ra. Chính xác. Thích Toại Sinh phụ họa đám người, trên thực tế tâm tình của hắn lúc này vô cùng tệ hại, bởi vì hắn vững tin thẩm tứ còn sống sót. Thích Toại Sinh kinh thường, khinh buồn, hơn phân nửa cũng là diễn xuất tới, không đơn thuần là hắn, kỳ thực tại chỗ mỗi cá nhân hiện thực đi làm diễn viên hơn phân nửa đều có thể trúng thưởng. Dù sao cũng là lấy mạng đang diễn. Thẩm tứ duy nhất tại chỗ thật diễn viên, Thích Toại Sinh kỳ thực vẫn luôn đang quan sát đối phương. Nhất là tại thẩm tứ sau khi xuống xe biểu hiện, càng làm cho Thích Toại Sinh có loại nghi hoặc. Sắp bước vào nguy hiểm kinh khủng trong sân, vì cái gì đối phương còn là một bộ không sợ bộ dáng? Nhất là tiếng chuông vang lên, Thích Toại Sinh phía dưới ý thức liền đi nhìn thẩm tứ là như thế nào diễn dịch, dự định chép câu trả lời. Kết quả đối phương vậy mà còn là cái kia bộ dáng, hoàn toàn không giống mất trí nhớ, ngược lại nên ngang đi tiến đi. Thích Toại Sinh tại tiến vào xương trắng sau, đối mặt bóng đen hỏi thăm, suy đi nghĩ lại sau, còn là lựa chọn thẩm tứ loại kia diễn pháp, giả bộ làm không có mất trí nhớ bộ dáng. Coi như sai cũng không có việc gì, hắn còn có bảo mệnh đạo cụ lật tẩy. Kết quả còn thật để thích toại sinh đi ra. Hắn là dựa vào bắt trước thẩm tứ mới bình an vô sự, cái kia thẩm tứ đâu? Hắn lúc này không ở nơi này, chỉ sợ sớm đã dẫn đầu những người khác đi địa phương khác tìm tòi ký ức. Nghĩ tới đây thích toại sinh có thể ngồi không yên, các vị, đừng nghỉ ngơi, thừa dịp bây giờ nhất thiết phải nhanh lên tìm ký ức. Tất cả mọi người đứng lên, trong đó có người nói, lần này tấn cấp thi đấu thất bại cũng không có ngoài định mức trừng phạt, không bằng chúng ta mỗi lần thoát ly diễn dịch sau, liền tụ tập cùng một chỗ tâm sự tìm được manh mối. Ta cảm thấy đi, ở đây chờ lâu một giây liền nguy hiểm một phần, chỉ cần chúng ta đồng tâm hiệp lực, chắc chắn có thể còn sống rời đi. Đám người rất nhanh đạt tới hiệp nghị, mỗi lần thoát ly diễn dịch trạng thái liền đến trường học cửa vào tụ tập trao đổi manh mối. Lúc lần thứ hai tiếng chuông vang lên, thần thứ bên này lệ quỷ nhóm cũng một bộ dáng muốn rời đi. Dừng lại, lệ quỷ nhóm thân hình dừng lại, quay người liền đối đầu thẩm tứ khẽ cau mày nhìn khuôn mặt. Các ngươi muốn đi cái nào? Lệ quỷ nhóm hai mặt nhìn nhau, bọn chúng còn là lần đầu tiên bị người sống như thế chất vấn đâu, khác người sống có thể mong không thể bọn chúng cách thật xa. Trong đó một cái quỷ hỏi, ngươi muốn như thế nào? Thẩm tứ cười, chỉ là đáy mắt thần sắc rất nhạt, các ngươi mất trí nhớ sao? Lời này vừa ra, lệ quỷ nhóm thần sắc thay đổi. Ta để các ngươi đi họp, mới vài phút liền quên chuyện này sao? Thẩm tứ dừng một chút, tới gần lệ quỷ, còn là nói, ta nhìn giống qua ôn hòa, để các ngươi cảm thấy ta là có thể tùy ý qua loa lấy lệ. Lệ quỷ khuôn mặt là trắng nếu, tiếp cận còn có thể một cỗ mùi thối rữa nát, ánh mắt của bọn nó rất đỏ, giống như là lưu động huyết dịch giống như. Lệ quỷ trực tiếp ngậm, bọn chúng rất lâu không có khoảng cách gần như vậy nhìn người sống bình tĩnh như vậy biểu lộ. Thật giống như bọn chúng đồng dạng là người bình thường tựa như. Lệ quỷ nhóm không tự chủ lui lại, bọn chúng làm thành một vòng, dùng ánh mắt giao lưu. Cái này người sống gì tình huống? Thật chẳng lẽ là hội trưởng sao? Người sống ác tâm như vậy, hội trưởng làm sao có thể nhập thân người sống? Khó mà nói a, ngươi cảm thấy trước mắt cái này người sống ác tâm sao? A cái này lệ quỷ nhóm quay đầu dò xét thẩm tứ, kỳ thực nhìn kỹ, đối phương dáng dấp rất thuận mắt đi. So với những vừa thấy được bọn chúng kia liền ngũ quan dọa đến vặn mèo xấu xí người sống tốt hơn nhiều. Thẩm tứ đối đầu tầm mắt của bọn nó, thời gian của ta không nhiều. Lệ quỷ nhóm trong lòng có chút bất mãn, nhưng mà càng nhiều còn là hiếu kỳ. Hội trưởng, xin theo chúng ta tới. Lệ quỷ nhóm bắt đầu vì thẩm tứ dẫn đường. Thẩm tứ lúc đi lại nhìn không chớp mắt, nhưng trồ đến hắn đều dùng đầu góc nhớ kỹ con đường. Lúc này chung quanh cũng là người mặc đồng phục lệ quỷ, thần thái của bọn nó lại không có phía trước như vậy tận lực giữ thợn. Thẩm tứ rất rõ ràng, thoát ly diễn dịch chính là giữa trận nghỉ ngơi, nhưng mà hắn bây giờ còn không đủ hiểu rõ Thiệu Tuần, vì càng thêm có đại nhập cảm, hắn từ bỏ nghỉ ngơi. Không diễn trò thời điểm cũng bảo trì nhân vật tính cách, loại tình huống này đang diễn viên bên trong rất phổ biến. Lệ quỷ nhóm đem thẩm tứ mang đến hội học sinh văn phòng, trong đó một cái quỷ còn cung kính vì hắn kéo cửa ra. Cảm tạ. Thẩm tứ khẽ gật đầu, tiếp đó đi tiến đi. Lệ quỷ thần sắc kinh ngạc, nó đây là bị người sống cảm tạ. Trong văn phòng lúc này không có người, thẩm tứ ngồi vào trên ở giữa ghế làm việc, hai tay của hắn chống trên bàn, ngón tay giao nhau, cười nói, các vị vào đi. Lệ quỷ nhóm như ong vỡ tổ đi vào, muốn nghe một chút thẩm tứ đến cùng biết nói chút gì. Thẩm tứ bây giờ thuận lợi đi tới nhân vật chính bình thường đợi chỗ, kế tiếp hắn cần thông qua lùng tìm vật phẩm tới còn nhân vật chính gốc tính cách. Hắn lời nói mới rồi kỳ thực cũng là lần lượt đang thử thăm dò Thiệu Tuần tại học sinh nhóm trong mắt hình tượng. Thẩm tứ phát hiện bọn chúng đối với tiểu gia lệnh lời nói mâu thuẫn không cao, thuyết minh Thiệu Tuần chính là người như vậy. Hắn đẩy mắt kính một cái, chặn đôi mắt lánh ý trước mắt những thứ này lệ quỷ còn có lợi dụng không gian. Các vị, thẩm tứ tại xác định lệ quỷ nhóm ánh mắt đều tập trung trên người mình sau, ngữ khí chìm mấy phần, gần nhất trường học có người bằng vào ta danh nghĩa tiến hành lừa gạt, chuyện này tính chất vô cùng ác liệt. Ta sẽ lấy văn bản thuyết minh thông chi trường học tất cả mọi người, một khi phát hiện giả mạo ta người xuất hiện, các vị có thể thay ta tiến hành xử phạt. Chương 355, một câu nói để cho lệ quỷ nhóm thay ta làm việc. Chương 355, một câu nói để cho lệ quỷ nhóm thay ta làm việc. Thẩm tứ cái này một thao tác, phòng phát sóng trực tiếp live zoom lệ quỷ nhóm đều sợ ngây người. Ca ca nhất 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 lợi hại, khá lắm, đảo khách thành chủ là không, cái này chủ bá sở trệ ạ mẹ thật có ít độ à, một câu nói để lệ quỷ nhóm thay ta làm việc, sóng này trực tiếp đem khác chủ bá sở trệ ạ mẹ đẩy hướng tuyệt lộ à, hành lang trường học chỗ, đông đảo quỷ tới tới lui lui đi lại, nếu như không phải bọn chúng quá trắng nếu khuôn mặt cùng mắt đỏ, cái này nhìn liền cùng thực tế trường học không khác biệt. Thích Toại Sinh cùng một tên khác nam nhân đi lại đồng thời không ngừng nghiêng người tránh đi đi qua quỷ, cái sau sắc mặt rất kém cỏi, rõ ràng bốn phía rất lạnh, thế nhưng là mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu một mực rơi xuống. Thích Toại Sinh lúc thỉnh thoảng trấn an hắn, không có chuyện gì, bây giờ là giữa trận thời gian nghỉ ngơi, bọn chúng sẽ không quấn lấy chúng ta. Nam nhân chính là lúc trước trong xe nghe được tiếng cười khủng bố liền dọa đến phát run bị kia, ánh mắt hắn bên trong tràn ngập sợ hãi. Hảo, tốt, Thích ca. Lúc này tất cả lệ quỷ đột nhiên chuyển động đầu, đang hướng về phía bọn hắn nhìn bên này. Nhát gan nam nhân trước tiên trốn Thích Toại Sinh sau lưng. Thích Toại Sinh khẽ híp một cái mắt, rất nhanh ánh mắt một lần nữa đặt ở lệ quỷ nhóm trên thân. Lệ quỷ nhóm bắt đầu động, tốc độ cực nhanh hướng hắn bên này xung lại. Thích Toại Sinh không lúc đích, lệ quỷ nhóm từ hắn bên cạnh thân đi qua, hướng về nơi xa chạy đi. Nhát gan nam nhân thấy chung quanh quỷ đều không thấy, mới rụt rè mở miệng, Thích ca, bọn chúng làm sao đều chạy? Thích Toại Sinh đi đến trước cửa sổ, kéo ra nhìn xuống, chỉ thấy lệ quỷ nhóm đều tụ ở phía dưới áp phích tấm phía trước. Đi, phía dưới đi xem. Nhát gan nam nghe nói như thế kinh ngạc, nhiều như vậy quỷ, chúng ta tại sao muốn phía dưới đi? Thích Toại Sinh cũng không phải tại cùng đối phương thương lượng, hắn nói chuyện đồng thời liền đã nhanh chân đi xuống dưới, nhắc gan nam theo thật sát phía sau hắn. Hắn vừa đi vừa nói, lệ quỷ nhóm sẽ không vô duyên vô cớ có kỳ quái cử động, cái này rất có thể là một loại nhắc nhở. Mỗi cái diễn viên đều có một cái đặc tính, chính là chạy đặc biệt nhanh. Bọn hắn đi xuống lầu, lúc này trông thấy các diễn viên cũng đều tại phụ cận. Tất cả mọi người không phải người mới, tự nhiên biết đối mặt tình huống dị thường chạy là kém nhất tình huống. Đám người tụ tập cùng một chỗ, trong lòng sức mạnh cũng đủ rồi, liền cùng một chỗ hướng lệ quỷ nhóm tới gần. Thích Thoại sinh chiều cao là tại chỗ cao nhất, thông qua dạng này ưu thế, hắn trực tiếp thấy áp phích trên bảng nội dung. Hắn thần sắc đột biến, chú ý tới đám người còn tại hướng về phía trước chen, không lưu dấu vết lui về sau. Thích Thoại sinh lui ra ngoài sau, nhanh chân lui về phía sau đi, hắn nghe được một hồi tiếng bước chân, vừa quay đầu lại, không có gì bất ngờ xảy ra là người đàn ông rụt rè. Nhát gan nam tựa hồ muốn nói cái gì, Thích Thoại sinh hướng hắn lắc đầu ra hiệu. Hai người trở lại trường học bên trong, gặp Thích Thoại sinh dừng lại, nhát gan nam lập tức mở miệng, "Thích ca, ngươi không phải nói có đầu mối sao? Tại sao lại không nhìn?" Thích Thoại sinh thần sắc căm trầm, đột nhiên nặng nề mà đập một cái tường, ta thấy được nhát gan nam đấy mắt lộ ra thần sắc sợ hãi, nhưng mà ngăn không được hiếu kỳ hỏi, "Thấy cái gì?" Nơi đó dán vào một tấm thông cáo, trên đó viết gần đây có người giả mạo hội trưởng hội học sinh tiến hành lừa gạt. Thích Thoại sinh cắn răng, tức giận nói, "Đáng chết nhất chính là phía trên mang theo hội trưởng chân dung chiếu, chính là thập tứ." Nhát gan nam lần này mộng, mấy giây sau hắn đột nhiên cảm xúc kích động tại chỗ đụng một chút, thanh âm khẽ thế, "Cái gì?" Lúc này những người khác cuối cùng chen đến phía trước nhất, thấy được cái kia trường thông cáo nội dung. "Cơmơn ở, thập tứ là chết, biến thực sẽ lớn. Ngươi ngu xuẩn a. Rất rõ ràng hàng này liền không có chết, đem chúng ta truy nã. Thập tứ thật là một cái xúc sinh a." Đám người nói tới nói lui, nhưng mà tiếng lòng lúc này đạt đến nhất trí, như thế nào ta liền không có nghĩ đến như thế âm tàn tuyệt diệu biện pháp a. "Đông." Lúc này tiếng chuông vang vọng toàn bộ trường học. Lúc này lệ quỷ nhóm cùng nhau quay đầu nhìn về phía đám người, cùng kêu lên hỏi, "Các ngươi là ai?" Trong đó một cái nam nhân không hề nghĩ ngợi liền nói, "Ta là hội trưởng a." Tiếng nói vừa ra bên cạnh lệ quỷ đột nhiên đưa tay ra, trực tiếp răng rắc một tiếng, vặn gãy cổ của nam nhân. Những người khác kinh ngạc nhìn xem một màn này, lệ quỷ ra tay quá đột nhiên, tên kia diễn viên thậm chí ngay cả lấy ra bảo mệnh đạo cụ cơ hội cũng không có. Nam nhân thi thể ngã trên mặt đất, không có ai nhiều hơn nữa nhìn một chút, bọn hắn lúc này đầy trong đầu nghĩ là phương pháp giải quyết. Tay của bọn hắn cũng bắt đầu đặt ở dấu bảo mệnh đạo cụ vị trí, chuẩn bị tùy thời dùng tới. Lúc này lệ quỷ lại bắt đầu đặt câu hỏi, vẫn là cùng một cái vấn đề, "Các ngươi là ai?" Trong đó một tên gã đeo kính lần nữa liếc mắt nhìn thông cáo, hít sâu một hơi trả lời, "Ta là học sinh." Tay trái của hắn cầm thật chặt bỏ túi bên trong bảo mệnh đạo cụ, tâm đã thoát lên tới cổ họng. Những người khác không có lên tiếng, muốn nhìn một chút câu trả lời này có thể hay không phát động lệ quỷ sắc cơ. Lúc này từng phút từng giây đều trải qua vô cùng dài, chỉ có điên cuồng loạn động trái tim vang vọng. Lệ quỷ nhóm ánh mắt từ gã đeo kính trên thân rời, phóng tới trên người bọn họ. Những người khác lập tức ý thức được cứu rồi, đều trả lời chính mình là học sinh. Trả lời xong tất sau, bọn hắn treo lên lệ quỷ kinh khủng ánh mắt, chậm rãi lui về sau. Bọn hắn đi vào trong trường học, rời xa lệ quỷ nhóm ánh mắt sau mới thở phào nhẹ nhõm. Chưa từng có gặp phải bết bát như vậy tình huống. Gã đeo kính sắc mặt trắng bệnh, bình thường bọn hắn không tính là diễn viên chuyên nghiệp, nhưng mà đều biết tận lực dựa theo kịch bản cung cấp tin tức đi diễn dịch. Bây giờ ngược lại tốt, vừa mới bắt đầu liền trực tiếp bị thẩm tứ cướp đi nhân vật chính. Có người một mặt hối hận, chúng ta đều xem thường thẩm tứ, bây giờ suy nghĩ một chút, diễn viên là người nào? Nhất biết diễn kịch mê hoặc người khác. Thật hẳn là lúc đó ngay tại trên xe cùng lúc làm sạch hắn. Một người khác vung quyền, một mặt không cam lòng, bất quá hắn lời này căn bản không có người lý tới. Cái này thường có người hỏi, bất quá bây giờ chúng ta giả vờ học sinh, có phải hay không so làm hội trưởng an toàn nhiều? Ta cảm thấy không có nhẹ nhàng như vậy, hơn nữa chính ngươi ngắm nghĩa trong gương, ngươi cùng những học sinh khác giống sao? Gã đeo kính rõ ràng hiểu hơn người tiến cử trong kịch bản tính nguy hiểm, căn bản không có cái gọi là an toàn. Đại gia trầm mặc phút chốc, lúc này gã đeo kính nói, bây giờ chỉ có một cái biện pháp. Những người khác truy vấn, cái gì? Gã đeo kính hơi hơi cúi đầu, thấu kính phản quang che khuất ánh mắt của hắn, thẩm tứ tất nhiên tạm thời làm hội trưởng, như vậy chúng ta chỉ cần hướng lệ quỷ nhóm chứng minh, hắn không phải hội trưởng là được rồi. Đúng a? Một cái nam nhân khác gật đầu, nói cho cùng thẩm tứ giống như chúng ta, căn bản không có hội trưởng ký ức. Hắn bây giờ chẳng qua là tạm thời lừa gạt lệ quỷ. Có người rất mau tìm đến biện pháp này thiếu sót, lời nói được đơn giản dễ dàng, chứng minh như thế nào hắn không phải hội trưởng. Chúng ta cũng không ký ức a. Rất đơn giản. Lúc này cách đó không xa vang lên một thanh âm, mọi người thấy qua đi, là Thích Thoại Sinh cùng tên kia nhát gan nam. Thích Thoại Sinh mở miệng cười, chỉ cần tại trước mặt lệ quỷ nhóm, chứng minh thẩm tứ là người là được. Chương 356, hội trưởng thẩm tứ chương 356, hội trưởng thẩm tứ lúc này thẩm tứ đơn độc chờ trong phòng làm việc, mặt bàn văn kiện cùng vật phẩm bày ra có thứ tự chỉnh tề. Hắn rút ra một phần văn kiện lật ra, phía trên vừa vặn có Thiệu Tuấn mất tích, xinh đẹp lại chỉnh tề. Lúc này Thiệu Tuấn tại thẩm tứ trong đầu không ngừng hoàn thiện, đối phương tại xử lý sự vụ lúc vô cùng nghiêm túc tận trách. Lệ quỷ vai diễn các học sinh tại đối đãi Thiệu Tuấn trên thái độ cung kính. Thẩm tứ từ trong ngăn kéo tìm được một tấm cũ thời khóa biểu trong ngày, phía trên ghi chép Thiệu Tuấn một tuần sự vụ. Mỗi một ngày Thiệu Tuấn đều phải cùng bộ giáo dục, ngoại liên bộ, bộ tuyên truyền, bộ kế hoạch các loại hơn 10 cái ngành bộ trưởng gặp mặt nói chuyện. Cho dù là cuối tuần cũng sẽ tham gia các bộ môn tổ chức tụ hội. Thiệu Tuấn tại mỗi cái bộ môn đều có quyền phát biểu tuyệt đối. Hắn cơ hồ không có bất luận cái gì không gian tư nhân. Hoặc, rõ ràng là một cái học sinh, lại liều mạng như vậy sao? Ta khi còn sống bận rộn nhất thời điểm chính là đang làm việc cùng trong trò chơi, như thế nào bảo trì cân bằng ưu tú như vậy lại cố gắng hẳn là tươi sống mệt chết à? Trực tiếp sau khi kết thúc có thể tới Minh Nguyên cửa hàng việc làm a, tiền lương vô cùng hậu đãi, Thiệu Tuấn ở mọi phương diện đều tìm không ra sai, nhưng Thẩm Tứ nhưng từ bên trong cảm thấy một loại băng lãnh cảm giác. Đây là một loại rất kỳ diệu trực giác. Thẩm Tứ đem ngăn kéo từng cái kéo ra, tiếp đó phát hiện trong đó một tầng là khóa lại. Nếu như là trước kia Thẩm Tứ sẽ trực tiếp dùng đạo cụ mở khóa, nhưng là bây giờ hắn là Thiệu Tuần, loại kia điệu bộ không thể làm. Bốn chữ số con số mật mã, Thẩm Tứ trước mắt không có từ văn phòng nhận được liên quan tới mật mã manh mối. Cái này dù sao không phải là mật thất đào thoát trò chơi, sẽ không tới chỗ để mật mã. Thẩm Tứ không nổi, hắn vừa rồi thông qua cửa sổ thấy được có diễn viên bị thúc ép đào thải. Chắc hẳn những người khác lúc này cực hận hắn. Thẩm Tứ hơi hơi nhếch mép lên, lợi dụng xong quỷ, kế tiếp cũng nên thật tốt lợi dụng những người khác. Những người khác lúc này mục tiêu từ tìm kiếm hội trưởng ký ức manh mối, đã biến thành tìm kiếm Thẩm Tứ. Tìm được. Thẩm Tứ tại hội trưởng văn phòng. Lúc này đám người tạm thời thiết lập G giúp chat xuất hiện như vậy một đầu tin tức. Gia hỏa này vậy mà tại cái kia. Đoán chừng tìm được không thiếu đầu mối. Ta bây giờ lo lắng nhất chính là, hắn tìm được manh mối sau đó hủy đi, trực tiếp đem chúng ta đường gãy rồi. Thích Thoại Sinh nhìn thấy bọn hắn, khoe miệng mang theo trào phúng đường con cười cười, nghĩ đổ thêm dầu vào lửa đâu. Thật coi người khác là kẻ ngu là không. Thích ca, chúng ta bây giờ muốn trực tiếp đi qua sao? Nhát gan nam nhỏ giọng hỏi thăm, lúc này bọn hắn vừa vặn đang ở phòng làm việc chỗ tầng kia trong nhà vệ sinh, sau khi rời khỏi đây đi mấy bước lộ đã đến. Thích Thoại Sinh tựa ở trên tường, trong miệng hàm chứa một điếu thuốc, thôn vân thổ vụ ở giữa chậm gì gì nói, không nổi, chúng ta không rõ ràng Thẩm Tứ hậu chiêu, chờ những người khác đến sẽ cùng nhau hành động. Chỉ chốc lát những người khác đến, có người đứng tại nhà vệ sinh cửa ra vào, không phải, các ngươi như thế nào tuyển như thế âm trầm điểm tập kết ta. Tại bên trong phim kinh dị, nhà vệ sinh gặp phải quỷ sát suất đó là 100%. Có người lườm hắn một cái, ở đây khắp nơi đều là quỷ, ngươi cáo ta chỗ nào là an toàn. Nhanh chóng đi vào, đóng cửa lại. Cửa nhà cầu đóng lại, cơ hồ tất cả mọi người đều châm thuốc, đối với loại này cao áp nguy hiểm cơ trong hoàn cảnh, hút thuốc là hòa dịu cảm xúc phương pháp tốt. Sương mù tràn ngập ở giữa, bầu không khí cũng 10 phần trầm trọng. Tất nhiên quyết định muốn làm, cũng không cần do dự. Thích Thoại Sinh trước tiên mở miệng, hắn từ bên hông lấy ra một cây chùy thủ, đi đến trước thi thể ngồi xuống, dùng đao tại thi thể trên mặt vẽ một cái lỗ hổng lớn. Thi thể này là vừa rồi chết đi tên kia diễn viên. Thích Thoại Sinh đem đao liên tục thọc mấy lần, làm đây hết thể lúc trên mặt hắn không có chút nào mâu thuẫn cảm xúc. Thẳng đến một bộ thi thể nguyên vẹn trở nên thất linh bắt lạc lúc, hắn ngừng lại. Trên mặt mọi người đều rất lạnh lùng, bọn hắn có thể sống đến tham dự tấn cấp thi đấu, tự nhiên cũng là đạp nhân mạng, hai tay dính đầy máu tươi. Chỉ có Nhát Gan Nam có chút khiếp đảm hỏi thầm, nhất định phải làm đến như vậy sao, không làm như vậy, chẳng lẽ muốn trực tiếp đuổi theo giết Thẩm Tứ sao? Có người không quen nhìn Nhát Gan Nam địa bộ, lạnh rên một tiếng, ngươi đi giết Thẩm Tứ. Nhát Gan Nam nghe xong nhất thời im bặt. Mọi người tại G giúp chat sau khi thương lượng nhất trí quyết định, muốn chứng minh Thẩm Tứ không phải hội trưởng, chỉ có thể làm lấy mặt lệ quỷ nhóm đi dọa Thẩm Tứ, từ đó để cho đối phương lộ ra vẻ mặt sợ hãi. Đến nỗi Thẩm Tứ sau khi chết bảo mệnh đạo cụ về ai, đến lúc đó đang thương nghị. Thi thể chính là đạo cụ của bọn họ, theo bọn hắn nghĩ, dọa người là chuyện rất đơn giản, ở trong môi trường này người bản thân liền là khẩn trương cao độ. Đến lúc đó thi thể ném một cái, Thẩm Tứ còn không phải dọa đến oa oa gọi. Thích Thoại Sinh thanh tẩy hai tay, rửa tay bùn bắn tung tóe đầy máu nước, hắn trầm giọng nói, liền theo chúng ta nói đi làm, để hắn xem, chúng ta diễn kỹ cũng không thua hắn. Đám người khỏe miệng không khỏi lộ ra tà ác mỉm cười, bọn hắn không có cách nào đối phó quỷ, nhưng mà đối phó người bọn hắn thế nhưng là thuận buồm xuôi gió. Nhát Gan Nam nhanh chóng chạy ở trên hành lang, hấp dẫn bốn phía rất nhiều lệ quỷ nhìn chăm chú. Bởi vì gián thông cáo nguyên nhân, không có lệ quỷ lại đối với hắn tiến hành chất vấn. Nhưng mà Nhát Gan Nam phát hiện lệ quỷ nhóm chính cùng ở phía sau hắn, đến mức hắn đều không cần cố ý diễn, trực tiếp chính là hoảng sợ vận động tay cầm cái cửa tiến vào văn phòng. Hắn quay người trở tay đóng cửa lại, dùng phía sau lưng gắt gao chống đỡ cửa. Thế nào? Nghe được âm thanh Nhát Gan Nam dương mắt, thấy được ngồi ở trên bàn công tác người, bởi vì che bóng, thấy không rõ khuôn mặt. Thẩm Tứ. Nhát Gan Nam không xác định hỏi, hắn chậm rãi hướng về bàn làm việc đi, dần dần thấy rõ mặt mũi của đối phương. Thẩm Tứ không thể nghi ngờ là đẹp trai, bởi vì hắn quá xoái, cho nên trước đó không có tài nguyên mạng giao thiệp thời điểm, đạo diễn đều biết an bài cho hắn phông nền hoặc tử thi, miễn cho đoạt nhân vật chính danh tiếng. Hắn lên kính cũng rất hấp dẫn người, chớ đừng nhắc tới là khoảng cách gần mặt đối mặt. Nhát Gan Nam tính giới tính bình thường, nhưng mà trong nháy mắt đó vẫn là bị đánh vào thị ra đến. Người đẹp trai như vậy, kết quả vẫn là giống như bọn hắn rơi vào ở đây dãy rủa cầu sinh. Nghĩ tới đây, Nhát Gan Nam trong lòng thư thản mấy phần. Đồng học. Thẩm Tứ ánh mắt nhiễm lên thêm vài phần nghi hoặc, hắn lúc này thật giống như thật sự hoàn toàn không biết Nhát Gan Nam. Thật có thể diễn a? Nhát Gan Nam đều hơi nghi hoặc một chút, lúc trước hắn tại thực tế như thế nào chưa từng nghe qua Thẩm Tứ tên. Thẩm Tứ, những vị kia bắt đầu giết người a? Nhát Gan Nam dựa theo lúc trước đã nói xong, phụ trách đem Thẩm Tứ lừa gạt ra ngoài, chúng ta bây giờ quyết định hành động chung, ngươi mau cùng ta đi thôi. Trên thực tế Nhát Gan Nam lời nói vô cùng bộc vẻ, chỉ cần tỉnh táo người đều có thể nghe ra một vài vấn đề. Bọn hắn sở dĩ cảm thấy có tác dụng, là bởi vì người đang sợ hãi bất lực phía dưới là không có cách nào suy tính bình thường. Bọn hắn di vãng cũng là dùng phương thức như vậy, lừa gạt người mới mắc câu làm kẻ chết hay. Thẩm Tứ lên thân, chậm rãi đi tới. Nhát Gan Nam thấy thế đáy mắt mang theo một tia không dễ dàng phát giác đắc ý, quay người kéo mở cửa. Cửa vừa kéo ra một đường nhỏ, trước mắt xuất hiện một cái tay, trực tiếp đem cửa trọng trọng đẩy. Phanh một tiếng, cửa bị đóng lại, Nhát Gan Nam bị sợ hết hồn, hắn ngẩng đầu, liền đối đầu Thẩm Tứ mang theo ánh mắt hài hước. Sao? Thế nào? Nhát Gan Nam cũng không biết vì cái gì, nói chuyện đều bất lợi lấy. Thẩm Tứ tay chống tại môn thượng, mắt đen bên trong tỏa ra Nhát Gan Nam kinh hoàng khuôn mặt, hắn cười nói, nghĩ diễn thằng hề, vì cái gì không đem cái mũi vẽ hồng đâu? ngươi có biết hay không, ngươi diễn người nhát gan bộ dáng rất giả dối. Chương 357, phiên ngoại thẩm tứ sinh nhật. Chương 357, phiên ngoại thẩm tứ sinh nhật. Thẩm tứ sinh nhật nhà hát nhỏ đêm khuya, thẩm tứ đi tới phụ mẫu trước mộ, trước mặt đã trưng bày rất nhiều buộc nở rộ hoa tươi. Phụ mẫu khi còn sống là kịch sân khấu diễn viên, sau khi chết Tết Thanh Minh cũng sẽ có bọn hắn fan hâm mộ tới tặng hoa. Thẩm tứ cố ý tại buổi tối tới, chính là muốn cùng phụ mẫu tại cái này khó được thời khắc một chỗ. Hắn sửa sang lại một cái trước mộ tạp vật cùng lá rụng, tiếp đó đem hoa của mình cùng đám fan hâm mộ tiêu xài đặt chung một chỗ. Thẩm tứ rất rõ ràng, fan hâm mộ đối với hắn phụ mẫu yêu cũng không so chính mình yêu thiếu. Hắn ngồi xổm xuống, trên mặt mang mỉm cười thản nhiên, "Cha mẹ, năm nay Thanh Minh là cái ngày nắng đầu mấy năm trước, Thẩm tứ đều sẽ tới đến trước mộ, cùng phụ mẫu nói hắn gần nhất đối với diễn trò ý nghĩ, cùng đối với một ít nhân vật lý giải. Nhưng năm nay không đồng dạng. Năm nay ta cũng có fan hâm mộ." Thẩm tứ nói đến đây dừng một chút, trong giọng nói bí mật mang theo mấy phần không thể tưởng tượng nổi, "Bọn hắn đều đối ta rất khỏe." Thẩm tứ hồi nhỏ ngồi ở thính phòng, lúc nào cũng có thể nhìn đến ba mẹ đám fan hâm mộ cái kia từng trương tràn ngập tình cảm khuôn mặt. Loại kia yêu là không trộn lẫn bất luận cái gì dục vọng. Thẩm tứ cho tới nay đều rất hâm mộ, nhưng mà hắn cho là mình còn chưa đủ cố gắng, còn chưa đủ ưu tú. Ta sẽ trở thành đáng giá bọn hắn yêu thích thần tượng. Thẩm tứ đứng lên, cười một cái nói, các ngươi liền chờ mong đứng tại đèn chiếu ở dưới ta đi. Hắn đã tìm được một đầu thuộc về hắn diễn dịch con đường, mặc dù ở trên con đường này nhìn thấy khuôn mặt số đông cũng là tràn ngập hoảng sợ, nhưng đại gia kỳ thực đều rất vui vẻ. A Thẩm tứ đi qua đen như mực hành lang, đi tới nhà cửa ra vào. Hắn vừa kéo mở cửa trong nháy mắt, liền bị bên trong một đạo sắc màu ấm quang hơi hơi đâm dưới mắt. Thẩm tứ hít mắt, khi nhìn đến bên trong lúc sửng sốt. Tư Tư, còn có Vương Gia Gia, Thiên Vũ bọn người đều ở nhà. Lâm Tư Tư mặc váy đỏ, nâng ái tâm bánh gà tổ đứng tại trước mặt Thẩm tứ, nàng cười hì hì nói, "Ca ca, sinh nhật vui vẻ." Phần này kinh hỉ đối với Thẩm tứ tới nói thuộc về trong mộng mới có thể có, giờ khắc này tại thực tế phát sinh, hắn đều không biết nên làm ra biểu tình gì. Nếu như hắn là Trương Thành, là Tô Tinh Hạo các loại, hắn có thể hoàn mỹ diễn dịch giờ khắc này xúc động. Nhưng bây giờ phải tiếp nhận phần cảm tình này chính là Thẩm tứ, là chính hắn. Thẩm tứ kinh ngạc nhìn đem bánh gà tổ nhận lấy. Một hồi dễ nghe giai điệu vang lên, Thẩm tứ nhìn qua, là cái màu tím trọn nhuộm nam nhân ngồi ở trên ghế, đang dùng guitar khẽ âm nhạc. Hắn là lần đầu tiên nhìn thấy đối phương, thế nhưng là hình tượng của đối phương hắn rất quen thuộc, là hắn vai diễn Tô Tinh Hạo lúc dùng tạo hình. Đối phương khí chất thực sự quá tốt, để Thẩm tứ cảm thấy Tô Tinh Hạo nhân vật này phảng phất sống lại. Tô Tinh Hạo một khúc đàn xong, ngẩng đầu đối đầu Thẩm tứ ánh mắt, chớp chớp mắt nói, "Thẩm tứ, sinh nhật vui vẻ, ta làm cho ngươi một ca khúc." Không đợi Thẩm tứ đáp lại, lúc này nâng hộp quà Vương Tiên Vũ cùng Vương Gia Gia tiến lên. Thẩm tứ ca." Bọn hắn chăm miệng một lời, "Sinh nhật vui vẻ." Thẩm tứ có thể dễ dàng nhìn ra người khác trên mặt cảm xúc, cho nên bây giờ hắn thấy rõ trong mắt mọi người tình cảm. So ánh nến còn muốn nóng bỏng mấy phần. Lúc này là mùa đông, không có mở hơi ấm nhà bên trong càng lộ ra so bên ngoài trà rét lạnh. Thẩm tứ sớm thành thói quen phần này lạnh ý, nhưng hắn bây giờ lại cảm thấy hốc mắt hiện ra một hồi nhiệt ý, hắn mấp máy môi, vô ý thức nghĩ khắc chế nội tâm cái kia mãnh liệt cảm xúc. Lúc này Thẩm tứ đột nhiên nghĩ đến ở trên vũ đài phụ mẫu, tại đối mặt đám fan hâm mộ tiếng vỗ tay cùng chúc phúc lúc, là như vậy phải thản nhiên, nhiệt tình đi trả lời. Thẩm tứ cười khẽ một tiếng, ý cười từ trong mắt lộ ra của hắn, mãi đến lan tràn đến cả khuôn mặt. "Cảm ơn mọi người." Bên cạnh Thẩm tứ đều phiêu động không cách nào hóa hình lệ quỷ nhóm, bọn chúng kích động hô to, "Thần tượng sinh nhật vui vẻ, ta sẽ một mực đuổi theo ngươi." Sống sót cũng phấn, chết càng phấn. Chết đều muốn yêu Thẩm tứ sau đó điểm ngậm đến, yên lặng hứa hẹn, "Hy vọng fan của ta nhóm có thể vĩnh viễn khoái hoạt, vĩnh viễn hạnh phúc." Tại hắn nhắm mắt trong nháy mắt, làm bạn ở bên cạnh Tô Tinh Hạo cùng Lâm Tư Tư không cẩn thận lộ ra trên thân vốn có vết máu. Cũng may Vương Gia Gia im lặng nhắc nhở, tại Thẩm tứ mở mắt lúc lại khôi phục sạch sẽ. Thẩm tứ thổi tắt ngọn nến, đem bánh gà tổ cắt cho mỗi một người, đại gia ngồi cùng một chỗ, thật vui vẻ ăn. Ngoài cửa Lăng Xảo xong đứng an tĩnh, nàng không có gõ cửa, mà là lấy ra một tờ màu vàng lá bùa áp vào trên cửa, tiếp đó nàng quay người rời đi. Cái kia cũ kỹ môn thượng, trên giấy vàng dùng màu đỏ viết, cấm quấy rầy. Vương Gia Gia lặng lẽ hướng không cách nào tới Dương Gian Lệ Quỷ nhóm trực tiếp Thẩm tứ sinh chúc tràn diện. Hừ hừ, bánh gà tổ làm được có chút đơn sơ, phải làm cái 18 tầng mới xứng với Thẩm tứ, vì chúc mừng Thẩm tứ sinh nhật, Minh Nguyên cửa hàng hôm nay Thẩm tứ xung quanh hết thảy đánh bốn màn, không muốn lộ ra tính danh hoài tín đưa ra kết sủ khen thưởng. Đi chú, đối ta môn tốt một chút, cảm tạ cao gia Minh đưa ra kết sủ khen thưởng. Đi chú, Thẩm ca muốn vui vẻ a, cao gia Phúc đưa ra kết sủ khen thưởng. Đi chú, Thẩm ca chúc sinh nhật ngươi khoái hoạt, làm tự bình đưa ra kết sủ khen thưởng. Đi chú, chúc Thẩm tứ khỏe mạnh trường thọ ân. Các ngươi lấy tiền ở đâu? Từ ngươi phòng ngủ cái dương cầm, tiền không lấy ra tiêu xài đó chính là giấy lộn. Ngươi coi như chúng ta quét dọn đi một đống giấy vụn áp vậy, các ngươi phải lại cho ta đi làm 100 năm mới có thể thanh toán xong, dùng sức thêm. Nợ nhiều không đẻ người, Nga hống giống 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 Vương Gia Gia cười miệng quét quét, kiếm lời kiếm lời. Hôm nay nhận được khen thưởng có thể so sánh ngày xưa nhiều, hắn sau này có thể mua tốt hơn thiết bị cùng chụp Thẩm tứ. Vương Tiên Vũ rụt cổ một cái, hắn cứ thế bị Vương Gia Gia cái kia tiếng cười âm trầm giật mình kêu lên. Hắn nhìn xem cái này khắp phòng lệ quỷ tại phiêu đãng, đổi lại ngày xưa hắn đã sớm giáng ngất. Nhưng hôm nay, Vương Tiên Vũ nhìn xem bị vây nhiều ở chính giữa Thẩm tứ, đầu hắn một lần không cảm thấy lệ quỷ đáng sợ. Chả mơ hồ có chút hâm mộ. Lâm Tư Tư đi tới Vương Gia Gia bên cạnh, giật giật cái sau ống tay áo, "Đừng nhìn lấy trực tiếp, vừa rồi nhường ngươi chụp ảnh chụp không có." "Bố bố." Vương Gia Gia lấy hình ra đưa cho Lâm Tư Tư. Lâm Tư Tư vô ý thức đưa tay, nhưng mà khi nhìn đến chính mình đẩy tay vết máu lúc lại thu về, nàng dùng quần áo cố gắng đưa tay sáng bóng hơi sạch sẽ một chút, mới chính thức tiếp nhận ảnh chụp. Vương gia gia chụp hình kỹ xảo rất tốt, thập tứ ngồi ở giữa đang cầm hoa, mà nàng cùng Tô Ca Ca đều ở bên cạnh hắn. Âm phủ máy ảnh vỗ xuống bọn hắn là dính đầy vết máu, nhưng mà cũng may thân là người sống thẩm tứ là sạch sẽ. Tại Lâm Tư Tư trong lòng, Ca Ca chính là như vậy sạch sẽ tồn tại. Lâm Tư Tư rơi nước mắt, nàng đưa tay xóa đi, thận trọng cất kỹ ảnh chụp. Tiếp đó nàng chạy đến thẩm tứ trước mặt, ôm chặt lấy đối phương. Tư Tư, Ca Ca, chúng ta sẽ vĩnh viễn ngồi bên cạnh ngươi. Lâm Tư Tư ôm thật chặt thẩm tứ, vô luận là sinh nhật vẫn là ngày rỗ, ta đều sẽ ở. Thẩm tứ bị Lâm Tư Tư chọc cười, là hắn diễn quá nhiều phim mà sao? Dẫn đến Tư Tư xem xong nói chuyện là lạ. Có lẽ lần sau hắn hẳn là thử tiếp một chút khôi hài ôn hòa kịch. V.S. Lâm Tư Tư G.G.H.T.T.P. V3 dễ đỉnh xịt nổi bèo đi con, nổ bèo đi dịch giờ, giờ 744412B1A2BE811MFVBE04SHF17BSHSTLVNUTDIT, LK3S8G96301X18383295533X nạ tù ịp kỳ dịch 7BL8GZGZGZ6F6GZG3G tô tinh hạo G.G.H.T.T.P. V3 dễ đỉnh xịt nổi bèo đi con, nổ bèo đi dịch giờ. 9A65064B03015F3F54ZF02ZF90TLVNUTDIT, LK3S8G96309 1YH18383295533X nạ tù N8S524G0ZH1G1G1G1O3G Vương Thiên Vũ cùng Vương Gia Gia Dịp GHTTP2.2-chéo V3-ngang-dễ-đỉnh-ngang-xịt.nội-bèo-địch.com-gạch-chéo-nổ-bèo-địch-ngang-thịt-gạch-ngang-L-2-K-3-3-S-1-3-đạ-6-G-B-8-3-3-9-3-1-B-6-8-4-6-4-E-T-T-L-V-Nục-Tít, LK3S8G96309 1YH18383295533X nạ tù N1G8G4 Na Mo I3G thẩm tứ G.G.H.T.T.P.V3G đỉnh xịt nội bèo con, nổ bèo dịch giờ, F0G8G9 cung F8A20710G1F32BKFF6B T.L.V.Nục-Tít, LK3S8G96309 1YH18383295533X nạ tù N6F0M4XNV9B6B9K3G-358, thẩm tứ là quỷ. Chương 358, thẩm tứ là quỷ. Nhắc gan nam kinh ngạc nhìn thẩm tứ, trên mặt hắn nhắc gan, sợ hãi dần dần rút đi, đổi lại một tấm cười hì hì khuôn mặt. Diễn viên cũng là lợi hại như vậy sao? Vẫn chỉ có ngươi là ngoại lệ. Thẩm tứ buông tay ra, trở lại bàn làm việc ngồi xuống, hắn cái góc độ này làm cho người không cách nào nhìn thấy biểu lộ, chỉ có thể nhìn thấy khóe miệng của hắn rất nhạt độ cong. Ta có thể cùng ngươi hợp tác, nhát gan nam vốn là thờ ơ, nhưng mà thẩm tứ lời kế tiếp để thần sắc hắn khẽ biến. Sau khi chuyện thành công, bọn hắn bảo mệnh đạo cụ đều là ngươi. Ta giả ngu không có nghĩa là ta thật sự ngốc. Nhát gan nam nhịn không được cười, ở đây bảo mệnh đạo cụ so với người mệnh trả đáng tiền. Ngu xuẩn người xuẩn à, thẩm tứ thật sự không thiếu đồ chơi kia, khi người khác còn đang vì bảo mệnh đạo cụ ngươi lừa ta gạt. Thẩm tứ cũng tại buồn rầu mang con quỷ nào ra cửa nhìn thẩm tứ trực tiếp lâu sau, nhìn thứ khác người sống chủ bá sở trẻ à mẹ đã cảm thấy cái nào khó, ngươi cố ý tới, cũng là cùng những người khác thương lượng xong à. Thẩm tứ hai tay mười ngón đem nắm, theo ý của ngươi, tin tưởng ta không bằng tin tưởng bọn họ sao. Nhát gan nam ngây ngẩn cả người, thẩm tứ lời này đổ nói đến hắn tâm khảm đi, kỳ thực liên quan tới thẩm tứ bảo mệnh đạo cụ thuộc về, bọn hắn cuối cùng cũng không thương lượng đi ra. Đại gia nhằm vào ngươi, còn không phải bởi vì ngươi làm cho thông cáo, ngươi đây là để chúng ta cũng bị mất đường sống. Thẩm tứ nhún nhún vai, mọi thứ đều có hai mặt, ta là đoàn hội trưởng nhân vật, thế nhưng là ta phải gánh vác phong hiểm liền so với ban đầu thêm ra rất nhiều lần, mà các ngươi bây giờ thì an toàn không phải sao? Nhát gan nam trong lúc nhất thời không phản bắt được, hắn cuối cùng trầm mặc một lát sau mở miệng, cho nên hợp tác thế nào? Thẩm tứ mỉm cười, trên mặt cũng không có ngoài ý muốn gì thần sắc, khí chàng của hắn là tự tin, chắc chắn chính mình là lựa chọn tốt nhất, không có cái thứ hai. Lấy ra thành ý của ngươi, bây giờ nói cho ta biết các ngươi kế hoạch lúc trước. Một bên khác, những người khác đang đứng ở cách đó không xa chờ. Có người nói, để cái kia người đi làm được hả? Nhìn liên không quá thông minh. Bọn hắn mới vừa rồi là thông qua rút thăm quyết định phân công. Một người khác trợn trắng mắt, liền ngươi thông minh nhất, hắn không đi ngươi đi à? Người kia tính khí cũng không phải mềm, lập tức trở về mắng đi qua, ta so ngươi thông minh nhiều, liếc thấy đến ra ngươi là đoàn bệnh. Thảo. Một người khác nghe xong đứng lên, hai người một bộ dáng muốn đánh lên. Đi, đừng dựng sân khấu kịch, lệ quỷ không thích xem các ngươi bộ này. Thích bại sinh tao mày, hai cái này diễn còn không bằng nhát gan nam. Trên thực tế tất cả mọi người biết nhát gan nam tại trang, chân chính người nhát gan đã sớm chết, sống đến bây giờ cơ bản đều là có 800 cái tâm nhãn tử. Bọn hắn tùy thời tùy chỗ lớn nhỏ diễn, không chỉ có là diễn cho người ta nhìn, cũng là diễn cho quỷ nhìn. Thích bại sinh nói xong hai người nguyên bản biểu tình tức giận tiêu thất, lạnh lùng ngồi xuống lại. Người kia đi vào thời gian quá lâu, ta hoài nghi hắn phản bội chúng ta. Có người lên tiếng nói. Thích bại sinh lười nhác vốn nắn hắn cái gọi là phản bội, lúc này hắn cũng tại lo lắng vấn đề này. Ai, các ngươi nhìn, hắn đi ra. Thích Toại Sinh nhìn sang, chỉ thấy nhát gan nam mở cửa chạy ra, hắn giống như là chịu đến cực lớn kinh hãi, liền đứng dậy khí lực cũng bị mất, liền lăn một vòng hướng về bọn hắn cái này vừa chạy. Ngay sau đó là Thẩm Tứ đi tới, Thích Toại Sinh thấy thế an tâm, xem ra đối phương rất tốt dựa theo kế hoạch áp dụng. Bọn hắn dự định đem Thẩm Tứ dẫn dụ đến nhà vệ sinh, tiếp đó lợi dụng thi thể để cái sau bị kinh sợ, chụp hình một khắc này mặt của đối phương. Đến lúc đó hướng mặt ngoài áp phích tấm dán một cái, những cái kia lệ quỷ chắc chắn liền ý thức được Thẩm Tứ không phải hội trưởng của bọn nó, từ đó giận lên truy sát. Nhát gan nam bước nhanh mà hướng nhà vệ sinh cái kia vừa chạy, động tác của hắn hấp dẫn phụ cận lệ quỷ.
Xảy ra chuyện gì rồi?
Lệ quỷ âm thanh chợt xa chợt gần, nhưng mà nhát gan nam hoàn toàn không dám tiếp lời.
Không có việc gì.
Ngược lại là Thẩm Tứ thần thái tự nhiên cùng lệ quỷ nhóm khoảng cách gần giao lưu, bộ dáng kia thấy những người khác trong lòng rất khó chịu. Ít nhất bọn hắn là rất khó làm đến điểm này. Nhát gan nam đi trước tiến vào nhà vệ sinh, hướng về đạo thứ nhất phòng kế bên môn gõ một cái, sau đó tiến vào một gian trống không phòng kế bên bên trong.
Người đâu?
Trốn ở trong phòng kế bên bên trong người nghe được Thẩm Tứ âm thanh, lập tức hủy diệt đèn nhà cầu quang.
Ầm,
nhà vệ sinh trong nháy mắt lâm vào một vùng tăm tối. Nhát gan nam phát ra âm thanh, ở đây rất an toàn, ngươi mau tới đây.
Tốt.
Thẩm Tứ ngữ khí nghe hoàn toàn không có khác thường. Trong đó một tên năng lực nhìn ban đêm đàn ông tốt nhất, đang nhìn chắc bóng đen đi đến cạm bẫy sau, lập tức khởi động cơ quan.
Lạch cạch.
Một hồi tiếng vang tại an tĩnh hoàn cảnh lộ ra phá lệ lớn tiếng, trần nhà thi thể trong nháy mắt rơi xuống, dán tại trước mặt Thẩm Tứ. Nam nhân nhìn thấy Thẩm Tứ không nói tiếng nào, trong lòng ngược lại yên tâm lại, kỳ thực người thường thường chân chính sợ lúc là không phát ra được thanh âm nào. Hắn lập tức kéo mở cửa hướng về Thẩm Tứ đi qua, vừa lấy ra điện thoại, chuẩn bị vỗ xuống đối phương trên mặt sợ hãi. Tới gần sau nam nhân nhìn thấy Thẩm Tứ một mực ngẩng đầu, dường như đang nhìn xem thi thể. Cử động của đối phương làm cho nam nhân nghi hoặc, hắn vốn cho là có thể nhìn đến Thẩm Tứ hù ngã trên đất chật vật dạng.
"Uy, ngươi đang xem cái gì?"
Nam nhân vô ý thức hỏi, tiếp đó lập tức mở điện thoại di động lên chụp ảnh công năng. Đang lóe sáng đèn sáng lên máy mắt, nam nhân con ngươi trong nháy mắt bị màu đỏ chiếm cứ.
Răng rắc.
Ảnh chụp hoàn thành trong nháy mắt, ánh đèn dập tắt, bốn phía lại khôi phục một vùng tăm tối. Nam nhân vô ý thức nhìn về phía điện thoại, phía trên thành công chụp được Thẩm Tứ khuôn mặt, đối phương trên mặt, trên thân cũng là huyết, đỏ thâm con ngươi chiếu rọi ra nam nhân mặt mũi tràn đầy mặt sợ hãi.
http://v3 dễ đỉnh xịt nổ mẹo thì con, nổ mẹo thì dịch giờ, 40F650-2H2A4H16H1416-1C0, cờ tờ tờ lờ vờ nụt tít, lờ cờ 3S8G96301X, điện hợp E18384585-39X, xì nạ tù mờ cờ 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 mờ tờ di 2 phỉ rủ di 19 ở tụt 2FI7GV3G. Cái này ảnh chụp như thế nào sợ ngược lại là ta.
Thật mệt mỏi á. Thẩm Tứ tiếng thở dài tại nam nhân bên thai vang lên, mang theo nồng nặc mùi máu tanh cùng một hồi lạnh ý, vô luận là sống sót vẫn là sau khi chết, các ngươi những thứ rác rưởi này luôn luôn mang đến cho ta phiền phức. Nam nhân hai chân đột nhiên không nghe sai khiến, liền lui về sau đều không làm được, hắn cảm thấy có một con tay lạnh như băng bóp lấy cổ của mình.
Đáng chết.
Thẩm Tứ.
Thẩm Tứ là quỷ.
Nam nhân lập tức lấy ra dược thủy cái bình, đây là đạo cụ lấy được sau lúc trước hắn tại trong kịch bản trợ giúp lệ quỷ, đối phương là cái bác sĩ, trong cái bình này chất lỏng có thể đối với quỷ tạo thành khu gia hiệu quả. Hắn sau khi mở ra hướng về Thẩm Tứ bên kia rồi đi qua, nhưng cái kia tay lạnh như băng chẳng những không có lập tức tối lui, còn đem chai thuốc của mình cướp đi. Mất đi bảo mệnh đạo cụ, nam nhân vô ý thức muốn cướp trở về, nhưng mà ngược lại cổ tay bị chế trụ, đau đớn một hồi truyền đến. Ách, nam nhân nhịn được gào thét xúc động, đau đớn để hắn khôi phục tỉnh táo, hắn ngược lại bước nhanh hướng về nhà vệ sinh bên ngoài đi ra ngoài. Liên để những người khác cũng thể nghiệm chính mình tuyệt vọng. Những người khác trốn ở trong phòng kế bên trong, thích thoại sinh thông qua phòng kế bên nhìn thấy đèn flash chợt lóe lên, tiếp đó chính là một đạo hắc ảnh chạy ra ngoài. Hắn có thể nhìn ra cái kia bôi nhỏ ảnh mang theo rõ ràng thất kinh. Đứng tại chỗ bóng đen đi đến rửa tay buồn phía trước, chỉ chốc lát chuyển ra rầm rầm tiếng nước chảy.
Huynh đệ, làm rất tốt ta.
Thích thoại sinh mở cửa đi ra, đập đến như thế nào? Bóng đen kia trầm mặc không nói, chỉ có tiếng nước vẫn như cũ.
Ngươi sẽ không phải muốn đổi ý đi.
Thích thoại sinh xài bước đi tới, nhưng mà tại ở gần bóng đen chỉ có cách xa một bước lúc đống nhiên dừng lại.
Chờ đã.
Người trước mắt này là ai?
Thích thoại sinh nhớ kỹ đối phương không có cao như vậy.
Hắn không có trước tiên lựa chọn thoát đi, mà là một cái tay nắm nuốt đông hai, một cái tay khác mở khóa màn hình.
Thông qua yếu ớt quang, hắn nhìn thấy trong gương chiếu ra một tấm tái nhợt, thần tình lạnh nhạt khuôn mặt.
Chương 359, mượn bị giết người. Chương 359, mượn bị giết người. Thích thoại sinh thần sắc cứng đờ, hắn thật sự không nghĩ tới người trước mặt lại là Thẩm Tứ.
Đáng chết.
Tên kia chạy.
Vì cái gì chạy?
Thẩm Tứ đến cùng làm cái gì, mới khiến cho đối phương tình nguyện đi có lệ quỷ du tàu điện, cũng không nguyện ý chờ tại cái này. Thích thoại sinh trong lòng có rất nhiều nghi vấn, nhưng cuối cùng vẫn là giả vờ sắc mặt như thường nói, Thẩm Tứ, thật là đúng gì mà.
Ngươi cũng tới nhà vệ sinh đâu?
Đối mặt hắn như thế lung túng đáp lời, Thẩm Tứ thần sắc bình tĩnh, ngươi phải gọi ta hội trưởng. Thích thoại sinh trong lòng sinh ra một cỗ lửa vô danh, nhưng mà hắn luôn luôn chịu được tính tình, thế là hơi hơi cúi đầu, hội trưởng. Lúc này khác phòng kế bên người nghe được tiếng nói chuyện cũng biết xảy ra chuyện gì. Bởi vì nơi này không có quỷ duyên cớ, có người gan lớn, trực tiếp kéo mở cửa đi tới, Thẩm Tứ.
Ngươi đừng quá khoa trương.
Hội trưởng này dựa vào cái gì chỉ có thể ngươi diễn?
Đen kịt một màu bên trong, chỉ có thể nghe được Thẩm Tứ khép cười một tiếng, mang theo 10 phần kinh miệt.
Như thế nào, ngươi muốn làm hội trưởng sao?
Thích thoại sinh mơ hồ cảm giác không thích hợp, đang muốn mở miệng, chờ đương nhiên.
Người kia thốt ra, bây giờ tất cả mọi người tại cái này, không thể đồng ý liền cùng nhau xử lý, Thẩm Tứ có bảo mệnh đạo cụ cũng không hiệu nghiệm.
Khi hí lúc này một đạo tiếng cười đùa vang lên.
Ngoại trừ Thẩm Tứ, những người còn lại đều cảm thấy phát lạnh, thanh âm này rõ ràng liền không thuộc về trong bọn họ bất luận kẻ nào. Thích thoại sinh nhìn thấy treo thi thể đột nhiên động, lập tức vô ý thức lui về sau, kết quả bị sau lưng đổ vật trượt chân, trọng trọng rơi trên mặt đất. Hắn không để ý tới đau đớn, đưa tay sờ một cái phát hiện tự vấp té chính là người. Thích thoại sinh lấy điện thoại di động ra chiếu một cái, thần sắc đột biến, giờ khác này hắn thật sự kinh ngạc. Nằm trên đất chính là bị bọn hắn lấy ra làm đạo cụ diễn viên thi thể.
Đông đông đông, thích thoại sinh tim đập như sấm, trong đầu chỉ có một cái ý niệm, bây giờ treo là ai?
treo bóng đen lúc này bắt đầu lắc lư, giống như là ở giữa không trung chơi nhảy dây, tìm được giả mạo hội trưởng bại hoại ta làm như thế nào tự động xử phạt đâu. Nó tiếng nói sắc bén, có thể nghe ra trong đó nồng nặc ác ý, mới vừa rồi còn mang theo vương bá chi khí muốn đoạt lấy hội trưởng nhân vật nam nhân, lúc này còn kém không có quỳ trên mặt đất, hắn gặp quỷ nhiều, đương nhiên biết dưới mắt là gì tình huống. Ta mới vừa rồi cùng hội trưởng đại nhân đùa thôi, hắn cầu sinh dục cực mạnh, cùng phía trước tưởng như hai người, hội trưởng ngươi nói đúng không đúng. Nam nhân phía sau ngữ khí mang theo 10 phần cầu cứu ý vị, nhưng từ đầu đến cuối không thể nghe được thẩm tứ trả lời, hắn thậm chí không phân rõ trước mặt đứng đấy hai đạo bóng đen đến cùng cái nào mới là thẩm tứ. Treo lệ quỷ là vừa rồi thẩm tứ ở bên ngoài tùy tiện tìm một vị. Từ nhát gan nam trong miệng nghe được bọn hắn đùa giỡn kế hoạch sau, thẩm tứ liền có phản kích ý nghĩ. Lần này người tiến cử cung cấp nơi trốn cùng vai phụ là phi thường nhiều, hắn tùy tiện mời một vị diễn viên phụ đều có thể diễn xuất 10 phần ra sức kinh khủng hiệu quả. Thẩm tứ lúc này ở trong bóng tối dò xét diễn viên phụ biểu diễn, đối phương vì bắt được cơ hội lần này thực sự là liều mạng, treo cổ đang chơi nhảy dây. Thẩm tứ sợ đối phương thời gian lâu dài xảy ra chuyện, thế là vội vàng nói, làm như thế nào xử phạt, còn muốn ta dạy cho người sao? Tuân mệnh. Lệ quỷ giống như là lấy được mệnh lệnh, nó túm chặt dây rơi xuống sau, như là dã thú dùng cả tay chân hướng nam nhân bổ nhào qua. A. Nam nhân tại lệ quỷ nhào tới sau, lập tức dùng hắn bảo mệnh đạo cụ. Lệ quỷ phát ra một tiếng rít chói tai, lui về phía sau mấy bước. Nam nhân vội vàng bỏ dậy, bước nhanh mà hướng bên ngoài chạy tới. Hắn rời đi đen như mực nhà vệ sinh sau thu được qua mình, hành lang bên trên lóe lên trắng đèn, vô số chỉ sắc mặt trắng liếu lệ quỷ tại bốn phía du đãng. Nam nhân đi ra ngoài trong mấy mắt, bọn chúng đồng loạt quay đầu nhìn về phía hắn. Thân thể nam nhân cứng đờ, cảm giác chính mình giống như là bị vô số song mắt đỏ phong tỏa giống như. Ta là học sinh, nam nhân cắn răng, cố gắng áp chế lại sợ hãi nói ra câu nói này. Lúc này hắn cảm giác phía sau lưng trầm xuống, cực độ băng lãnh xuyên thấu qua quần áo xông vào tới. Đuổi theo ra tới lệ quỷ ghé vào nam nhân phía sau lưng, hô lớn, đại gia mau đến xem nha. Ta bắt được giả mạo hội trưởng bại hoại. Xong. Lòng của nam nhân trong nháy mắt rơi xuống tung lũng, hắn chú ý tới trên hành lang những cái kia lệ quỷ khỏe miệng lộ ra mỉm cười đứng cong. Lệ quỷ nhóm máu tươi từ khỏe miệng điên cuồng tràn ra, mỗi khi bọn chúng tiến về phía trước một bước, trên mặt liền dần dần bắt đầu lộ ra khi còn sống bị vết thương chí mạng. Thân thể của nam nhân hoàn toàn không động được, hắn bảo mệnh đạo cụ lúc này ở trong tay vỡ vụn, hóa thành không cách nào hợp lại mảnh vụn rơi xuống mặt đất. Ta thật sự là học sinh a, nam nhân nhìn xem càng ngày càng gần lệ quỷ nhóm, trong mắt tràn đầy tuyệt vọng, phát ra cuối cùng một tia la lên. Lúc này ghé vào phía sau hắn lệ quỷ nhỏ giọng nói, hoan nên gia nhập vào, đồng học. Ken két. Cổ của nam nhân bị một đôi trắng liếu tay dùng sức cắt đứt, trong nháy mắt đoạn khí hơi thở. Thẩm tứ chú ý tới bên ngoài nam nhân không có âm thanh sau, quay đầu nhìn về phía ngồi dưới đất Thích Toại Sinh. Thích Toại Sinh dù là thấy không rõ thẩm tứ biểu lộ, cũng có thể cảm giác được cái sau âm lãnh kia ánh mắt, trong lòng của hắn run lên, giọng nói vô cùng tận định nói, hội trưởng đại nhân, có phân phó gì cứ việc nói. Vừa đào thải một người, thẩm tứ không có ý định tiếp tục, trực tiếp diễn dịch bên trong tiết tấu cũng là rất trọng yếu. Huống chi hắn bây giờ là Thiệu Tuần, đối mặt một cái lấy lòng bạn học của mình, hắn cũng không khả năng khó xử đối phương. Xem như hội học sinh hội trưởng, ta có thể cho lời khuyên chính là thật tốt tuân thủ nơi này kỷ luật. Thẩm tứ ánh mắt đảo qua khác đóng chặt phòng kế bên, hắn có thể nghe được những cái kia tiếng thở hào hẹn, nếu không sẽ lọt vào rất nghiêm trọng xử phạt. Nghe được xử phạt, Thích Toại Sinh nhớ tới vừa rồi lệ quỷ bộ dáng, truy vấn, kỷ luật cũng là cái gì? Hắn cho là thẩm tứ là tại hội trưởng phòng làm việc tìm được sinh lộ quy tắc. Kỷ luật đầu thứ nhất, thẩm tứ dừng một chút, đừng hướng ta đặt câu hỏi. Thích Toại Sinh, cái này kỷ luật hóa ra là ngươi hiện trường chế định. Biết do hắn giận mà không dám nói gì, bây giờ thẩm tứ đem hội trưởng diễn rất tốt, dẫn đến học sinh nơi này lệ quỷ toàn bộ đều là trợ lực của hắn. Lúc này nhát gan nam tử trong phòng kế bên trong chạy đến, đi tới bên cạnh thẩm tứ, cung kính nói, chúc mừng hội trưởng diệt trừ người xấu. Thẩm tứ liếc mắt nhìn hắn, cải chính, là xử phạt. À đúng đúng đúng. Nhát gan nam lưng đều ưỡn thẳng, đi nương nhờ thẩm tứ để trong lòng của hắn đều có sức mạnh, ai không nghe hội trưởng, ta thứ nhất không đáp ứng. Thẩm tứ đi ra ngoài đồng thời, đem trong tay bình thuốc lui về phía sau ném. Nhát gan nam vô ý thức tiếp lấy, tiếp đó nghe được thẩm tứ nói, dựa theo ước định, là của ngươi. Nhát gan nam cảm thấy bình thuốc truyền đến băng lãnh cảm giác, con mắt trợn sáng lên, mừng rỡ như điên. Thích Toại Sinh đã sớm ý thức được là nhát gan nam đem bọn hắn kế hoạch nói cho thẩm tứ, hắn nhìn thấy đối phương nhận được bảo mệnh đạo cụ, mới biết được thẩm tứ hứa hẹn cái gì. Trong lòng của hắn vừa chấn kinh lại hối hận, thẩm tứ cứ như vậy tự tin có thể từ cái này tràn ngập lệ quỷ trường học sống sót sao? Chương 360, như thế nào càng xem càng giống phòng phẫu thuật. Chương 360, như thế nào càng xem càng giống phòng phẫu thuật. Thẩm tứ bước chân nhàn nhã đi ở hành lang, bên cạnh cũng là du đãng lệ quỷ. Nhát gan nam cũng coi như là được chứng kiến rất nhiều kinh khủng, nhưng mà hắn làm không được giống thẩm tứ lạnh nhạt như vậy. Chẳng lẽ là bởi vì diễn phim kinh dị quan hệ? Nhát gan nam suy nghĩ, chờ lần này trực tiếp sau khi kết thúc, hắn cũng đi thử diễn phim kinh dị được. Nhát gan nam đi theo thẩm tứ bên cạnh, may mắn không có bị lệ quỷ hỏi thăm vấn đề. Bọn hắn một lần nữa về tới văn phòng, cái này nhát gan nam có thể thật tốt quan sát văn phòng hoàn cảnh cùng đồ vật. Bất quá hắn chỉ dám vụng trộm dò xét, sợ gây thẩm tứ không cao hứng. Thẩm tứ nhìn nhát gan nam con mắt thỉnh thoảng liếc trộm co rúm, cảm giác rất bừa, đừng lãng phí thời gian đi xem, duy nhất hữu dụng manh mối ở đây. Nhát gan nam gặp thẩm tứ cười rất hiền lành, thế là cả gan đi qua, chú ý tới là một cái khóa ngăn kéo. Hắn ngồi xổm xuống nhìn, lập tức hai mắt tỏa sáng, khóa, cái kia thuyết minh bên trong giả bộ đồ vật rất mấu chốt. Thẩm tứ âm thanh tại đỉnh đầu vang lên, ngươi có biện pháp có thể mở khóa sao? Đương nhiên. Nhát gan nam vẫn có chính mình một chút tâm tư, hắn mở khóa không phải có thể thuận thế xem đồ vật bên trong. Mặc dù hắn bây giờ giả vờ nghe lệnh tại thẩm tứ, nhưng mà chỉ cần có cơ hội, hắn nhất định sẽ cướp đoạt hội trưởng nhân vật. Tham diễn quá nhiều bộ trực tiếp các diễn viên đều biết, không làm nhân vật chính tử vong tỷ lệ cơ hội là 100%. Nhát gan nam đứng lên, bắt đầu ở trên mặt bàn đánh giá chung quanh. Thẩm tứ hỏi, đang tìm cái gì? Ta cần kẹp giấy. Nhát gan nam nói xong, liền thấy thẩm tứ đưa tay ra, lòng bàn tay để chính là một cái kẹp giấy. Nhát gan nam sửng sốt, như thế nào thẩm tứ vừa vặn liền chuẩn bị tốt vật mình cần. Thẩm tứ giống như là nhìn ra nhát gan nam suy nghĩ, cười một cái nói, ta nghĩ thử giống trên TV nhìn thấy kẻ trộm đi mở khóa, kết quả thất bại. A ha. Nhát gan nam cười một tiếng, hắn không hiểu từ trên thân thẩm tứ tìm được tự tin, kỹ thuật kia cũng không giống như trên TV diễn đơn giản như vậy. Thẩm tứ cười híp mắt gật đầu, chính xác, ta không am hiểu những thứ này. Ta nhớ sai. Thẩm tứ không phải mở khóa cao thủ sao? Người sống đồng dạng tương đối khiêm tốn, AKK am hiểu nhất mở khóa tim của ta. Nhát gan nam cầm lấy cặp giấy, đem châm tách ra phía dưới, tiếp đó bắt đầu ngồi xổm chuẩn bị cạy khóa. Kết quả hắn nắm chặt khóa, cảm giác có điểm gì lạ, một lần chuyển, mới phát hiện là khóa mật mã. Nhát gan nam lập tức cảm thấy chính mình không còn đất dụng võ, hắn quay đầu nhìn thẩm tứ, cái sau lúc này đang đứng tại ngoài cửa sổ, không có chú ý hắn bên này. Nếu như hắn không còn tác dụng, như vậy thì sẽ bị vứt bỏ. Nhát gan nam bây giờ còn cần từ trên thân thẩm tứ nhận được che chở cùng nhiều tin tức hơn, thế là hắn đứng dậy, đưa lấy ly trên bàn, trực tiếp hung hăng hướng về khóa bên kia đập. Phanh, phanh, phanh. Bạo lực phía dưới khóa được thuận lợi làm hỏng, cùng lúc đó cái chén cũng nát, mảnh kiếm bể vạch phá bàn tay, giọt giọt máu tươi rơi vào mặt đất. Mở ra. Nhát gan nam lúc này không để ý tới đau đớn, kích động đứng lên. Thẩm tứ đi tới, ánh mắt càng nhiều hơn chính là đặt ở nhát gan nam chảy máu trên tay, tay không có sao chứ? Vết thương nhỏ, không có gì đáng ngại. Nhát gan nam thực sự nói thật, so với chết, bị chút thương tính là gì? Thẩm tứ trong ánh mắt nhiều hơn mấy phần thưởng thức, hắn đi đến trước bàn, đem ngăn kéo kéo ra, bên trong là một bộ điện thoại di động cùng một tấm thẻ ngực. Hắn vốn cho là thẻ ngực là Thiệu Tuần, nhưng mà cầm lên mới phát hiện phía trên viết tên là Thượng Tầm. Đến nỗi điện thoại ngược lại là vận khí không tệ, không có thiết trí mật mã, sau khi mở ra bên trong ngoại trừ một cái không có ghi chú dãy số bên ngoài cái gì cũng không có. Thẩm tứ thử đẩy tới, kết quả vẫn không có người nghe. Nhát gan nam đứng ở một bên trơ mắt nhìn, chờ thẩm tứ để điện thoại di động xuống sau hỏi, hội trưởng, ngươi tại cùng ai gọi điện thoại? Ngươi hiếu kỳ lời nói liền tự mình gọi. Thẩm tứ trong tay nắm lấy thẻ ngực, đối với phía trên tên rất hiếu kỳ. Bây giờ đối với Thiệu Tuần nhân vật này còn không hiểu rõ, liền lại xuất hiện nhân vật mới. Có lẽ hắn tìm được Thượng Tầm, liền có thể thu được nhiều tin tức hơn. Nhát gan nam bên này phát hiện dãy số gọi không người nghe sau, suối quẩy mà đập bàn một cái, mẹ nó, đây là đùa nghịch chúng ta chơi đâu. Điện thoại di động này cái tác dụng gì đều không, hắn lời nói im bặt mà dừng, thần sắc hắn sững sờ, giống như là nghĩ đến một cái khả năng. Đây chẳng lẽ là bảo mệnh đạo cụ a? Nhát gan nam đội vàng cầm điện thoại di động lên, quả nhiên cảm thấy một hồi không bình thường băng lãnh. Bình thường bảo mệnh đạo cụ đều sẽ có loại này đặc tính. Nhát gan nam mừng rỡ như điên, đây chính là hoàn toàn mới bảo mệnh đạo cụ, có thể dùng rất lâu. Hắn cố gắng áp chế kích động của mình, giả vờ đoán trách nói, điện thoại di động này hoàn toàn không có gì tin tức, quá rất dưới. Nhát gan nam không lưu dấu vết đưa di động nhét vào túi. Một bên khác, Thích Thoại Sinh lúc đó tại nhà vệ sinh ngã xuống lúc vô ý bị vật nhọn phẩm quẹt làm bị thương, cho nên bọn hắn cùng tới đến phòng y tế. Cũng may phòng y tế không có lệ quỷ, Thích Thoại Sinh tìm được hỏng thuốc bắt đầu cho bàn tay trừ độc bôi thuốc. Hai người khác mặc dù không có thụ thương, nhưng mà kinh nghiệm nhà vệ sinh cái kia kinh hồn một khắc sau, sắc mặt nhìn cùng người chết không sai biệt lắm. Thẩm tứ thật hung ác a, trực tiếp mượn bị giết người. Một người trong đó sợ hai thán phục tại thẩm tứ thủ đoạn. Một người khác nói, nếu không thì chúng ta cũng nhận đúng a. Thẩm tứ nhìn cũng không giống người xấu xa như vậy, hẳn là sẽ tiếp nhận chúng ta. Thích Thoại Sinh quấn băng vải tay một trận, hai người này biết nói lời này hắn cũng không cảm thấy kỳ quái. Giả thiết hắn chưa từng thấy thẩm tứ ngay lúc đó bộ dáng, hắn cũng sẽ cảm thấy đối phương là cái người hiền hòa. Thẩm tứ hoàn toàn đem lệ quỷ lợi dụng đến cực hạn, cái này khiến Thích Thoại Sinh có loại ảo giác, đối phương giống như là mát cấp bột về lại tân thủ thôn. Ngươi làm thẩm tứ làm từ thiện, ngươi cảm thấy hắn có thể tha thứ muốn hại hắn người ở bên người sao? Thích Thoại Sinh không có khả năng để còn lại hai người này cũng chuyển biến lập trường, dạng như vậy hắn liền tứ cố vô thân. Lại nói, coi như hắn đồng ý, các ngươi dám lưu lại bên cạnh hắn sao? Hắn chỉ cần nhìn ngươi không vừa mắt, liền có thể mệnh lệnh lệ quỷ giết ngươi. Thích Thoại Sinh lời nói xem như nói đến hai người tâm cảm đi, kỳ thực bọn hắn chưa chắc là thật sự muốn đi đi nương nhờ thẩm tứ, hơn phân nửa cũng là thăm dò những người khác phản ứng. Bọn hắn không đốc, đều biết lần này trực tiếp trên bản chất là từng người tự chiến. Phía trước là chúng ta khinh địch, thẩm tứ tên kia thế nhưng là diễn phim kinh dị xuất đạo, hắn căn bản sẽ không bị hù dọa. Thích Thoại Sinh bởi vì quá dùng sức, dẫn đến băng vải rịn ra màu tươi. Ba người trầm mặc phút chốc, có người mở miệng nói, tất nhiên không cách nào lợi dụng lệ quỷ, vậy cũng chỉ có thể chúng ta tự mình động thủ. Trên thực tế giết người mới là bọn hắn am hiểu sống, dù sao vì sống sót, bọn hắn thường thường đều biết dạy vào những cái kia ác nhân, lấy lòng lệ quỷ. Lúc lần thứ hai tiếng chuông vang lên, chúng ta liền động thủ. Thích Thoại Sinh lúc này phát hiện trên bàn ống đựng bút để cũng là dao giải phẫu, liền bọn hắn nằm giường, kỳ thực cũng là bàn giải phẫu phủ lên một tầng giường chiếu. Trong phòng y vụ này thiết bị, như thế nào càng xem càng giống phòng phẫu thuật. Chương 361, người là hội trưởng sao? Chương 361, người là hội trưởng sao? Thích Thoại Sinh có loại cảm giác bất an, hắn đứng lên nói, chúng ta rời khỏi nơi này trước. Hắn bước nhanh đi tới cửa phía trước, vừa nắm chặt tay cầm cái cửa cũng cảm giác được một cỗ băng lãnh. Thích Thoại Sinh mãnh liệt mà lui lại, trực tiếp đem bông thai lấy xuống, quỷ ở bên ngoài. Hai người khác nghe xong, cũng liền vội vàng lấy ra riêng phần mình bảo mệnh đạo cụ. Kít kéo, phòng y tế cửa bị mở ra, cửa ra vào lệ quỷ mặc áo khoác trắng, mang theo mắt kiếm và vàng, một con tóc trắng chỉ có phần đuôi là màu đen, bộ dáng rất trẻ trung. Cái này lệ quỷ chỉnh thể đều rất hoàn chỉnh, nếu như không phải cái kia quá trắng nếu màu da cùng mắt đỏ, nhìn cùng người sống không khác. Thích Toại Sinh nhìn thấy đối phương trước ngực bảng hiệu tên, Lam Tự Bình. Hội trưởng. Lam Tự Bình ánh mắt hướng phía dưới, thụ thương như thế nào không đợi ta tới liền tự tiện xử lý. Thích Toại Sinh chú ý tới đối phương xưng hô, từ lúc Thẩm Tứ dán ảnh chân dung sau, liền sẽ không có lệ quỷ xưng hô hắn là hội trưởng. Xem ra đối phương là phòng y tế bác sĩ, có hành động phạm vi hạn chế, cho nên vừa vặn không nhìn thấy. Ý thức được điểm này, Thích Toại Sinh yên tâm lại, học Thẩm Tứ bộ dáng, lạnh nhạt nói, phiền phức bác sĩ giúp ta một lần nữa băng bó. Hai người khác đã sớm chôn phía sau trên giường, kéo lên rèm quan sát tình huống bên này. Thích Toại Sinh giả vờ tỉnh táo ngồi xuống, kỳ thực hắn một cái tay khác một mực cầm thật chặt bảo mệnh đạo cụ, đề phòng trước mắt lệ quỷ. Nhưng Lam Tự Bình từ đầu đến cuối cũng giống như một cái bình thường bác sĩ, giúp Thích Toại Sinh một lần nữa băng bó kia vết thương, có thể nhìn ra vô cùng chuyên nghiệp. Thích Toại Sinh ý biết đến lệ quỷ hoàn toàn đem hắn coi là hội trưởng, hắn nhịn xuống kích động trong lòng nói, Lam y sinh, cảm ơn ngươi cho ta băng bó vết thương. Hội trưởng khách khí, đây là chức trách của ta. Lam Tự Bình trên mặt từ đầu đến cuối mang theo mỉm cười, thái độ rất lễ phép xa cách. Thích Toại Sinh ngược lại yên tâm lại, hắn sợ nhất lệ quỷ đột nhiên nhiệt tình cười to, vậy hơn phân nửa muốn xong. Hắn bắt đầu suy xét muốn làm sao lợi dụng trước mắt quỷ. Đúng. Hắn trực tiếp chiếu vào Thẩm Tứ làm như vậy không được sao? Thích Toại Sinh lập tức nói, Lam y sinh, gần nhất có người lấy giả mạo ta ở trường học lừa gạt, ngươi có thể giúp ta sao? Lam Tự Bình khỏe miệng đẻ cho bằng, khe như mày, lại có chuyện ác liệt như vậy, ngươi hy vọng ta làm như thế nào? Trở thành. Thích Toại Sinh lập tức dựa theo phía trước Thẩm Tứ như thế, hy vọng Lam Tự Bình hỗ trợ gián tiếp chính mình ảnh chân dung. Hắn còn không có ngây thơ đến mang theo quỷ này đi đối phó Thẩm Tứ, dù sao Thẩm Tứ bên kia thế nhưng là một đám học sinh quỷ ủng hộ. Lam Tự Bình một miệng đáp ứng, không có vấn đề, ta cũng không hy vọng hội trưởng ngươi tiếp nhận thai ương vô vọng như vậy. Hắn là hành động phái, lập tức sẽ lên đường rời đi phòng y tế. Lúc này rèm lập tức kéo ra, hai người khác đi ra. Một người trong đó sắc mặt rất khó nhìn, Thích ca, ngươi cái này không chân chính a? Ngươi dạng này cùng Thẩm Tứ khác nhau ở chỗ nào? Một người khác không nói chuyện, hiển nhiên là giống nhau ý nghĩ. Thích Toại Sinh thật muốn một cước đá chết cái này hai chướng mắt, nhưng là bây giờ còn không được, hắn còn nghĩ đến bọn hắn bảo mệnh đạo cụ. Ta có thể cùng Thẩm Tứ giống nhau sao? Thích Toại Sinh một trái một phải đỡ lên, chầm chậm dẫn dụ, ta cần cái này lệ quỷ trợ giúp mới có thể đi đối phó Thẩm Tứ a. Một người trong đó nói, ngươi có thể để hắn đi xé toang Thẩm Tứ phát những cái kia công thức ca sao, để cho đại gia một lần nữa trở lại trên hàng bắt đầu. Thích Toại Sinh thần sắc lạnh lùng, ca môn, lời này ngươi thật không ngại nói lối ra à, vừa rồi lệ quỷ đi vào, các ngươi ngược lại là bằng nhanh nhất tốc độ trốn đi, nguy hiểm đều do ta gánh chịu. Lúc này một người khác nói, đi, bây giờ Thích ca là hội trưởng, chúng ta trực tiếp trở thành hội trưởng trợ thủ, an toàn như vậy rất nhiều. Thích ca, kế tiếp chúng ta làm như thế nào hành động? Thích Toại Sinh nói, xem trước một chút bác sĩ này quỷ có thể giúp chúng ta làm đến trình độ gì. Lam Tự Bình lúc này đang tại trên hành lang, đỉnh đầu hắn đèn bắt đầu lấp lóe. Hắc hắc, hi hi hi. Mấy đạo tiếng cười tại Lam Tự Bình bên tai vang lên. Hắn dừng lại bước chân, ta diễn kỹ cứ như vậy khôi hài. Lúc này phía sau hắn bước lên hai thân ảnh, Cao Gia Minh cởi đầu đều rơi mất, thân thể giống như là như giật điện mà run rẩy. Hội trưởng khách khí, đây là chức trách của ta. Cao Gia Minh bắt chước Lam Tự Bình cái kia ra vẻ nghiêm chỉnh ngữ khí, tiếp đó phốc phốc nở nụ cười. Lam Tự Bình nhấc chân một đá, Cao Gia Minh ôi một tiếng, đầu cút ra khỏi thật xa. Gấp, người gấp. Còn có thể nghe được Cao Gia Minh âm thanh xa xa chuyển tới. Một bên Cao Gia Phúc không hiểu hỏi, Lam y sinh, vì cái gì không trực tiếp giết chết mấy cái kia ảnh hưởng Thẩm ca người sống? Thẩm Tứ diễn hứng khởi, ta quay giày hắn làm cái gì? Lam Tự Bình chính mình cũng thật bất ngờ, có thể bị Thẩm Tứ mang vào trực tiếp. Cao Gia Phúc vẫn là khuyên hướng để cho Thẩm Tứ mau sớm hoàn thành diễn dịch, hắn thấy người sống không nên cùng lệ quỷ đợi quá lâu. Lam y sinh, tất nhiên chúng ta tới, vẫn là giúp đỡ Thẩm ca à? Đây là tự nhiên. Lam Tự Bình dưới mắt kính ánh mắt mang theo 10 phần đắc ý, các ngươi đi đem Thẩm Tứ thông cáo xé, dán lên Thích Toại Sinh tiếp đó tản lời đồn, nói gần nhất hội trưởng ra ngoài, căn bản muốn không trong trường học. Cao Gia Phúc biết rõ Lam Tự Bình ý tứ, gật đầu một cái, hắn lúc này mặc chính là trường học cùng tiểu đồng phục, muốn làm những chuyện này rất dễ dàng. Hắn lúc này hướng Cao Gia Minh vị trí chạy tới. Lam Tự Bình đưa tay từ trong túi rút ra, phát hiện đang khẽ run. Hắn thở dài một hơi, hắn chính xác không thích hợp diễn kịch. Vừa rồi cho cái kia người sống thụ thương xách tay đâm thời điểm, Lam Tự Bình đẩy trong đầu cũng là đem tay của đối phương toàn bộ chặt đi xuống, triệt để trị tận gốc. Không đổi, rất nhanh hắn liền có thể thật tốt trị liệu cho bọn hắn. Thẩm Tứ đi ra phòng làm việc, lúc đi ra hành lang những cái kia lệ quỷ đồng loạt hướng hắn nhìn qua. Hắn có thể từ lệ quỷ diễn viên bên trong biểu hiện nhỏ cảm thấy khác thường, thái độ của bọn nó thay đổi. Hội trưởng, như thế nào không đi? Lúc này nhát gan nam theo ở phía sau, hoàn toàn không có ý thức được không thích hợp. Ngươi là hội trưởng sao? Trong đó một tên lệ quỷ mở miệng hỏi. Đồ hèn nhát vì lấy lòng Thẩm Tứ, lập tức nói, hắn đương nhiên là hội trưởng. Không phải, ta không phải là hội trưởng. Thẩm Tứ lấy ra phía trước từ ngăn kéo phát hiện thẻ ngực, trực tiếp đeo, ta là con tìm. Lúc này nhát gan nam mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, Thẩm Tứ vì cái gì không làm hội trưởng? Không đợi hắn hỏi, Thẩm Tứ trực tiếp xuyên qua lệ quỷ đi ra. Lệ quỷ nhóm không có ngăn đón Thẩm Tứ, mà là nhìn về phía nhát gan nam, ngươi là hội trưởng sao? Nhát gan nam muốn phản bác, nhưng mà nghĩ đến chính mình cũng cầm tới hội trưởng điện thoại, hẳn là có thể tranh đoạt nhân vật này, thế là hắn lấy điện thoại di động ra nói, ta đúng vậy à, nhìn điện thoại. Gen gen gen. Lúc này điện thoại di động reo, nhắc gan nam giật mình, kém chút bước điện thoại di động. Hắn nhìn xuống điện báo tin tức, chính là cái kia duy nhất điện báo dãy số, hắn trực tiếp nghe, uy, ngươi là Thiệu Tuần sao? Cho chuyện đầu kia truyền đến một đạo thanh âm của nam nhân, nghe không ra tâm tình gì. Nhắc gan nam nói, không tệ, ta là Thiệu Tuần, ngươi là ai? Thiệu Tuần nam nhân trầm mặc phút chốc, đột nhiên phát ra tiếng cười quỷ dị. Hắc hắc, tìm được ngươi. Chương 362, gương nốt quỷ chương 362, gương nốt quỷ nhát gan nam trong lòng run lên, cảm giác sợ hãi cơ hồ từ trái tim điên cuồng tràn ra tới. Loại kia nguy cơ đánh tới dự cảm để đầu hắn ra tóc tê dại. Ngay sau đó hắn cảm thấy màng nhĩ một hồi nhói nhói, bịt lấy lỗ tai kêu thảm. A a a. Máu tươi đang từ trong kẽ ngón tay chảy ra, loại đau này thật giống như có côn trùng tiến vào trong lỗ tai, đang tại ăn tươi nuốt sống. Nhát gan nam móc túi ra bình thuốc, đem bên trong đỏ tươi chất lỏng một mạch rót vào trong điện thoại di động. Vốn là còn biểu hiện nói chuyện điện thoại màn hình lập tức cúp máy, theo màn hình ngừng hạ, cái kia dày vò người đau đớn dần dần giảm bớt. Nhát gan nam thở hổn hển, kinh ngạc nhìn chằm chằm trước mặt điện thoại. Lúc này một cái tay đưa điện thoại di động nhặt lên, hắn ngẩng đầu nhìn thấy là Thẩm Tứ. Thẩm Tứ đưa điện thoại di động nhét vào túi, nhát gan nam thảm trạng chiếu vào hắn trong con mắt. Đông, lần thứ hai tiếng chuông vang lên, chung quanh lệ quỷ trong mắt địch ý tiêu thất, đã biến thành có cũng được không có cũng được phương nền. Thẩm Tứ cười cười, thần thái khinh miệt, ngươi còn không có giúp chủ sở hữu điện thoại đã muốn làm bảo mệnh đạo cụ dùng. Có phải hay không quá ngây thơ rồi? Nhát gan nam lúc này không phản bác được, hắn lúc này mới ý thức tới Thẩm Tứ là cố ý, ngươi lấy ta làm vật thí nghiệm. Ta cái gì cũng không làm, hết thảy đều là lựa chọn của chính ngươi. Thẩm Tứ rất thưởng thức nhát gan nam tên này diễn viên diễn kỹ, đầy đủ chất vật, đầy đủ hấp dẫn ánh mắt. Chỉ là hắn rất sớm phía trước liền không diễn như vậy, dù sao diễn quỷ có thể so sánh diễn người có ý tứ. Dưới mắt hai người ngay cả mặt ngoài hài hòa đều duy trì không được, Thẩm Tứ xoay người rời đi. Nhát gan nam nắm lên trên mặt đất bình thuốc, phát hiện bình thuốc hoàn toàn mất đi hiệu lực, liền bên trong lệ quỷ đều không thấy. Bình thuốc đều cầm chưa ấm tay liền không có. Chờ, chờ đã. Nhát gan nam muốn đuổi theo Thẩm Tứ, Thẩm ca ta sai rồi. Ngươi đừng đi. Chúng ta còn có hợp tác không gian. Không cần, ngươi đã không có giá trị. Thẩm Tứ cũng không quay đầu lại, phất phất tay, càng chạy càng xa. Thẩm ca nhát gan nam la lên mấy lần, nhìn thấy Thẩm Tứ hoàn toàn đi xa sau, sắc mặt trầm xuống. Đáng chết. Bởi như vậy một lần, hắn không phải cái gì đều không nhận được sao? Cái này thường có cái quỷ tiến vào văn phòng, tiếp đó liền nghe được nó hô to, văn phòng ngăn kéo bị phá hủy. Mấy cái lệ quỷ toàn bộ tiến vào trong phòng. Có người trộm hội trưởng đồ vật. Kẻ trộm. Giết chết kẻ trộm. Nhát gan nam nghe kinh hồn táng đảm, vô ý thức liền muốn chạy, nhưng mà hắn đột nhiên nghĩ đến đây là một cái cơ hội tuyệt hảo. Hắn chỉ vào Thẩm Tứ rời đi phương hướng nói, là vừa rồi người kia trộm đi hội trưởng điện thoại. Các ngươi nhanh đi a. Hắn còn chưa đi xa. Trước mắt lệ quỷ nhóm cũng không có chiếu nhát gan nam thiết tưởng như thế đuổi theo Thẩm Tứ. Trong đó một cái lệ quỷ chậm rãi đi lên trước, trong tay nắm lấy một khối cái miếng ly, phía trên đang dính lấy máu của hắn. Lệ quỷ nhóm liếc mắt nhìn huyết, tiếp đó liền nhìn chằm chằm nhát gan nam nhìn. Nhát gan nam ý thức được không ổn, chuẩn bị thoát đi, nhưng lúc này lại bị lệ quỷ bao vây. Hắn lấy ra chính mình bảo mệnh đạo cụ, là một chiếc gương. Nhát gan nam đem tấm gương nhắm ngay lệ quỷ, lập tức có mấy cái lệ quỷ bị hút vào trong gương. Hắn chú ý tới tấm gương xuất hiện mấy cái vết rách, đang hướng ra vây quanh sau lập tức khép lại tấm gương. Nhát gan nam giờ khắc này toàn bộ hiểu rồi, chính mình từ gõ cửa tiến văn phòng một khắc này liền bị Thẩm Tứ tính toán đến tận xương thủy. Hắn vừa giận vừa kinh vừa sợ, nhiều loại cảm xúc trong nháy mắt bên trên, để ánh mắt hắn đều sung huyết tựa như đỏ lên. Thẩm Tứ, ta nhất định phải giết ngươi. Một bên khác Thích Toại Sinh cũng không dễ chịu, hắn lúc này cánh tay nhiều chỗ đều bị thương, máu tươi từ trong quần áo chảy ra, tí tách không ngừng rơi xuống. Nguyên bản một hàng xương vai xanh đinh toàn bộ bị bạo lực kéo, chỗ xương vai xanh máu me đồng địa. Lúc này Thích Toại Sinh trốn ở phía sau cửa, mà khác hai người đã sớm không biết chạy đi đâu rồi. Hắn vừa nghĩ tới chuyện xảy ra mới vừa rồi, liền hận đến cắn răng. Thích Toại Sinh cho là quỷ kia đem sự tình làm xong, thế là ngay tại lệ quỷ chất vấn thời điểm thừa nhận mình là hội trưởng. Kết quả Ân Tiết cứng rắn đi xuống liền thấy lệ quỷ đưa tới tay, nếu không phải mình phản ứng nhanh dùng bảo mệnh đạo cụ, bây giờ đã sớm là một cỗ thi thể. Thích Toại Sinh vốn là không có như vậy tin tưởng lệ quỷ, lúc đó tại ngoài cửa sổ nhìn thấy lệ quỷ tại xé cột công cáo báo cáo, cho là hết thể rất thuận lợi. Kết quả cái kia hèn hạ bác sĩ quỷ lại còn tản hội trưởng không ở trường học ngôn luận. Thích Toại Sinh vẫn là lần thứ nhất gặp phải loại này cơ hồ người nắm giữ một dạng tư duy lệ quỷ, đối phương không trực tiếp động thủ, ngược lại là lừa gạt trêu đùa hắn. Bất quá hắn vẫn có thu hoạch, hắn trang hội trưởng thời điểm bị nữ quỷ truy, tên nữ quỷ đó để lộ ra bị Thiệu Tuần lừa gạt thân lừa gạt tâm. Thích Toại Sinh cũng trộm được nữ quỷ điện thoại. Hắn lấy điện thoại cầm tay ra, bắt đầu nhìn nói chuyện phiếm ghi chép, càng xem thần sắc của hắn càng bi diệu. Thiệu Tuần là cái rất cuồng ngạo, người tự luyến. Hắn lấy hội trưởng hội học sinh danh nghĩa, nói sẽ cho nữ đồng học một chút trên việc học tiện lợi, dùng cái này dẫn dụ đối phương cùng mình quan hệ qua lại. Nhưng mà Thiệu Tuần không chỉ cùng một cái nữ đồng học quan hệ qua lại, rất nhiều người đều bị quang hoàn cùng lời nói dối của hắn làm tâm trí mê muội. Thích Toại Sinh đã thấy nhiều cặn bã, ngược lại không có gì cảm giác, hắn chỉ là kỳ quái, Thẩm Tứ diễn dịch bộ dáng cũng không giống Thiệu Tuần a. Đối phương diễn thanh lanh thật trọng, làm hại hắn cho là Thiệu Tuần là tận trách ưu tú người tốt đâu. Thích Toại Sinh thở dài, sớm biết liền không để lệ quỷ đi xé thông cáo, để Thẩm Tứ tiếp tục diễn tiếp, bao chết. Bây giờ lệ quỷ nhóm đều cho rằng hội trưởng không ở trường học, Thẩm Tứ lại không đốc, chắc chắn tạm thời không biết diễn dịch hội trưởng. Thích Toại Sinh từ sau cửa đi tới, vừa vặn đối đầu tiến vào hai người. bọn hắn lúc này trên thân đều bị thương, nhìn vô cùng chật vật. Ha ha. Thích Toại Sinh nhìn thấy bọn hắn bộ dáng này, tâm tình vô cùng thư sướng, trực tiếp cười ra tiếng. Hắn nụ cười này trực tiếp điểm đốt lửa giận của bọn họ. Nếu không phải là dễ tin Thích Toại Sinh mà nói, bọn hắn không đến mức làm cho chật vật như vậy. Sớm biết đi học nhát gan nam đi theo Thẩm Tứ la lộn, nhân ra tốt xấu thật cho bảo mệnh đạo cụ. Lúc đó bọn hắn bởi vì đi theo Thích Toại Sinh thân bên cạnh, lệ quỷ một phát cuồng, liền bọn hắn đều đuổi theo giết. Hiện tại bọn hắn bảo mệnh đạo cụ đều hư hao rất nghiêm trọng, không biết còn có thể dùng mấy lần. Hai người cũng không phải trùng hợp gặp phải Thích Toại Sinh mà là theo trên mặt đất vết máu tới. Bọn hắn liếc nhau, tiếp đó hướng Thích Toại Sinh đi qua. Thích Toại Sinh nụ cười trên mặt tiêu thất, trầm mặt móc ra truy thủ, các ngươi nghĩ hạ độc thủ. Ngươi đem chúng ta làm hại thảm như vậy, cùng ngươi đòi hỏi một điểm bồi thường rất hợp lý. Một người trong đó đồng dạng lấy ra đao. Tham gia tấn cấp thi đấu, cơ bản đều sẽ mang vũ khí phòng thân. Hai người hướng về Thích Toại Sinh tới gần, cái sau đứng tại chỗ không nhúc nhích. Thích Toại Sinh nguyên bản môi mím chặt đột nhiên dương lên, lúc này hắn từ miệng túi lấy ra thứ gì? Phanh! Một hồi tiếng súng vang triệt để yên tĩnh sân trường. A! Một người trong đó ngã trên mặt đất, che lấy bị viên đạn đánh xuyên qua chân kêu thảm. Một người khác sắc mặt trắng bệnh, quay đầu nhìn về phía Thích Toại Sinh tay bên trong cái kia mini, tựa như đồ chơi súng. Lúc này đen như mực họng súng bay ra một tia khói trắng, Thích Toại Sinh giơ tay lên cười nói, rượu mời không uống, vậy cũng chỉ có thể ăn đạn. Chương 363, được chữa trị người bệnh không có một cái đánh ra xoa bình. Chương 363, được chữa trị người bệnh không có một cái đánh ra xoa bình. Phần lớn diễn viên thực tế vốn đều là người bình thường, dù là có tiền, nhưng là muốn làm đến một khẩu súng là rất khó. Bọn hắn thật không nghĩ tới Thích Toại Sinh bản sự lớn như vậy, vậy mà có thể lấy được cái đồ chơi này. Một người khác lập tức liền quỳ, dập đầu cầu xin tha thứ, đừng giết ta. Ta sai rồi Thích ca. Ta có thể đem bảo mệnh đạo cụ cho ngươi. Phanh. Thích Toại Sinh không chút do dự nổ súng, đem một người khác chân cũng đả thương, tại bọn hắn mất đi năng lực hành động sau mới nói, ngươi cho ta giống các ngươi ngốc. Các ngươi cái kia phá đạo cụ chỉ sợ dùng lại lần nữa bên trong lệ quỷ liền bỏ ra ngoài. Thích Toại Sinh đổ máu nhiều, cảm giác đầu có chút choáng, hắn kéo qua một cái ghế, ngồi xuống, thở phì phò nói, các ngươi yên tâm, ta sẽ không để các ngươi bị chết không có chút giá trị. Lúc này bọn hắn chỗ chính là một gian phòng học, bên trong đang ngồi lệ quỷ rất nhiều. Bởi vì lúc này là không cần đóng vai trạng thái, lệ quỷ nhóm bị bọn hắn trực tiếp không để ý đến. Cao Gia Minh ngồi ở hàng phía trước, nhìn xem một trò hay này nói, ta vẫn lần thứ nhất hiện trường xem thương chiến đâu. Kích động. Cái này người sống có vũ khí này, Thẩm ca sẽ rất nguy hiểm. Cao Gia Phúc đẩy mắt kính một cái, hẳn là may mắn đối phương ngay từ đầu tồn lấy lợi dụng người khác dò đường tâm lý, không có trực tiếp đại khai sát giới. Cao Gia Minh nún nhún vai, hai tay gối đến sau đầu, không lo lắng nói, sợ gì? Thẩm ca có Hoài lão bản che đậy, lại không chết được. Ta không phải là ý tứ này. Cao Gia Phúc lắc đầu, ngươi muốn nhìn Thẩm ca bị viên đạn đánh trúng. Cao Gia Minh giống như là nghĩ đến cái hình ảnh đó, vô ý thức nắm chặt nắm đấm, con mắt đỏ lên mấy phần, vậy không được. Thần tượng cho dù chết, thân thể cũng phải là hoàn mỹ mới là tốt nhất. Hắn hướng về phía Thích Toại Sinh phương hướng vung tay lên, lại độ mở ra, trong lòng bàn tay là mấy quả đạn. Cao Gia Minh nói, như vậy là được rồi. Thích Toại Sinh xong toàn bộ không có phát giác trong súng đạn không còn, hắn lúc này còn tưởng rằng chính mình trưởng không lấy chân lý tuyệt đối. Bây giờ hai người này có thể trở thành hắn đá dò đường, nhưng là bây giờ. Thích Toại Sinh cảm giác ánh mắt một hồi mơ hồ, đáng chết. Hắn có chút mất máu quá nhiều. Hắn lắc đầu, cuối cùng tỉnh táo thêm một chút, hắn bây giờ phải đi phòng y tế băng bó vết thương. Thích Toại Sinh vừa nghĩ tới bác sĩ kia quỷ, trong lòng lại bắt đầu bồn chồn. Đau đớn trên người để cho hắn không có cách nào tỉnh táo đi suy xét phán đoán, cuối cùng hắn chống đỡ cái ghế đứng dậy, quyết định đi thử một lần. Mới vừa đi hai bước Thích Toại Sinh dừng lại, hắn nhìn xem xuất hiện trước mặt lệ quỷ, cơ thể lập tức căng cứng. Anh em nhà họ Cao phân biệt nắm lên trên mặt đất hai người, kéo lấy chân của bọn hắn đi ra ngoài. A a a. Thụ thương hai người lúc này dọa đến oa oa kêu to, liều mạng dãy rủa. Một người trong đó tính toán dùng hai tay chạm đất, nhưng vẫn là không cách nào ngăn cản bị kéo lôi kéo càng ngày càng xa. Đầu ngón tay bị vạch phá, tại mặt đất lưu lại thật dài một chuỗi màu đỏ thủ ấn. Thích Toại Sinh thấy kinh hồn táng đảm, nhưng vẫn là cả gan, lảo đảo đi theo. Thích ca, cứu ta a! Ta làm trâu ngựa cho ngươi, ngươi mau cứu ta à! Thích Toại Sinh hận không được đem miệng của bọn hắn xé nát, cái gì trâu ngựa? Đồ chơi kia có thể làm gì? Cũng may cái kia hai lệ quỷ không có phản ứng đến hắn. Lúc này một người trong đó lấy ra chính mình bảo mệnh đạo cụ, là một cây bút. Cây bút này chủ nhân khi còn sống viết một hàng chữ đẹp đẽ, trước khi chết máu tươi nhuộm đỏ mặt đất, nó dùng bút máy viết xuống liên quan tới hung thủ tin tức, thế nhưng là lại bị hung thủ xóa đi. Người kia cầm bút máy, trên tay nhanh chóng viết xuống, SOS. Rất nhanh bút máy chính mình bắt đầu chuyển động, thân bút lấy cực nhanh tốc độ dì xét, ngòi bút mực nước tiêu thất. Bút máy chỉ có thể dùng mũi nhọn tại người kia lòng bàn tay khắc xuống chữ bằng máu, không cứu được, chờ chết ra người kia trong mắt đều trừng lớn, phẫn nộ lại không cam lòng hô to, ta giúp ngươi báo thù, dày vò cửu nhân của ngươi, ngươi chính là như thế hồi báo ta. Bút máy giữa không trung lắc lắc, cuối cùng tại người kia bàn tay nhanh chóng cắt xuống, F886. Tiếp đó bút máy trong nháy mắt đã mất đi sức sống giống như, lan xuống qua một bên. Một người khác cũng tương tự gặp phải loại tình huống này, bảo mệnh đạo cụ không còn che chở, mà là trực tiếp mất hiệu lực. Tiếng kêu thảm thiết thê lương, tiếng cầu cứu ở trên hành lang quanh quẩn, mà lúc này đèn đỉnh đầu quang thiểm nhấp nháy. Thích Toại Sinh chú ý tới xung quanh lệ quỷ theo mỗi một lần lấp lóe, thần thái đều trở nên càng dữ tợn. Bọn chúng cười nhìn về phía bị kéo chảy người sống, trong mắt cũng là ác ý. Thích Toại Sinh lạnh cả tim, có lẽ những phòng phát sóng trực tiếp live zoom lệ quỷ môn kia, bình thường xem bọn hắn dãy rủa cầu sinh lúc, chính là bộ dáng này. Hắn theo ở phía sau, kinh ngạc phát hiện đi chỗ là phòng y tế. Kít kéo, môn tự động mở ra, phía trước thoải mái gian phòng lúc này lại rất đen, chỉ có bạch quang yếu ớt thẩm thấu. Lệ Quỷ kéo lấy gào thảm hai người đi vào. Thích Toại Sinh càng đến gần, càng là cơ thể run dữ dội hơn. Thân thể của hắn đang kêu gào, tại kháng cự nơi này. Thích Toại Sinh không có lựa chọn, hắn bây giờ còn có huyết quá nhiều triệu chứng, nếu là quay người đi cũng là chờ chết. Hắn cắn răng một cái, rút ra bông hai, nhanh chân đi vào. Sau khi tiến vào, Thích Toại Sinh phát hiện bên trong hoàn cảnh xảy ra biến hóa rất lớn. Nguyên bản phóng cái bàn trô biến thành y dụng dụng cụ, hai tấm giường bệnh đổi thành bàn giải phẫu. Cái kia yếu ớt chỉ là giải phẫu đèn phát ra. Thủ thương diễn viên đang nằm ở thủ thuật trên này, tay chân đều bị trói buộc mang cố định, không cách nào chuyển động. Lúc này cái kia hai lệ quỷ thậm chí mặc vào vô quần trang phục giải phẫu, toàn thân đều bao lại, chỉ để lại một đôi con mắt màu đỏ. Nhìn một cái như vậy cũng không lộ ra đáng sợ, nhưng mà nhiều hơn một loại tầng sâu hơn sợ hãi. Cao Gia Minh ngữ khí lo lắng, Lam Y Sinh, bệnh nhân sắp không được. Thích Toại Sinh ngược lại nhìn về phía đứng tại bên bàn giải phẫu Lam Tự Bình, đối phương cùng phía trước trang phục một dạng, mặc áo khoác trắng, nhìn qua nhã nhặn. Lam Tự Bình hơi hơi khom lưng, ngựa khi ôn hòa trấn an nằm ở trên bàn giải phẫu trừng mắt to, một mặt hoảng sợ người sống, yên tâm đi, ta là thầy thuốc chuyên nghiệp. Hắn nhìn về phía người sống chân bị thương, đưa tay trực tiếp hướng về vết thương hung hăng nhấn một cái. A a a. Người kia đau đến cực hạn, phát ra từng trận kêu thảm. Lam Tự Bình buông ra, thủ sáo đã dính đầy máu tươi, trương trạc đàng hoàng phân tích, "Ân, vết thương đạn bắn rất nghiêm trọng a, nhất thiết phải lập tức tiến hành phẫu thuật mới được." Cao Gia Phúc phối hợp với hỏi, "Bác sĩ, cái kia hẳn là khai thác cái gì phương án trị liệu đâu?" Lam Tự Bình cúi người, ngay sau đó người ở chỗ này cùng quỷ đều nghe được một hồi ong 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 tiếng vang. Khi hắn đứng dậy lúc, chỉ thấy hai tay nắm lấy phát động cơ điện, trên mặt mang mỉm cười, chỉ có thể cắt chi mới có thể triệt để trị tận gốc. Ba tên lệ quỷ lúc này hơi hơi nhập thần, con mắt cong lên, rất giống treo ở bầu trời hồng nguyệt. Cao Gia Minh giơ ngón tay cái lên, "Ngươi yên tâm, Lam Y Sinh kỹ thuật rất tốt, được chữa trị người bệnh không có một cái đánh ra xoa bình." Người kia nhìn xem kịch liệt phát động cơ điện, phát ra càng thêm tiếng kêu tuyệt vọng. "A a a." Bắt đầu trị liệu đi, Lam Tự Bình mặt mang mỉm cười, trong tay cơ điện rơi xuống. Chương 364, huynh đệ, cơ thể ngươi bây giờ rất đáng tiền. Chương 364, huynh đệ, cơ thể ngươi bây giờ rất đáng tiền. Trong lúc nhất thời máu tươi văng khắp nơi, đại lượng máu tươi theo bàn giải phẫu chảy xuống. Thích Toại Sinh lúc này ngay cả đứng khí lực cũng bị mất, hắn nằm rạp trên mặt đất, run lấy hai tay cầm tới băng vải cùng thuốc. Tiếng kêu thảm thiết một mực ở bên tai vang lên, hắn bỏ hướng lối ra đi đến. "Vị bệnh nhân này, ngươi muốn đi đâu?" Thích Toại Sinh thân tử cứng đờ, quay đầu nhìn sang, Lam Tự Bình nắm cơ điện, đại lượng máu tươi văng đến trên thân cùng trên mặt của hắn. Mà khác hai tên mặc y phục giải phẫu lệ quỷ cũng gần như, bọn họ đứng ở nơi đó, cười híp mắt nhìn xem hắn. Một màn này đủ để trở thành Thích Toại Sinh cả đời này ác mộng, hắn không có trước tiên chạy trốn, mà là dâu môi nói, "Có chút không thoải mái, đi trước." Nói xong hắn mới quay người dùng hết khí lực ra bên ngoài bò, cũng may sau lưng lệ quỷ nhóm không có đối với hắn phát động công kích. "Lam đại ca, làm gì không đem cái kia người sống lưu lại? Ngươi không phải đối với trị liệu cặn bã có nghiện?" Cao Gia Minh mới vừa rồi là tiếp thu được Lam Tự Bình ánh mắt ra hiệu mới không có ra tay. Lam Tự Bình nói, "Thẩm tứ còn đang diễn kịch, ngươi đem vai phụ đều giết sạch, đây không phải là lập tức liền kết thúc." Cao Gia Minh gật đầu, "Cũng đúng, ta còn muốn tiếp tục xem thần tượng hiện trường diễn dịch đâu. Ngược lại còn có một cái." Lam Tự Bình nói xong, lại độ phát động cơ điện, nhìn về phía một bên khác trên bàn giải phẫu người sống. "Kế tiếp đến ngươi." Người kia đã sớm bị vừa rồi một màn kia dọa điên, lúc này cơ thể thỉnh thoảng run rẩy, trên mặt còn mang theo cười. Lam Tự Bình liếc mắt nhìn liền làm ra trần bệnh, bộ não bị hỏng nên quá ngu, chỉ có thể cắt bỏ. Anh em nhà họ Cao đồng thời nói, "Thần y a." Ong ong ong. Phòng y tế không ngừng truyền ra tiếng vang, phản phất trở thành thi công hiện trường. Đông, tiếng chuông lại độ vang lên. Thập tứ mang theo còn tìm lệnh bài sáp nhập vào lệ quỷ ở trong, cũng từ lệ quỷ nhóm trong miệng biết được hội trưởng trước mắt ra ngoài tin tức. Có kịch bản điều kiện tiên quyết, hắn tự nhiên nghĩ đến là khác diễn viên dùng thủ đoạn. Đối với Thẩm Tứ tới nói một lần nữa vai diễn hội trưởng độ khó cũng không lớn, nhưng mà hắn vai diễn sau phát hiện lấy được tin tức cũng không nhiều. Có lẽ từ ngoại nhân góc nhìn dễ dàng hơn đi thu thập Thiệu Tuần tin tức. Reng reng reng. Tiếng chuông vang lên, tất cả lệ quỷ bắt đầu hướng về phòng học chậm rãi di động. "Ngươi như thế nào đứng bất động, lão sư muốn tới?" Có một cái lệ quỷ nhìn xem bất động Thẩm Tứ, tới gần chất vấn. Thẩm Tứ đối đầu lệ quỷ trắng bệnh phiền muộn khuôn mặt, mỉm cười, "Đồng học, ngươi lớp học ở đâu?" "Nơi đó." Lệ quỷ chỉ vào phòng học, con mắt hồng ẩn ẩn lóe ánh sáng, "Ngươi phòng học ở đâu?" Thẩm Tứ sắc mặt như thường, "Ta đang muốn đi." Hắn bắt đầu đi lên phía trước, tiếp đó nghe được sau lưng tiếng bước chân như bóng với hình. Tên kia lệ quỷ ngũ quan trở nên có chút dữ tợn, nó cảm thấy trước mắt đồng học không thích hợp. Đối phương nếu là tìm không thấy phòng học của mình, thuyết minh căn bản không phải đồng loại. Thẩm Tứ đi vào chỗ góc cua, thân hình biến mất. Lệ quỷ thấy thế vội vàng đuổi theo, nó đã chuẩn bị kỹ càng truy đuổi đối phương. Nó đi tới nơi thang lầu, nhanh chóng chạy xuống. Nhưng lúc này lệ quỷ cảm giác bên cạnh có một đạo bóng đen chợt lóe lên, nó sửng sốt một chút. Không đợi lệ quỷ quay người, nó cũng cảm giác có cái gì dán vào chính mình phía sau lưng. Nó ngẩng đầu, nhìn thấy cho là sớm đã hốt hoảng chạy thục mạng mục tiêu, lúc này đang lấy mắt nhìn xuống tư thái đánh giá nó. Người lệ quỷ còn không có đặt câu hỏi, cũng cảm giác cổ bị chống đỡ lấy đồ vật. Thẩm Tứ lấy ra đeo ở cổ tay dao giải phẫu, hắn nhìn thấy những người khác cũng là như thế dùng đạo cụ, vậy hắn cũng có thể. "Ta thực hiện ngươi một cái tâm nguyện a." Thẩm Tứ cười rất hòa thuận, chỉ là quanh mình đèn không biết lúc nào đã diệt, khuôn mặt của hắn trong bóng đêm mang theo âm lãnh khí chất. Lệ quỷ mở to hai mắt, nó nhìn thấy đứng tại Thẩm Tứ phía sau lệ quỷ. Đối phương mặc đốn máu áo khoác trắng, mắt kiếng gọng vàng ở dưới hồng con mắt mang theo tuyệt đối áp chế bị áp.
Không phải,
như thế nào ngươi có quỷ đại lão che đậy a?
Lệ quỷ linh hồn đều đang run rẩy, phi thường thành thật bắt đầu phối hợp thẩm tứ, tâm nguyện gì a?
Ta thay ngươi đi học, nói cho ta biết ngươi lớp học chỗ ngồi.
Thẩm tứ cảm thấy có chút xin lỗi, hắn cũng không muốn cướp đối phương xuất kính cơ hội. Nhưng đối phương chủ động đi lên, hắn không thể làm gì khác hơn là tận lực cho thêm đối phương diễn dịch cơ hội.
Ta lệ quỷ đang muốn nhận túng, nhưng thẩm tứ cắt đứt nó.
Xem ra ngươi rất kháng cự a, thẩm tứ liếc mắt, ngay sau đó hắn một cái tay che lệ quỷ miệng.
Cũng không phải không để vị này diễn viên phụ phát huy, chỉ là thẩm tứ phát giác được đối phương diễn kỹ hơi kém chút, có chút không tiếp nổi sợ hí kịch.
Hắn một cái tay khác dùng thủ thuật đao lau một chút cổ.
Thẩm tứ trong tay dao giải phẫu đã cùn, phủ đi làn da cũng sẽ không bị làm bị thương, nhưng mà đối với quỷ tới nói, mỗi một cái đều là đối với linh hồn chia cắt.
Không phải, ta không kháng cự a.
Ta nguyện ý phối hợp a.
Lệ quỷ muốn gọi, nhưng mà lại bị thẩm tứ gắt gao che miệng.
Không chỉ như vậy, tay chân của nó còn bị đột nhiên xuất hiện hai cái lệ quỷ bắt được, dẫn đến nó không cách nào dãy rủa.
Cao gia Phúc an ủi, hảo huynh đệ nhịn một chút, có thể cùng thẩm tứ diễn kịch ngươi thế nhưng là đã kiếm được.
Lệ quỷ nghe nói như thế, ánh mắt lộ ra mãnh liệt không thể tin, ngươi nói tiếng người đúng không?
Đứng tại bên kia Cao gia Minh nói, huynh đệ, cơ thể ngươi bây giờ rất đáng tiền, ta giúp ngươi cầm lấy đi bán, chia 36, ngươi một ta 9.
Lệ quỷ lần này càng kinh ngạc, cái này lòng dạ hiểm độc liệu đồ chơi sẽ không phải là người sống a.
Cao gia Phúc kinh ngạc nói, gia Minh, ngươi cái này cái hốt linh hoạt a.
Đó là
Cao Gia Minh cái mũi đều phải bệnh lên trời, nhưng mà hắn rất nhanh bổ sung, ta đầu vẫn luôn rất linh hoạt thật không, làm sao làm bóng đá đều không mang theo hư.
Cái gì?
Thẩm tứ thuần thủ công điêu khắc thi thể.
Nhanh 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 bên trên kết nối, van cầu, ta có tiền, đem đồ điêu khắc bán cho ta đi, bán cho ta đi. Minh Nguyên cửa hàng giá cao thu về thẩm tứ thuần thủ công điêu khắc thi thể.
Vĩnh cửu thu mua, thi thể xấu xấu, nhưng mà có ca ca dấu vết lưu lại, ta cũng giá cao thu.
Ai ra giá ta đều ra hai lần, những cái kia cầu ra mưa đạn nhanh chóng quét màn hình, thấy hai huynh đệ hoa mắt.
Bọn hắn tại Hoài lão bản bên kia là không có tiền trả nợ cho nên suy nghĩ bán vài chiếc quỷ đổi điểm tiền tiêu vặt.
Không nghĩ tới chiếc quỷ này được thẩm tứ điêu khắc vậy còn quá quý hiếm.
Anh em nhà họ Cao liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được kinh hỉ.
Làm giàu chi lộ cứ như vậy đặt tại trước mặt bọn hắn.
Cao Gia Minh lập tức nói, đại gia yên tâm, trường học này quỷ quỷ rất nhiều,
cam đoan đủ lượng.
Cao Gia Phúc ở bên cạnh tiếp lời, chúng ta Cao Gia cam đoan toàn trình đi theo thẩm tứ, bảo đảm mỗi một bộ thi thể thiết kế cũng khác nhau.
Phải bảo đảm không lộn xộn, chỉ riêng hắn nhóm sức mạnh không đủ.
Lam Tự Bình tiếp thu được ánh mắt của bọn hắn, cười thở dài, được rồi, có thể có việc làm kiếm tiền thì cứ làm đi.
Đến nỗi tổn thương đồng loại là không đúng.
Cái kia không tồn tại, lệ quỷ không có đạo đức.
Bọn hắn trong lúc nói cười, lệ quỷ vận mệnh đã bị chú định.
Lúc này thẩm tứ vô cùng rõ ràng nhìn thấy, bị hắn khống chế được lệ quỷ diễn viên, trong mắt đột nhiên lộ ra tuyệt vọng đến cực điểm cảm xúc. Tay của hắn khẽ run lên, nội tâm bị lây nhiễm đến.
Tuyệt, quá tuyệt.
Thẩm tứ phía trước còn tưởng rằng đối phương là cái diễn dịch kinh nghiệm chưa đủ diễn viên, hiện tại xem ra 10 phần sai.
Đối phương thiên phú cực cao, trong thời gian cực ngắn đột nhiên đốn ngộ.
Loại này tuyệt vọng, thậm chí đều vượt qua phía trước thẩm tứ hợp tác qua những cái kia lão hí kịch cốt.
Cho dù là diễn viên của chúng, cũng sẽ có thần diễn kỹ.
Chương 365, trong chúng ta có cái người sống.
Chương 365, trong chúng ta có cái người sống.
Thẩm tứ cảm giác chính mình cũng bị diễn kỹ này mang theo bùng cháy rồi, ánh mắt của hắn càng âm tàn, hạ thủ cũng dần dần hung tàn đứng lên.
Tại hắc ám che giấu, hắn mỗi một lần tổn thương cũng có thể số nhớ đi diễn, chủ yếu vẫn là dùng lệ quỷ diễn viên ánh mắt đi tô đậm loại cảm giác tuyệt vọng này.
Nhưng thẩm tứ không biết là, hắn mỗi một đạo vết cắt cũng có thể làm cho tên này lệ quỷ giá trị bản thân tăng vọt.
Cao Gia Minh thấy hưng phấn không thôi, nếu không phải là khách hàng chỉ muốn thẩm tứ tự tay điêu khắc, hắn đều nghĩ động tay tới hai cái.
Cuối cùng, thẩm tứ cảm giác lệ quỷ diễn viên ánh mắt dường như bắt đầu chuyển biến làm trống rỗng, thế là buông lòng tay ra, nói đi, ngươi sẽ không muốn lại trải qua một lần.
Lệ quỷ này lại nhìn thẩm tứ ánh mắt giống như nhìn sát nhân ma tựa như, nó run rẩy nói cho ở mình lớp học cùng vị trí, còn đem chính mình thẻ ngực gỡ xuống, hai tay nâng đến thẩm tứ trước mặt.
Cảm tạ.
Thẩm tứ tiếp nhận thẻ ngực, hắn cầm lấy thượng tầm thẻ ngực hỏi, ngươi biết cái này thẻ ngực chủ nhân sao?
Cơ thể của lệ quỷ co lại thành một đoàn, phía sau lưng liên tiếp vết tượng, thời khắc này nó nhỏ yếu, bất lực.
Nó liếc mắt nhìn liền gật đầu, nghe nói qua, là một cái rất nghèo đặc chiêu sinh.
Nhưng mà chúng ta cũng chưa từng thấy hắn.
Thẩm tứ tò mò hỏi, vì cái gì?
Nghe nói là bởi vì sinh một hồi bệnh nặng, cho nên một mực không thể tới đi học.
Lệ quỷ nhịn không được nhìn thẩm tứ, bây giờ là lần thứ nhất tiếng chuông, thẩm tứ hỏi như vậy kỳ thực đã bại lộ không phải trường học nhân viên sự thật.
Lệ quỷ sát ý trong lòng dần dần bốc lên, nhưng mà vẹn vẹn duy trì 2 giây, liền bị sau lưng thẩm tứ tam đôi mắt đỏ dập tắt.
Lệ quỷ đã trung thực, cầu buông tha.
Thẩm tứ nghe vậy gật đầu, cái kia diễn dịch độ khó không lớn, ai cũng chưa thấy qua liền mang ý nghĩa ai cũng có thể thay thế.
Hắn mang lên trên lệ quỷ thẻ ngực, cười một cái nói, ngươi có thể đi vui vẻ chơi bừa, kế tiếp bài tập của ngươi ta sẽ giúp ngươi hoàn thành.
Nếu như là khi còn sống nghe được lời nói này, lệ quỷ đại khái sẽ mừng rỡ như điên, nhưng là bây giờ,
nó đưa mắt nhìn thẩm tứ đi xa bóng lưng, lại độ quay đầu, liền thấy sau lưng hướng nó đưa tới tay.
Nha.
Dễ mất.
Thẩm tứ thuận lợi treo lên nhân vật mới tiến vào phòng học, ngồi vào trên chỗ ngồi.
Trung quanh lệ quỷ không để ý đến hắn, đều tự mình làm chính mình sự tình.
Rất nhanh một cái quỷ nam đi ra, xem thấu dựng là lão sư, nó chắp tay sau lưng nói, kế tiếp cho đại gia phát một phần bài thi, thời hạn 30 phút.
Tiếng nói vừa ra liền một mảnh tiếng kêu rên, vô luận sinh tiền tử hậu, các học sinh đều không thích làm bài thi.
Tiến tĩnh.
Lão sư trọng trọng vỗ bàn một cái, ánh mắt của nó quét một vòng, trong chúng ta có cái người sống. Tiếng nói vừa ra, tất cả thanh âm viên náo im bặt mà dừng. Trong khoảnh khắc, phòng học lâm vào một mảnh làm cho người hít thở không thông tĩnh mịch. Lúc này ngồi ở Thẩm Tứ hàng trước, Lệ Quỷ chậm rãi chuyển động đầu, mãi đến cùng Thẩm Tứ đối đầu ánh mắt. Nó máu đỏ mắt tràn đầy huyết hồng, con ngươi lại chiếu rọi ra một tấm so với nó hung ác gấp trăm lần khuôn mặt. Lệ Quỷ. Thẩm Tứ đã sớm đang cầm đến thẻ ngực lúc liền đã nhập vai diễn, hắn tại lão sư nói hết lời trong nháy mắt liền đã nhanh chóng chuyển động con mắt, tính toán trong phòng học tìm được gần nút trong đó người sống. Cái kia người sống vô cùng giàu hạn, Thẩm Tứ phát hiện mình quan sát tinh tế năng lực ở đây không có tác dụng. Nếu là có người nói cho Thẩm Tứ ở đây tất cả đều là quỷ, hắn đều sẽ tin tưởng không nghi ngờ. Lúc này tất cả mọi người bắt đầu báo tố vai diễn, tùy ý chọn một cái ra ngoài đều có thể diễn phim ma nhân vật chính. Thẩm Tứ nội tâm thầm than, người tiến cử phòng phát sóng trực tiếp live zoom quá cuốn, nắm giữ như thế hảo diễn kỹ diễn viên đều chỉ có thể ở đây diễn cái diễn viên của chúng. Hắn cũng phải càng cố gắng mới được, nghĩ tới đây hắn bắt đầu nhớ lại lúc trước nhìn thấy Lệ Quỷ các tiền bối, dần dần bắt đầu điều chỉnh khuôn mặt của mình, tứ chi động tác. Ngồi ở Thẩm Tứ hàng trước, Lệ Quỷ là tối trực quan phát hiện Thẩm Tứ biến hóa, cái sau ngũ quan theo cảm xúc biến hóa tầng tầng được ra. Đối phương hận là giống như là từ trong lòng từ từ, im lặng tràn ra tới, chẳng nếu trên mặt giống như là trống không bàn bẽ, bị dội lên máu tươi cùng hắc ám. Lệ Quỷ thậm chí đều rất muốn hỏi Thẩm Tứ đến cùng là thế nào chết, cái này hận ý ngập trời, nó đều có loại muốn vì Thẩm Tứ đi đòi công đạo xúc động. Không chỉ có là nó, một khi lơ đãng quét đến Thẩm Tứ, Lệ Quỷ trong nháy mắt ánh mắt đều biết chú lưu. Thẩm Tứ diễn kỹ càng ngày càng quỷ, ta thật sự hoài nghi Thẩm Tứ có phải hay không đã sớm chết, ai đi tìm kiếm hơi thở, nói vậy ca ca còn là một cái người sống sờ sờ đâu, mỗi ngày tại ta nuôi nâng phía dưới trắng trắng mập mập, ai thất vọng, tại sao có thể có dáng dấp cùng quỷ tựa như người sống a, làm ta yêu hận xen lẫn. Lệ Quỷ nhóm nhìn chằm chằm Thẩm Tứ, rất nhanh ở trên người hắn dán lên đồng loại nhãn hiệu, sau đó tiếp tục tìm kiếm ẩn nút trong đó người sống. Lúc này quỷ lão sư nói, người sống vô cùng giàu hoạt đâu, không được gì, chỉ cần làm xong cái này bài thi, hắn tự nhiên sẽ lộ ra nguyên hình. Tiếp lấy bài thi bắt đầu hướng xuống phát, Thẩm Tứ tiếp nhận bài thi sau, phát hiện đề mục phía trên thật đúng là đặc biệt. Đề mục 1. Đi đường ban đêm trông thấy người sống thời điểm muốn làm gì? Đề mục 2. Viết ra ngươi đến nay làm qua đáng sợ nhất hành vi. Đề mục 3. Như thế nào để cho người sống để bảo trì hô hấp trạng thái tiến hành cắt chém? Đề mục 4. Ngươi cảm thấy người sống còn có không cần thiết tồn tại. Thẩm Tứ nhìn kỹ xong tất cả đề mục, những đề mục này đối với hắn nói chính là đưa điểm đề. Hắn lúc này từ cái bàn tìm được bút máy, không chút do dự vẽ một chút ngón tay, lợi dụng gạt ra máu tươi làm mực nước làm bài. A a a a, ca ca làm gì thương tổn tới mình a? Muốn viết ngay tại chỗ lấy tài liệu a, Minh Nguyên cửa hàng giá cao thu mua Thẩm Tứ chữ bằng máu bài thi, cái này bài thi nếu là viết là tên của ta liền tốt, hu hu, Cao Gia Minh lúc này cũng rất sụp đổ, Thẩm Tứ động tác này quá đột nhiên, hắn hoàn toàn không có cơ hội ngăn cản. Thẩm ca xuống tay với mình cũng quá quả quyết đi. Bình thường người sống làm sao sẽ tổn thương chính mình, thật muốn hạ thủ cũng biết do dự cái mấy giây a. Cao Gia Phúc thở dài, Thẩm ca là vì diễn kịch liều mạng. Lam Tự Bình cũng không ngoại ý muốn Thẩm Tứ có thể như vậy, hắn túi người, đưa tay đặt ở Thẩm Tứ trên mu bàn tay. Có hắn tại, Thẩm Tứ vết thương rất nhanh liền có thể tự lành. Lam Tự Bình ngón tay hơi động một chút, hắn mặc dù rất muốn đem Thẩm Tứ ngón tay chặt đi xuống mang đi, nhưng mà hắn biết rõ làm như thế kết quả là hắn căn bản không bảo vệ ngón tay, còn có thể bị khác quỷ cướp đi, cùng bị cái nào đó quỷ chiếm hữu, không bằng ngay từ đầu liền không thuộc về bất luận cái gì quỷ. Thẩm Tứ cảm thấy tay tựa hồ có một hồi lạnh ý, hắn không có quá để ý, chỉ coi là gió lạnh thổi. Hắn nghiêm túc làm bài, có loại về tới sân trường cảm giác. Thẩm Tứ quét mắt bên người Lệ Quỷ các bạn học, không tự chủ lộ ra nụ cười. Lệ Quỷ các bạn học cũng so với hắn lúc đi học bạn học cùng lớp thân thiết nhiều. Chương 366, ma quỷ bệnh thật tốt. Chương 366, ma quỷ bệnh thật tốt. Lệ Quỷ nhóm bắt đầu làm bài thi, có ngón tay không trọn vẹn, tốc độ cũng không nhanh, bất quá những vấn đề này đối với bọn chúng tới nói xe nhẹ đường quen, cho nên bọn chúng điền tốc độ rất nhanh. Lúc này Lệ Quỷ nhóm cũng bắt đầu âm thầm phân cao thấp, bọn chúng nhớ lại dọa người cao quang thời khắc, nhao nhao cảm thấy tối ưu là chính mình không sai được. Trong đó một cái Lệ Quỷ đang nhanh chóng làm bài thi, nó kỳ thực sau khi chết còn không có dọa hơn người, nhưng mà không trở ngại nó sẽ biến a. Trời sinh đối với người sống sinh ra ác ý làm nó hạ bút nhanh chóng. Lúc này một thân ảnh từ Lệ Quỷ bên cạnh đi qua, nó sửng sốt một chút. Thẩm Tứ cầm bài thi đi đến bục giảng bên cạnh thả xuống, hướng về phía Quỷ lão sư vô cùng lễ phép nói, "Lão sư, ta nộp bài thi." Quỷ lão sư rất kinh ngạc, lúc này mới 10 phút không đến, ngươi trở lại trên chỗ ngồi đi. Nó vô cùng hoài nghi trước mắt Thẩm Tứ là người sống, vì chạy trốn mới tùy tiện nộp bài thi. Quỷ lão sư cầm lấy bài thi, ánh mắt của nó từ trên thân Thẩm Tứ chuyển rời đến phía trên, sau đó trong lòng nghi hoặc rất nhanh biến mất. Cái này, đây là chữ bằng máu bài thi. Trên thực tế Lệ Quỷ nhóm thì sẽ không tùy ý tự tàn, trừ phi là dọa người thời điểm mới có thể thể hiện ra huyết tinh kinh khủng thị giác hiệu quả. Quỷ lão sư lại độ nhìn về phía Thẩm Tứ, quan sát tỉ mỉ mới phát hiện, đối phương cái kia phiền muộn trắng liếu gương mặt, mờ mịt đôi mắt, còn có cái kia ngất trời quỷ khí, đều hoàn toàn diễn dịch cái gì là Lệ Quỷ bên trong đại lão. Quỷ lão sư đều là vừa rồi chính mình hiểu lầm cảm thấy xấu hổ, chính mình sao có thể hoài nghi quỷ đại lão a mạ muội, thực sự là mạ muội. Quỷ lão sư có thể nhìn ra Thẩm Tứ trả lời đề mục thời điểm nghiêm túc, còn có đối với người sống chán ghét cùng oán hận. Nếu như đối phương nói muốn đi hủy diệt tất cả nhân loại, nó đều sẽ đối với này tin tưởng không nghi ngờ. Quỷ lão sư không khỏi đáp lại kính ý, dùng máu của mình đánh mắt điểm. Quỷ lão sư đứng dậy nói, "Vệ đồng học, ngươi theo ta đi ra." Vệ đồng học chính là Thẩm Tứ thay thế tên kia quỷ tên, hắn tại khác lệ quỷ khiếp người dưới ánh mắt cùng quỷ lao sư đi tới cửa bên ngoài. "Lao sư, ngài tìm ta có chuyện gì?" Quỷ lao sư ngữ khí rất âm trầm, nhưng mà nó ánh mắt trong mắt mang theo thưởng thức, "Tại trong phòng học này, ta có thể tin tưởng chỉ có ngươi." "Ta không nghe lầm chứ?" "Ân." Thẩm Tứ chính xác đáng giá tin tưởng, nhưng mà giờ này khắc này phần này tin tưởng có thể sẽ có rất đáng sợ kết quả người sống không thể tin. "Nhưng đây là Thẩm Tứ ai?" "Hợp lý, quá hợp lý." Thẩm Tứ có thể cảm giác được quỷ lao sư hảo cảm đối với hắn, phần này tín nhiệm để trong lòng của hắn cảm thấy nặng trĩu. Xem ra là kỹ xảo của hắn lấy được khắc diễn viên tán thành, bắt đầu cho hắn đưa tin hơi thở. Thẩm Tứ cho ánh mắt kiên định, "Lão sư, ta biết." Quỷ lão sư đối với Thẩm Tứ rất yên tâm, chắp tay sau lưng thở dài, trường học sở dĩ trà trộn vào người sống, kỳ thực cũng đều là bởi vì hội trưởng hội học sinh quan hệ. Thẩm Tứ theo Quỷ lão sư nói, "Lão sư, hội trưởng luôn luôn chịu chúng ta kính yêu, lần này người sống làm sao lại cùng hắn có liên quan đâu?" "Kính yêu?" "Hừ." Quỷ lão sư ngữ khí mang theo một tia trào phúng ý vị, Thiệu Tuần cũng không phải mặt ngoài thấy tốt như vậy, hắn trong âm thầm làm thương tổn rất nhiều nữ đồng học, chỉ là các nàng không muốn đi truy cứu. Thẩm Tứ con ngươi hơi hơi co rút, kinh ngạc của hắn thậm chí đều không phải là diễn. Hắn quả thật có chút chấn kinh, Thiệu Tuần có một mặt như vậy, cùng lúc trước hắn phân tích nhân vật ấn tượng khác biệt. Thẩm Tứ khôi phục rất nhanh trạng thái bình thường, trong ngoài không đồng nhất người cũng nhiều, phía trước Thiệu Tuần hình tượng quả thật có chút quá mức hoàn mỹ. Hắn sẽ kinh ngạc còn là bởi vì không nghĩ tới Thiệu Tuần cái kia trương hoàn mỹ dưới da là xấu xa như vậy tâm. Thẩm Tứ vừa cùng vị lão sư trò chuyện, vừa bắt đầu hoàn thiện Thiệu Tuần hình tượng. Nói tóm lại, người sống nhất định phải nhanh chóng tìm được, để hắn trở thành đồng loại của chúng ta. Quỷ lão sư gặp Thẩm Tứ tựa hồ có chút phân tâm, lông mày nhíu một cái, "Ngươi có đang nghe sao? Đáng chết người sống, ta gặp một cái giết một cái." Thẩm Tứ chỉnh lý trong trường học lệ quỷ chán ghét người sống bộ dáng, hoàn mỹ dung hợp, hơn nữa siêu việt. Quỷ lão sư dừng một chút, Thẩm Tứ quỷ này bộ dáng quá ra sức, nó không khỏi gật đầu, "Rất tốt, không hổ là ta xem trọng học sinh, quay đầu ta nhất định trước mặt mọi người khen ngợi." Cuối cùng phòng học tất cả lệ quỷ vẫn không thể nào tìm được gần nút trong đó giảo hoạt người sống. Tại trong một mảnh âm thanh không cam lòng, tiếng chuông tan học vang lên. Thẩm Tứ đứng lên, ánh mắt của hắn vẫn hận, nhưng mà nội tâm đối với vị kia vai diễn người sống tiền bối vẫn là bội phục. Ít nhất từ hắn nông cạn diễn quỷ kiếp sống đi xem, hắn thật không phân rõ ở đây đến cùng cái nào một cái quỷ tinh toàn sống. Thẩm Tứ chậm rãi, không tình nguyện bóng lưng trở thành trong phòng học tất cả quỷ khắc sâu ấn tượng một màn. Hắn đi ra phòng học, bắt đầu chuẩn bị đi đến một chỗ địa phương không người một lần nữa diễn dịch Thiệu Tuần. Thẩm Tứ đi tới hội học sinh văn phòng cửa ra vào, phát hiện ở đây đều có ảnh hình người gác cổng canh chừng. Tiến lên hỏi một chút, phát hiện bởi vì bị tặc nguyên nhân, các bạn học tự phát thay phiên trông coi. Có lệ quỷ cảm thấy Thẩm Tứ có chút kỳ quái, nghi tiến lên chất vấn, nhưng mà bị bên cạnh một cái khác quỷ ngăn lại. "Đừng trêu chọc cái kia họ vệ, lão sư rất ưa thích nó." Lệ quỷ nghe xong lập tức không dám lên phía trước, nó trong mắt hoài nghi chuyển biến làm chán ghét. Vô luận là khi còn sống vẫn là sau khi chết, có thể bị lão sư yêu thích học sinh tuyệt đại bộ phận không nhận những học sinh khác chào đón. Thẩm Tứ rất thuận lợi trong trường học nên ngang hành động, bất quá hắn phát hiện vai diễn lệ quỷ các bạn học ở khắp mọi nơi. Khi chúng nó mặt gỡ xuống thẻ ngực cùng tự bạo không có khác nhau. Thẩm Tứ nghĩ lại, tìm được các lão sư văn phòng, hướng quỷ lão sư tìm kiếm trợ giúp. "Lão sư, ta muốn hỏi một chút trong trường học chỗ nào là đồng học bình thường không thể đi chỗ. Ta cảm thấy người sống khả năng rất lớn giấu ở cái kia." Trong phòng làm việc quỷ lão sư không chỉ một tên, bọn chúng nghe được Thẩm Tứ lời nói, trong lúc nhất thời đều nhìn lại. Quỷ lão sư cứng ngắc trắng nếu khuôn mặt lúc này đều ngạnh sinh sinh nhiều hơn mấy phần kinh ngạc. "Sinh tiền giáo trong học sinh, có thành thật như vậy hài tử sao?" Lúc này một tên khác quỷ lão sư nói, "Ngược lại là có một nơi phù hợp, trường học sân thượng a." Khi còn sống trường học sân thượng là đối với học sinh thả ra, nhưng mà sau khi chết luôn có lệ quỷ học sinh đem nhảy lầu xem như không dây thừng nhảy disco chơi. Dẫn đến trường học trên mặt đất mấy cái hố, mỗi lần đều phải tốn sức đi san bằng, về sau liền trực tiếp cấm học sinh lên rồi. Quỷ lão sư giao cho Thẩm Tứ một cái chìa khóa, mặc dù là cấm, nhưng mà cũng có khả năng sẽ có học sinh vụng trộm đi đến đi, nhớ lấy xác nhận là người sống động thủ lần nữa. Thẩm Tứ gật đầu, "Lão sư tốt, ngài yên tâm." Thẩm Tứ sau khi rời đi, các lão sư nghị luận ầm ĩ, đều hâm mộ vị kia quỷ lão sư có như thế một vị đáng tin cậy học sinh. Ma quỷ mệnh thật tốt. Ta cái kia ban học sinh ta một phát bài thi liền tổ chức gấp giấy lại tái. Nói chuyện quỷ lão sư một mặt hâm mộ, trên bàn của nó trả bày đủ loại hình thái tinh xảo gấp giấy. Liền cái này, ta cái kia ban học sinh từng cái mỗi ngày ở phòng học quỷ khóc sói gào, tựa như là phấn lên cái nào đó họ Tô dốc N dồn ca sĩ, luôn muốn chạy ra trường học đi xem buổi hòa nhạc. Ai, sống sót làm ở Mỹ, sau khi chết đều không bất lo lắng. Hắc hắc. Thật tứ cái kia ban quỷ lão sư cười con mắt đều nhanh dính vào nhau.